Chương 832, tà ác thức tỉnh, chương 832, tà ác thức tỉnh. Băng thất bên trong, linh của Cửu Vũ Hàn Thiết lời nói như trọng truy nện trong lòng mọi người. Kia hư ảo thân ảnh màu xanh lam nhìn mọi người vẻ mặt nghiêm trọng, tiếp tục nói, cỗ này sức mạnh tà ác một sáng hoàn toàn tránh thoát phong ấn, thế gian đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Trải qua thời gian dài, ta bằng vào Cửu Vũ Hàn Thiết lực lượng duy trì lấy phong ấn, nhưng vừa mới các ngươi trong động chiến đấu, đưa tới năng lượng ba động quấy nhiều phong ấn phù văn, dẫn đến phong ấn nới lỏng. Lăng Vũ chau mày, hỏi, tiền bối, vậy chúng ta nên làm như thế nào mới có thể ra cố phong ấn, ngăn cản sức mạnh tà ác thức tỉnh? Linh của Cửu Vũ Hàn Thiết khẽ lắc đầu, mặt lộ vẻ khó xử, ra cố phong ấn nói dễ hơn làm, cần hao phí linh lực lớn, lại còn cần tìm thấy đặc biệt linh vật phụ trợ. Bây giờ phong ấn nới lỏng, sức mạnh tà ác lúc nào cũng có thể phá phong mà ra, thời gian cấp bách. Thủ hộ linh của người thần bí đứng dậy, vẻ mặt kiên quyết, ta thủ hộ Cửu Vũ Hàn Thiết nhiều năm, tuyệt không thể nhường sức mạnh tà ác hiện thế. Cho dù liều lên tính mệnh, cũng muốn tranh thủ thời gian tìm kiếm ra cố pháp môn phong ấn. Lăng Vũ đám người liếc mắt nhìn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy kiên định. Lăng Vũ nắm chặt nắm đấm, chúng ta cùng ngươi kề vai chiến đấu, tuyệt không thể nhường tà ác đạt được. Nhưng vào lúc này, Cửu Vũ Hàn Thiết trung quanh phủ văn quang mang lấp lóe được càng thêm kịch liệt, một cỗ sương mù màu đen bắt đầu theo Hàn Thiết khe hở bên trong thẩm thấu ra. Sương mù trôi đến, trung quanh đá lạnh trong nháy mắt tan rã, hóa thành một bãi hắc thủy. Linh của Cửu Vũ Hàn Thiết sắc mặt đại biến, không tốt, sức mạnh tà ác bắt đầu cưỡng ép đột phá phong ấn. Hắc sắc vũ khí nhanh chóng ngưng tụ, dần dần hình thành một cái dữ tợn ác ma thân ảnh. Ác ma toàn thân tản ra làm cho người buồn nôn khí tức tà ác, nó ngửa mặt lên trời cười to, bị nhốt lâu như thế, cuối cùng có thể lại thấy ánh mặt trời. Các ngươi những thứ này sâu kiến, cũng sẽ thành ta khôi phục tế phẩm. Dứt lời, ác ma mở ra miệng to như chậu máu, một đạo màu đen cổ sáng hướng phía mọi người phun ra. Lăng Vũ hô to một tiếng, mọi người cẩn thận. Lập tức thi triển ra viêm ngục bình chướng một tầng dày đặc hỏa diễm hộ thuẫn xuất hiện tại mọi người trước người. Nhưng mà, màu đen cổ sáng lực lượng quá mức cường đại, hỏa diễm hộ thuẫn tại tiếp xúc trong nháy mắt liền run rẩy kịch liệt, xuất hiện khẽ khẽ vết rạn. Thải Ly tiên tử thấy thế, lập tức thi triển ra huyễn thải linh ba từng đạo ngũ thải quang mang bắn về phía ác ma, cố gắng quấy nhiễu công kích của nó. Đại tráng thì cơ trong tay do linh lực ngưng tụ mà thành cự phủ, thi triển ra liệt địa chạm một đạo to lớn phủ mang hướng phía ác ma chém tới. Ác ma khinh thường hừ lạnh một tiếng, giơ cánh tay lên nhẹ nhàng vung lên, phủ mang liền tiêu tán thành vô hình. Đúng lúc này, ác ma trên người hắc sắc vũ khí hóa thành vô số bén nhọn cốt thứ, hướng phía đại tráng vọt tới. Tô Giao vội vàng thi triển băng thuẫn thủ hộ một mặt to lớn băng thuẫn xuất hiện tại đại tráng trước người, chặn cốt thứ công kích. Nhưng cốt thứ lực trùng kích to lớn, băng thuẫn trong nháy mắt phá toái, dư lực hay là chấn động đến đại tráng miệng phun máu tươi. Linh của Cửu Vũ Hàn Thiết thì gia nhập chiến đấu, nó hai tay kết ấn, Cửu Vũ Hàn Thiết quang mang đại thịnh, từng đạo màu xanh dương quang tuyến bắn về phía ác ma. Ác ma bị quang tuyến đánh trúng, phát ra một hồi thống khổ hống. Nó tức giận nhìn về phía linh của Cửu Vũ Hàn Thiết, ngươi lão già này, hỏng ta chuyện tốt, chờ ta thoát khốn, định đem ngươi hồn phi phách tán. Ác ma thân hình lóe lên, tránh đi màu xanh dương quang tuyến, sau đó thi triển ra hắc ám xâm thực một mảnh màn ánh sáng màu đen hướng phía Cửu Vũ Hàn Thiết bao phủ tới. Linh của Cửu Vũ Hàn Thiết sắc mặt nghiêm túc, toàn lực vận chuyển linh lực duy trì lấy Cửu Vũ Hàn Thiết phòng ngự. Lăng Vũ biết rõ lúc này nhất định phải toàn lực ứng phó, hắn đem tự thân linh lực cùng xích diễm linh tinh lực lượng hoàn mỹ dung hợp, thi triển ra áp đáy hỏng tuyệt kỹ xích diễm phần thiên quyết. Chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện một vòng to lớn hỏa diễm liệt nhật, tỏa ra vô tận nhiệt độ cao, hướng phía ác ma nghiền ép mà đi. Ác ma cảm nhận được chiêu này cường đại uy lực, không dám đón đỡ. Nó thân hình hóa thành một đạo khói đen, cố gắng tránh né liệt nhật công kích. Nhưng Hải Ly tiên tử sớm đã dự phán đến hành động của nó, thi triển ra linh huyễn tù lao một cái ngũ thải ban lan lồng giam xuất hiện tại ác ma chạy trốn phương hướng, đưa nó giam ở trong đó. Liệt nhật trong nháy mắt rơi xuống, cùng lồng giam đụng vào nhau, bộc phát ra quang mang mãnh liệt cùng năng lượng ba động. Băng thất tại đây cố năng lượng cường đại trùng kích vào lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể đổ sụp. Ác ma tại lồng giam cùng liệt nhật đồng thời công kích đến, phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng mà, lực lượng của nó thực sự cường đại, lại dần dần bắt đầu tránh thoát lồng giam trói buộc. Theo ác ma giãy giụa, hắc sắc vũ khí không ngừng tuôn ra, tràn ngập tất cả băng thất. Mọi người ở trong sương mù tầm mắt bị ngăn trở, khó thở, tình huống càng thêm nguy cấp. Này ác ma dường như có vô tận lực lượng, bọn hắn công kích mặc dù tạm thời chế trụ ác ma, lại không cách nào triệt để tiêu diệt nó. Tại đây vùng đất phong ấn, bọn hắn có thể hay không tại băng thất đổ sụp trước thành công tiêu diệt ác ma, vững chắc Cửu Vũ Hàn Thiết phong ấn. Chương 833, ác ma khốn đấu phá sát cục, chương 833, ác ma khốn đấu phá sát cục. Trong phòng chứa băng, ác ma tại Lăng Vũ đám người hợp lực công kích đến đau khổ dãy rủa, lại vẫn nương tựa theo cường đại sức mạnh tà ác cố gắng tránh thoát khốn cảnh. Hắc sắc vũ khí càng thêm nồng đậm, dường như đem mọi người hoàn toàn bao phủ, tầm mắt bị ngăn trở bọn hắn chỉ có thể bằng vào linh lực cảm giác để phán đoán ác ma động tĩnh. Ác ma phát ra một hồi oán độc hống, các ngươi những thứ này hèn mọn ra hỏa, dám ngăn cản ta. Hôm nay, ta nhất định phải đem bọn ngươi nghiệp chướng nặng nề. Vừa dứt lời, nó quanh thân hắc sắc vũ khí bỗng nhiên ngưng tụ, hình thành mấy cái tráng kiện xúc tu, hướng phía mọi người điên cuồng quật mà đến. Xúc tu những nơi đi qua, không gian giống như bị xé nứt, phát ra chói tai tiếng rít. Lăng Vũ vội vàng hô, mọi người phân tán tránh né. Mọi người nhanh chóng hướng phương hướng khác nhau nhảy ra, tránh đi xúc tu công kích. Nhưng mà, trong đó một cái xúc tu lại như mở to mắt bình thường, đột nhiên chuyển hướng Tô Dao, vì tốc độ cực nhanh hướng nàng rút đi. Tô Dao không tránh kịp, bị xúc tu nặng nề đánh trúng, cả người như diều đứt dây bay rất ra ngoài, nặng nề mà đụng trên băng bích, một ngụm máu tươi phun ra. Lăng Vũ thấy thế, lòng nóng như lửa đốt. Hắn liều linh phóng tới Tô Dao, đồng thời thi triển ra Viêm Long xung kích một cái hỏa diễm ngưng tụ mà thành cự long gầm thét phóng tới ác ma, cố gắng ngăn cản nó tiếp tục công kích Tô Dao. Thải Ly tiên tử cùng đại tráng cũng không có nhàn rỗi, Thải Ly tiên tử thi triển ra thải dược phong bạo sau lưng nàng ngũ sắc cánh xoay tròn cấp tốc, hình thành một cỗ cường đại ngũ sắc phong bạo, hướng phía ác ma quét sạch mà đi. Đại Tráng lại lần nữa huy động cự phủ, thi triển ra cuồng phủ loạn vũ vô số đạo phủ mang như mưa rơi bắn về phía ác ma. Ác ma đối mặt ba người công kích, lại không sợ chút nào. Nó mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một đạo ngọn lửa màu đen, cùng Viêm Long xung kích đụng vào nhau. Viêm Long trong nháy mắt bị hắc sắc hỏa diễm thôn phệ, tiêu tán vô hình. Mà kia ngũ sắc phong bạo cùng phủ mang đánh trúng ác ma về sau, chỉ là nhường thân hình của nó hơi trao đảo một cái, cũng không đối với nó tạo thành tính thực chất làm hại. Mọi người ở đây cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, băng động bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi cường đại linh lực ba động. Đúng lúc này, một đạo kim sắc quang mang như là cỗ sao chổi bắn vào băng thất, vọt thẳng làm ác ma. Quang mang tiêu tán về sau, xuất hiện một vị thân mang màu vàng kim trường bào lão giả thần bí. Lão giả thần bí khuôn mặt hiền lành, ánh mắt lại lộ ra một cỗ không thể xâm phạm uy nghiêm. Lão giả thần bí nhìn ác ma, hừ lạnh một tiếng, ngươi này nghiệt xúc, lại mưu toan tránh thoát phong ấn, nguy hại thế gian, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Dứt lời, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Một đạo to lớn kim sắc phù văn xuất hiện tại trước người hắn, phù văn quang mang lấp lánh, tỏa ra cường đại sức mạnh thánh thể. Lão giả thần bí đột nhiên đem phù văn đẩy hướng ác ma, phù văn hóa thành một đạo kim sắc dòng lũ, đem ác ma chăm chú bao vây. Ác ma tại màu vàng kim dòng lũ bên trong điên cuồng giãy giụa, phát ra trận trận gầm thét, ngươi là ai? Dám hỏng ta chuyện tốt. Lão giả thần bí cũng không để ý tới ác ma hống, tiếp tục gia tăng linh lực chuyển vận. Màu vàng kim dòng lũ không ngừng áp xúc, ác ma thân hình thì tại dần dần thu nhỏ. Lăng Vũ đám người thấy thế, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Lăng Vũ hướng phía lão giả thần bí hô, tiền bối, chúng ta tới trợ ngài một chút sức lực. Dứt lời, hắn lần nữa thi triển ra xích diễm phần tiên quyết, trên bầu trời lại xuất hiện một vòng hỏa diễm liệt nhật, hướng phía ác ma đập tới. Thải Ly tiên tử cùng đại tráng thì sôi nổi thi triển ra công kích mạnh nhất, phối hợp lão giả thần bí cùng nhau công kích ác ma. Tại mọi người hợp lực công kích đến, ác ma giãy giụa dần dần yếu bớt. Nhưng mà, ngay tại ác ma sắp bị triệt để tiêu diệt thời điểm, nó đột nhiên phát ra một hồi quỷ dị tiếng cười, các ngươi cho rằng như vậy có thể tiêu diệt ta? Quá ngây thơ rồi. Ác ma trên người hắc sắc vũ khí đột nhiên điên cuồng phun trào, nó lại cưỡng ép xông phá màu vàng kim dòng lũ trói buộc, hướng phía lão giả thần bí đánh tới. Lão giả thần bí sắc mặt biến hóa, vội vàng thi triển ra kim quang hộ thuẫn, một tầng màu vàng kim quang thuẫn xuất hiện tại trước người hắn. Ác ma đâm vào quang thuẫn bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn. Quang thuẫn tại ác ma trùng kích vào run rẩy kịch liệt, xuất hiện khẽ khẽ vết rạn. Lăng Vũ đám người biết rõ lúc này không thể lùi bước, bọn hắn lần nữa phát động công kích. Lăng Vũ thi triển ra viêm bạo xung kích tại ác ma bên cạnh, dẫn phát liên tiếp hỏa diễm nổ tung. Thải Ly tiên tử thi triển ra huyễn thải tuyệt sát, một đạo ngũ thải quang mang bắn về phía ác ma yếu hại. Đại Tráng thì thi triển ra toàn lực nhất kích, trong tay cự phủ ngưng tụ toàn thân linh lực, hướng phía ác ma hung hăng chém tới. Ác ma tại mọi người vây công dưới, cuối cùng chống đỡ không nổi. Nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân hình dần dần tiêu tán. Nhưng mà, ngay tại ác ma hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, cựu u hàn thiết trên phủ văn quang mang lần nữa lấp loé không yên, phong ấn dường như càng biến đổi thêm không ổn định. Lão giả thần bí nhìn cựu u hàn thiết, sắc mặt nghiêm túc nói, ác ma tuy bị tiêu diệt, nhưng phong ấn bị hao tổn nghiêm trọng, nhất định phải nhanh tìm thấy ra cố phong ấn phương pháp, bằng không hậu quả khó mà lường được. Mọi người đều là vẻ mặt sầu lo, bọn hắn biết rõ lão giả thần bí nói không qua. Nhưng hôm nay, thời gian cấp bách, bọn hắn lại cái kia đến nơi nào đi tìm ra cố phong ấn linh vật cùng phương pháp đâu? Với lại, Tử Viêm lão giả đám người lúc nào cũng có thể đuổi tới, nếu để cho bọn hắn biết được cựu u hàn thiết phong ấn núi lòng sự tình, tất nhiên sẽ thừa cơ cướp đoạt cựu u. Lăng Vũ hít sâu một hơi, phá vỡ ngưng trọng trầm mặc, tiền bối, không biết ngài nhưng có đầu mối, nên như thế nào ra cố này phong ấn? Lão giả thần bí khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau chậm rãi nói ra, nghe nói tại cực bắc chi địa có một tòa ngọn núi băng vạn năm không tan, đỉnh băng chi đỉnh sinh trưởng một loại tên là băng linh thánh liên kỳ vật, này sen có cường đại sức mạnh thanh tẩy cùng vững chắc linh lực, có lẽ có thể chữa trị cựu u hàn thiết phong ấn. Nhưng cực bắc chi địa lạnh lẽo thấu xương, càng có rất nhiều cường đại thủ hộ thú cùng quỷ dị khó lường nguy hiểm, tiến về con đường có thể nói sống chết khó nói. Tô Giao lau rơi vết máu ở khoe miệng, kiên định nói, cho dù lại nguy hiểm, vì ngăn cản Tử Viêm lão giả đám người âm mưu, thủ hộ thế gian an bình, chúng ta thì nhất định phải đi thử một lần. Thải Ly tiên tử cùng đại tráng thì sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lăng Vũ ánh mắt kiên định, nhìn về phía lão giả thần bí, tiền bối, khẩn cầu ngài cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng, chúng ta lập tức lên đường. Lão giả thần bí vui mừng gật đầu, tốt, ta liền vì các ngươi chỉ rõ lộ tuyến. Nhưng lần này đi gian nan, các ngươi cần phải hành sự cẩn thận. Nói xong, hắn đưa tay trong không khí phát họa ra một bức giản lược địa đồ, kỹ càng tiêu chí rót ra tiến về cực bắc chi địa con đường cùng có thể cảnh ngộ khu vực nguy hiểm. Mọi người ở đây chuẩn bị xuất phát thời điểm, băng động bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào tiếng vang, hình như có số lớn nhân mã hướng phía băng thất chạy đến. Lăng Vũ biến sắc, không tốt, chỉ sợ là Tử Viêm lão giả bọn hắn đã nhận ra tiếng động, chạy tới. Lão giả thần bí thần sắc chấn định, các ngươi đi trước, ta lưu lại cản bọn họ lại. Nhớ kỹ, mau chóng tìm thấy băng linh thánh liên, gia cố phong ấn, thế gian này an nguy, liên hệ cho các ngươi trên thân. Lăng Vũ đám người không dám trì hoãn, hướng phía lão giả thần bí thật sâu cúi đầu, sau đó nhanh chóng theo băng thất mật đạo rút lui. Lão giả thần bí thì quay người mặt hướng cửa hang, quanh thân kim sắc quang mang nở rộ, trận địa sẵn sàng đón quân địch sắp đến Tử Viêm lão giả đám người. Một hồi càng thêm giao phong kịch liệt, dường như sắp tại đây trong động băng kéo ra màn che, mà Lăng Vũ bọn người ở tại tìm kiếm băng linh thánh liên con đường bên trên, lại đều sẽ cảnh ngộ thế nào kinh tâm động phách khiêu chiến, mọi thứ đều hay là không biết. Chương 834, cực bắc hành trình hiện tượng nguy hiểm sinh, chương 834, cực bắc hành trình hiện tượng nguy hiểm sinh. Lăng Vũ đám người dọc theo lão giả thần bí chỉ phương hướng, ngựa không dừng vó hướng nhìn cực bắc chi địa tiến đến. Cực bắc chi địa, gió lạnh gào thét, giữa thiên địa một mảnh ngân bạch, nhiệt độ thấp đủ cho giống như có thể đem linh hồn của con người cũng đông kết. Mọi người vừa bước vào phiến khu vực này, liền cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương đập vào mặt. Lăng Vũ vận chuyển linh lực, tại quanh thân hình thành một tầng hỏa diễm hộ thuẫn, vì mọi người chống cự bộ phận hàn ý. Mọi người cẩn thận, này cực bắc chi địa rét lạnh vượt quá tưởng tượng, tuyệt đối đừng phân tán. Lang Vũ lớn tiếng nhắc nhở. Tiến lên không lâu, đột nhiên một đám tương tự lang lại quanh thân tản ra u lam quang mang băng lang theo bốn phương tám hướng vọt ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Những thứ này băng lang trong đôi mắt lóe ra khát máu quang mang, trong miệng thở ra khí tức cũng hóa thành băng vụ. Là băng diễm lang. Mọi người cẩn thận bọn chúng băng diễm công kích. Thải Ly tiên tử nhận ra những thứ này băng lang lai lịch. Băng diễm lang cùng kêu lên chú lên, sau đó trong miệng phun ra từng đạo ngọn lửa u lam, hướng phía mọi người cuốn theo tất cả. Lang Vũ hét lớn một tiếng, viêm thuẫn. Một đạo to lớn hỏa diễm tầm chăn xuất hiện tại mọi người trước người, chặn băng diễm xung kích. Đại tráng cơ cự phủ thi triển ra phủ toái băng nguyên phóng tới băng lang nhóm, phủ mang lấp lóe, trong nháy mắt thì có mấy cái băng lang bị chặt té xuống đất. Tô Giao thì tại hậu phương thi triển linh vũ tiễn vũ vô số do linh lực ngưng tụ mà thành vũ tiễn bắn về phía băng lang không tránh kịp, bị vũ tiễn bắn trúng, phát ra trận trận kêu gào. Thải Ly tiên tử thì không có nhàn rỗi, nàng múa trong tay thải lang, thi triển ra thải lang phược lang từng đầu thải lang bay múa ra ngoài, cuốn lấy không ít băng lang. Nhưng mà băng lang số lượng đông đảo, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa nhào lên. Lang Vũ biết rõ tiếp tục như vậy không phải cách, hắn ngưng tụ toàn thân linh lực, thi triển ra viêm long hàng thế một cái to lớn hỏa diễm thần long theo trong cơ thể hắn bay ra, gầm thét phóng tới băng lang nhóm. Thần long những nơi đi qua, băng lang sôi nổi hóa thành cho tàn, trong lúc nhất thời, băng lang nhóm xuất hiện hỗn loạn. Mọi người nhân cơ hội này, đột xuất băng lang vòng đây, tiếp tục hướng phía cực bắc chi địa chỗ sâu đi tới. Trải qua một phen buôn ba, bọn hắn đi tới một cái rộng lớn băng hà trước. Băng hà mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Đang lúc mọi người do dự làm sao qua sông lúc, băng hà đột nhiên vỡ ra, một con to lớn băng quy theo trong sông thò đầu ra. Băng quy hình thể khổng lồ, mai rùa cứng rắn vô cùng, phía trên còn hiện đầy bén nhọn băng thứ. Băng quy mở cái miệng rộng, một đạo cường đại băng trụ phong bạo hướng phía mọi người đánh tới. Lang Vũ vội vàng thi triển hỏa diễm bình chướng cùng băng trụ phong bạo chống lại. Băng trụ va chạm trên hỏa diễm bình chướng, phát ra đùng đùng, không dứt, tiếng vang, hỏa diễm bình chướng lung lay sắp đổ. Thải Ly tiên tử nhanh chóng thi triển ra huyễn thải lưu tinh từng viên một ngũ sắc lưu tinh bắn về phía băng quy, phân tán lực chú ý của nó. Đại tráng thì toàn lực chạy trốn, hướng phía băng quy phóng đi, đang đến gần băng quy lúc, nhảy lên thật cao, thi triển ra liệt địa phủ kích cự phủ hung hăng bổ vào băng quy mai rùa bên trên. Băng quy bị đau, đem đầu lùi về trong mai rùa. Nhưng rất nhanh, nó lần nữa thò đầu ra, trong miệng phun ra một cỗ cực hàn chi khí, trong nháy mắt đem không khí chung quanh đông kết, mọi người bị bao phủ tại một mảnh băng vụ trong. Lang Vũ tại băng vụ bên trong thi triển viêm nhãn động sát thấy rõ băng quy vị trí, hắn ngưng tụ linh lực, thi triển ra viêm bạo xung kích một đạo cường đại hỏa diễm sóng xung kích phóng tới băng quy. Băng quy không tránh kịp, bị ngọn lửa sóng xung kích đánh trúng, mai rùa xuất hiện khẽ khẽ vết rạn. Mọi người ở đây cùng băng quy kịch chiến lúc, đột nhiên lại có một đám băng ứng từ không trung đáp xuống. Những thứ này băng ứng móng vuốt sắc bén như lao, con mắt lóe ra sát ý lạnh như băng. Băng ứng nhóm sôi nổi thi triển băng trảo đột tập hướng phía mọi người chụp tới. Tô Giao vội vàng thi triển linh vũ thủ hộ một tầng linh lực vũ y xuất hiện tại trên thân mọi người, chặn băng ứng công kích. Lang Vũ ý thức được không thể lại bị động như vậy bị đánh, hắn nhìn về phía mọi người, chúng ta tập trung lực lượng, trước giải quyết băng quy, lại đối phó băng ứng. Mọi người gật đầu ra hiệu. Lang Vũ thi triển ra một kích mạnh nhất phần thiên viêm chạm một đạo to lớn hỏa diễm đao nhận hướng phía băng quy chém tới. Cùng lúc đó, đại tráng thi triển ra chấn thiên phủ chấn cự phủ mãnh kích mặt đất, dẫn phát mãnh liệt chấn động, quấy nhiễu băng quy hành động. Thải Ly tiên tử thi triển ra thải quang tuyệt sát một đạo ngũ thải quang mang bắn về phía băng quy con mắt. Tô Giao thì thi triển linh tâm chú thuật suy yếu băng quy phòng ngự. Tại mọi người hợp lực công kích đến, băng quy cuối cùng chống đỡ không nổi, phát ra một tiếng gào thét, ngược lại trong băng hà. Giải quyết băng quy về sau, mọi người lại nhanh chóng quay người đối phó băng ưng. Lang Vũ thi triển ra hỏa diễm xoáy nước một cái to lớn hỏa diễm xoáy nước xuất hiện trên không trung, đem băng ưng sôi nổi cuốn vào trong đó. Đại tráng thi triển ra phủ tạo thiên quân cự phủ vung đấy, đem đến gần băng ưng chém rớt. Thải Ly tiên tử múa thải lăng, thi triển ra lăng ảnh loạn vũ từng đạo bén nhọn thải lăng quang mang bắn ra, băng ưng bị đánh trúng sau sôi nổi rơi xuống. Tô Giao thì không ngừng thi triển linh vũ tiễn vũ dày đặc vũ tiễn bắn về phía băng ưng nhóm, cho băng ưng tạo thành thương vòng không nhỏ. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, băng ưng nhóm cuối cùng ngăn cản không nổi mọi người công kích, sôi nổi chạy tứ tán. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà bọn hắn còn đến không kịp thở ra hơi. Phía trước một tòa cao vút trong mây băng sơn chi đỉnh, đột nhiên sáng lên một đạo tia sáng kỳ dị. Quang mang kia lấp lóe không yên, mơ hồ lộ ra một cỗ thần bí mà khí tức cường đại. Lẽ nào, đó chính là hơi thở của băng linh thánh liên? Lang Vũ nhìn qua băng sơn chi đỉnh, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ cùng chờ mong. Nhưng lập tức, hắn lại nhíu mày, vì ở chỗ nào băng sơn chung quanh, dường như có cường đại hơn không biết nguy hiểm đang ngủ đông. Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng chạy tới nơi này, không thể lùi bước. Tô Giao nắm chặt trong tay linh kiếm, ánh mắt kiên định. Đại tráng thì huy vũ một chút cự phủ, đúng, không phải liền là nguy hiểm nha, ta không sợ. Thải Ly tiên tử khẽ gật đầu, mọi người hành sự cẩn thận, quang mang này tất nhiên xuất hiện, chắc hẳn băng linh thánh liên ngay tại nơi không xa. Mọi người lẫn nhau cổ vũ sĩ khí về sau, hướng phía tòa kia tản ra ánh sáng thần bí băng sơn xuất phát. Gió lạnh càng phát ra lẫm liệt, phản phất muốn đem thân thể của bọn hắn xé rách, dưới chân tầng băng thì càng phát ra chất lớp, mỗi tiến lên trước một bước cũng khó khăn nặng nề. Có thể trong lòng bọn họ tìm kiếm băng linh thánh liên, gia cố cửu u phong ấn tín niệm, lại như là hỏa diễm bình thường, tại đây cực hàn chi địa thiêu đốt được càng phát ra thịnh vượng. Mà chờ đợi bọn hắn đến tột cùng là thế nào càng cường đại hơn sức mạnh thủ hộ, lại sẽ có thế nào không tưởng tượng được nguy cơ cùng chuyển cơ, mọi thứ đều như là này cực bắt chi địa mê vụ, chờ đợi bọn hắn đi để lộ. Chương 835, băng sơn hiểm cảnh, chương 835, băng sơn hiểm cảnh. Lang Vũ đám người vất vả hướng phía tỏa ra ánh sáng thần bí băng sơn tiến lên. Theo dần dần tới gần, bọn hắn phát hiện tòa băng sơn này lộ ra một cỗ khí tức ma quái, không gian chung quanh giống như đều bị đông kết, ngay cả linh lực vận chuyển cũng trở nên chậm chạp lên. Đột nhiên, theo núi băng nội bộ truyền đến một hồi trầm muộn tiếng gầm gừ, đúng lúc này, vô số bén nhọn băng thứ theo bốn phương tám hướng bắn ra. Lăng Vũ hô to một tiếng, phòng ngự. Mọi người nhanh chóng thi triển phòng ngự chiêu thức, Lăng Vũ thi triển ra viêm thuẫn hộ thể một tầng ngọn lửa nóng bỏng tấm chắn đem mọi người bao phủ trong đó, Tô Dao thi triển linh vũ hộ thuẫn linh lực lồng vũ sen lẫn thành hộ thuẫn tản ra nhu hòa quang mang, đại tráng thì trực tiếp đem cự phủ cắm vào mặt đất, vì tự thân lực lượng cường đại ổn định thân hình, đồng thời quanh thân nổi lên một tầng đất linh lực màu vàng hộ thuẫn, thải ly tiên tử múa thải lăng, hình thành một đạo thải lăng. Bình thường, băng thứ đụng vào mọi người hộ thuẫn bên trên, phát ra dày đặc tiếng vang, bộ phận băng thứ bị ngọn lửa hòa tan, bộ phận bị linh lực hộ thuẫn văng ra. Nhưng mà, băng thứ công kích liên miên bất tuyệt, tiêu hao mọi người linh lực. Lăng Vũ nhìn không ngừng tiêu hao linh lực, lòng nóng như lửa đốt, hắn biết rõ tiếp tục như vậy không phải cách, nhất định phải chủ động xuất kích phá vỡ cục diện bế tắc. Mọi người cùng ta cùng nhau, lao ra. Lăng Vũ hô. Dứt lời, hắn thi triển ra viêm long xung kích một cái hỏa diễm cự long theo trong thân thể của hắn gào thét mà ra, hướng phía băng thứ phóng tới phương hướng phóng đi. Hỏa diễm cự long những nơi đi qua, băng thứ sôi nổi hòa tan. Đại tráng theo sát phía sau, thi triển ra khai sơn phủ kình cự phủ vung đấy, cường đại búa kình đem chung quanh băng thứ chấn vỡ. Tô Dao cùng thải ly tiên tử thì không yếu thế. Tô Dao thi triển ra linh vũ phong bạo vô số linh lực lông vũ hình thành một cơn bão táp, xoắn nát đến gần băng thứ. Thải ly tiên tử thì thi triển ra huyễn thải lưu quang ngũ thải quang mang lấp lóe, vì mọi người chiếu sáng tiến lên con đường, đồng thời cũng đúng chung quanh băng thứ tạo thành phá hoại. Mọi người cuối cùng đột phá băng thứ công kích, đi tới băng sơn dưới chân. Còn không chờ bọn hắn thở một ngụm, một con to lớn băng hùng từ trong băng sơn chậm rãi đi ra. Này băng hùng chừng cao mấy chục trượng, toàn thân bao trùm lấy một tầng thật dày băng tinh khải giáp, tản ra cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Băng hùng nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng đột nhiên chụp về phía mặt đất, lập tức mặt đất vỡ ra từng đạo khẽ hở thật lớn, hướng phía mọi người lan tràn mà đến. Lăng Vũ thi triển ra hỏa diễm liệt địa một đạo hỏa diễm theo dưới chân hắn lan tràn mà ra, cùng băng hùng đưa tới đất nước đụng vào nhau, triệt tiêu bộ phận uy lực. Đúng lúc này, băng hùng mở cái miệng rộng, phun ra một cỗ cực hàn chi khí, trong nháy mắt đem chúng quanh hóa thành một mảnh băng tiên tuyết địa. Lăng Vũ đám người bị đông tại trong đó, cơ thể không thể động đậy. Lăng Vũ vận chuyển toàn thân linh lực, cố gắng xông phá tầng này đóng băng, có thể băng hùng cực hàn chi khí quá mức cường đại, đóng băng lực lượng không ngừng ăn mòn linh lực của hắn. Mọi người ở đây cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, Tô Dao đột nhiên nhanh trí, nàng thi triển ra linh tâm dung băng vì tự thân tinh khiết linh lực làm dẫn, cố gắng hòa tan chúng quanh đá lạnh. Tại Tô Dao nỗ lực dưới, chúng quanh đá lạnh bắt đầu xuất hiện một tia bừng lòng. Lăng Vũ nắm lấy cơ hội, thi triển ra viêm bạo phá băng một cỗ cường đại hỏa diễm nổ tung lên, cuối cùng xông phá đóng băng. Lăng Vũ căm tức nhìn băng hùng, hắn ngưng tụ toàn thân linh lực, thi triển ra mạnh nhất chiêu thức phần thế viêm ngục. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa giống như xuất hiện một tòa hỏa diễm luyện ngục, hừng hực liệt hỏa hướng phía băng hùng quét sạch mà đi. Băng hùng cảm nhận được cỗ này cường đại uy hiếp, toàn thân nó băng tinh khải giáp quang mang đại thịnh, thi triển ra băng cực thủ hộ một tầng thật dày băng thuẫn xuất hiện tại nó trước người. Hỏa diễm cùng băng thuẫn đụng vào nhau, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Băng thuẫn tại hỏa diễm thiêu đốt hạ dần dần hòa tan, mà Lăng Vũ phần thế viêm ngục thì tại băng hùng chống cự hạ dần dần yếu bớt. Lúc này, đại tráng nhắm ngay thời cơ, thi triển ra toàn lực nhất kích cự phủ mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hướng phía băng hùng chém tới. Băng hùng muốn tránh né, nhưng lại bị Lăng Vũ hỏa diễm kiểm chế lại thân hình, chỉ có thể đón đỡ đại tráng này một đũa. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đại tráng cự phủ chém vào băng hùng băng tinh trên khải giáp xuất hiện một đạo thật sâu vết rách. Băng hùng bị đau, phát ra một tiếng phẫn nộ hống, nó đột nhiên huy động tay gấu, hướng phía đại tráng vô tới. Thải Ly tiên tử thấy thế, nhanh chóng thi triển ra thải lăng triển nhiễu ngũ sắc lăng đái quấn lấy băng hùng tay gấu, là đại tráng tranh thủ tránh né thời gian. Đại tráng một cái như người, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi băng hùng tay gấu công kích. Tô Dao thì tại một bên không ngừng thi triển linh vũ tiễn vũ suy yếu băng hùng lực lượng. Băng hùng bị mọi người công kích làm cho mệt mỏi ứng đối, thương thế trên người thì càng ngày càng nhiều. Nhưng mà, băng hùng là tòa băng sơn này thủ hộ giả, sao lại dễ dàng buông tha? Nó lần nữa ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị phát động một kích cuối cùng. Chỉ thấy băng hùng toàn thân quang mang đại thịnh, trung quanh băng nguyên tố điên cuồng hội tụ, nó thi triển ra cuối cùng chiêu thức tuyệt đối băng ngục. Trong chốc lát, tất cả băng sơn không gian trung quanh đều bị vô tận băng hàn lực lượng lấp đầy, nhiệt độ chợt hạ xuống, giống như ngay cả thời gian đều muốn bị đông kết. Từng đạo to lớn băng lăng từ dưới đất đột ngột đâm ra, hướng phía Lăng Vũ đám người tấn mạnh đánh tới. Lăng Vũ quyết định thật nhanh, thi triển ra viêm thần lĩnh vực vì tự thân làm trung tâm, triển khai một mảnh ngọn lửa nóng bỏng lĩnh vực, cố gắng ngăn cản băng lăng công kích. Nhưng mà, tuyệt đối băng ngục uy lực vượt quá tưởng tượng, hỏa diễm lĩnh vực tại băng lăng trùng kích vào lung lay sắp đổ, không ngừng có băng lăng đột phá hỏa diễm, hướng phía mọi người bước tới. Đại tráng đem cự phủ mua đến gió thổi không loạn, phủ ảnh tiên trọng toàn lực thi triển, đem đến gần băng lăng sôi nổi chấn nát, nhưng băng lăng số lượng thực sự quá nhiều, hắn dần dần có chút lực bất tòng tâm. Tô Dao sắc mặt nghiêm trọng, hai tay nhanh chóng kết ấn, linh vũ hóa dược triển khai, mang theo mọi người nhanh chóng lên không, tránh né mặt đất băng lăng công kích. Có thể băng hùng cũng không như vậy bỏ qua, nó ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong mọi người, há mồm phun ra một đạo màu băng lam của sáng, giống như một đạo ánh sáng tử vong, thẳng bước mọi người mà đến. Thải Ly tiên tử khẽ kêu một tiếng, đem tự thân linh lực tăng lên tới cực hạn, huyễn thải yên diệt tầm vang phát động, ngũ thải quang mang cùng màu băng lam của sáng đụng vào nhau, bộc phát ra chói mắt ánh sáng mạnh. Ánh sáng mạnh qua đi, băng hùng phun ra cổ sáng tuy bị suy yếu, nhưng vẫn như cũ hướng phía mọi người vào tới. Lăng Vũ khẽ cắn môi, lần nữa ngưng tụ linh lực, cùng viêm thần lĩnh vực lực lượng điệp ra, viêm bạo xung kích hai lần thi triển, hỏa diễm cùng băng trụ va chạm, phát ra đinh thái nhức óc quanh mình, ảnh hưởng còn lại khuyết tán ra đến, chấn động đến chung quanh băng sơn không ngừng sụp đổ. Mọi người tại này kịch liệt trong đụng chạm gian nan trèo trống, mà băng hùng thì bởi vì liên tục thi triển cường đại chiêu thức, thể lực tiêu hao rất lớn, cơ thể bắt đầu run nhẹ nhẹ. Ngay tại này rằng có không xong thời khắc mấu chốt, đột nhiên, băng sơn chi đỉnh đạo kia ánh sáng thần bí lại thịnh, quang mang như thực chất hướng phía băng hùng bao phủ tới. Băng Hùng dường như cảm nhận được trong vầng hào quang lực lượng cường đại, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Tại ánh sáng thần bí bao phủ xuống, Băng Hùng hành động trở nên chậm chạp lên, nó kia nguyên bản cường đại tuyệt đối băng ngục lực lượng thì bắt đầu dần dần tiêu tán. Lăng Vũ đám người bắt lấy này cơ hội khó được, liếc nhìn nhau, ngầm hiểu. Lăng Vũ thi triển ra Viêm Long Phá Khung một cái to lớn hỏa diễm thần long gầm thét phóng tới Băng Hùng, đại tráng thi triển ra Liệt Không Phủ Trảm mang theo khí thế một đi không trở lại, Tô Giao Linh Vũ Tuyệt Sắt toàn lực phát động, vô số linh lực lồng vũ như mũi tên nhọn bắn về phía Băng Hùng, thải ly tiên tử thì lại lấy thải quang toái tinh phối hợp, ngũ thải quang mang lấp lóe, đúng Băng Hùng triển khai một kích chí mệnh cuối cùng. Tại mọi người hợp lực công kích phía dưới, Băng Hùng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cơ thể ầm vang ngã xuống đất, hóa thành vô số đá lạnh rơi lả tả trên đất. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp may mắn, băng sơn chi đỉnh ánh sáng thần bí đột nhiên cấp tốc hướng bọn họ phong tới, trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ trong đó, quang mang bên trong một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền mất đi ý thức. Chương 836, không gian thần bí, chương 836, không gian thần bí. Lăng Vũ bọn người ở tại bị ánh sáng thần bí bao phủ về sau, ý thức dần dần khôi phục. Bọn hắn phát hiện chính mình thân ở một cái không gian kỳ dị, bốn phía tràn ngập ngũ thải ban lan sương mù, không gian bên trong còn mơ hồ có phù văn lấp lóe, lộ ra một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Đây là địa phương nào? Đại tráng gãi đầu một cái, cảnh giác nhìn bốn phía. Lăng Vũ chau mày, nói ra, ta thì không rõ ràng, nhưng nơi này cảm giác thật không đơn giản, mọi người nhất thiết phải cẩn thận. Đúng lúc này, trong sương mù đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cười âm trầm, âm thanh ở trong không gian quanh quẩn, để người dùng mình. Đúng lúc này, một đám hắc ảnh theo trong sương mù thoát ra, hướng phía mọi người đánh tới. Lăng Vũ tập trung nhìn vào, những bóng đen này tương tự quỷ mị, toàn thân tản ra tà ác khí tức. Cẩn thận, những vật này khó đối phó. Lăng Vũ hô to một tiếng, xuất thủ trước, thi triển ra Viêm Mang xung kích một đạo ngọn lửa nóng bỏng quang mang bắn về phía hắc ảnh nhóm. Hắc ảnh bị ngọn lửa đánh trúng, phát ra một hồi tiếng rít chói tai, nhưng rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ thân hình. Tô Giao thì nhanh chóng thi triển Linh Vũ Nhận Vũ linh lực lông vũ hóa thành lưỡi đao sắc bén, như mưa to bắn về phía hắc ảnh. Nhưng mà, hắc ảnh tựa hồ đối với linh lực công kích có nhất định kháng tính, chỉ có số ít hắc ảnh bị đánh trúng tiêu tán. Đại tráng cơ cự phủ, thi triển ra nộ phủ hình tạo cường đại búa kình đem phía trước hắc ảnh sôi nổi đánh bay. Nhưng hắc ảnh liên tục không ngừng mà vào tới, mọi người dần dần lâm vào khổ chiến. Thải Ly tiên tử nhìn tình thế nguy cấp, cắn răng, thi triển ra Thải Ly Viễn Bạo Ngũ Thải Quang Mang tại hắc ảnh trong đám nổ tung lên. Trong lúc nhất thời quang mang đại thịnh, không ít hắc ảnh bị cỗ lực lượng này đánh sơ xác. Nhưng cái này cũng hấp dẫn càng nhiều hắc ảnh chú ý, chúng nó điên cuồng hướng nhìn Thải Ly tiên tử đánh tới. Lăng Vũ thấy thế, vội vàng phi thân ngăn tại Thải Ly tiên tử trước người, thi triển ra Viêm Thuẫn thủ hộ đem đánh tới hắc ảnh ngăn cản bên ngoài. Có thể hắc ảnh công kích ngày càng mạnh mẽ, Lăng Vũ Viêm Thuẫn thì bắt đầu xuất hiện vết rách. Mọi người ở đây cảm thấy có chút tuyệt vọng thời điểm, Lăng Vũ đột nhiên phát hiện những bóng đen này tựa hồ đối với không gian bên trong phù văn có chút kiêng kỵ. Hắn nhanh trí, hô, mọi người thử mượn nhờ phù văn lực lượng. Mọi người nghe vậy, sôi nổi hướng phía phù văn lấp lóe chỗ tới gần. Tô Giao vận chuyển linh lực, cùng phù văn sinh ra của mình, phù văn quang mang đại thịnh, một đạo linh lực bình chướng tại mọi người trước người hình thành, tạm thời chặn hắc ảnh công kích. Lăng Vũ cẩn thận quan sát phù văn, phát hiện những phù văn này dường như ẩn chứa nào đó cổ lao phong ấn lực lượng. Hắn thử nghiệm dẫn đạo phù văn lực lượng, thi triển ra phù văn Viêm Bạo Hỏa Diễm cùng phù văn lực lượng dung hợp, hình thành một cỗ cường đại nổ tung lực lượng, hướng phía hắc ảnh nhóm quét sạch mà đi. Lần này công kích hiệu quả rõ rệt, hắc ảnh nhóm bị nổ tung lực lượng tách ra, số lượng giảm mạnh. Nhưng không đợi mọi người vui vẻ bao lâu, trong sương mù đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen to lớn, nó thân hình như núi, tản ra so trước đó hắc ảnh cường đại mấy lần khí tức tà ác. Nhìn tới đây mới thật sự là phiền phức. Lăng Vũ sắc mặt nghiêm trọng, cầm thật chặt vũ khí trong tay. Kia to lớn hắc ảnh hống một tiếng, rỗi ra một con to lớn móng vuốt, hướng phía mọi người chụp tới. Lăng Vũ thi triển ra Viêm Long Liệt Trảo Hỏa Diễm Cự Long đón lấy hắc ảnh móng vuốt, cùng với nó rằng có không xong. Đại tráng thừa cơ thi triển ra toàn lực mãnh kích cự phủ mang theo thiên quân lực lượng bổ về phía hắc ảnh móng vuốt. Răng rắc một tiếng, hắc ảnh móng vuốt xuất hiện một vết nứt, nhưng rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Tô Giao cùng Thải Ly tiên tử thì không có nhàn rỗi, hai người liên thủ thi triển ra linh thải hợp kích linh lực cùng thải quang dung hợp, hình thành một đạo cường đại công kích quang tuyến, bắn về phía hắc ảnh. Hắc ảnh bị quang tuyến đánh trúng, phát ra gầm lên giận dữ, cơ thể khẽ run lên. Nhưng mà, hắc ảnh rất nhanh điều chỉnh trạng thái, mở cái miệng rộng, phun ra một cỗ màu đen sương mù. Sương mù nhanh chóng tràn ngập ra, những nơi đi qua, phù văn quang mang cũng ảm đạm rồi mấy phần. Mọi người bị sương mù bao phủ, lập tức cảm thấy khó thở, linh lực vận chuyển cũng biến thành cực kỳ khó khăn. Lăng Vũ cố nén khó chịu, vận chuyển toàn thân linh lực, thi triển ra Viêm Thần Tịnh Hóa cố gắng xua tan này hắc sát yên vụ. Tại hỏa diễm tịnh hóa dưới, hắc sát yên vụ dần dần tiêu tán, nhưng mọi người linh lực thì tiêu hao rất lớn. Hắc ảnh thấy thế, lần nữa phát động công kích, nó chung quanh thân thể xuất hiện một vòng vầng sáng màu đen, hướng phía mọi người cấp tốc bay tới. Lăng Vũ đám người đã đến không kịp né tránh, chỉ có thể toàn lực thi triển phòng ngự chiêu thức. Ngay tại vầng sáng màu đen sắp đánh trúng mọi người thời điểm, không gian bên trong đột nhiên truyền đến một hồi thần bí tiếng ngâm sướng. Theo tiếng ngâm sướng vang lên, những kia ảm đạm phù văn lần nữa quang mang đại thịnh, một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng đột nhiên xuất hiện, đem hắc ảnh công kích cả lại. Mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, còn chưa kịp phản ứng, màn sáng trên đột nhiên xuất hiện một vài bức cổ lao hình tượng. Hình tượng bên trong biểu hiện ra mảnh không gian này đã từng là một chỗ phong ấn sức mạnh tà ác thánh địa, mà bọn hắn hiện tại vị trí chính là phong ấn khu vực hải tâm. Theo thời gian trôi qua, phong ấn dần dần buông lỏng, những bóng đen này chính là từ trong phong ấn xuất ra sức mạnh tà ác biến thành. Mà con kia bóng đen to lớn, đúng là trong phong ấn cường đại nhất tà ác linh hồn. Nếu không thể lại lần nữa ra cố phong ấn, một sáng hắc ảnh hoàn toàn xông phá phong ấn, ngoại giới đều sẽ lâm vào bóng tối vô tận cùng trong hỗn loạn. Lăng Vũ đám người nhìn màn sáng trên hình tượng, trong lòng lập tức đã hiểu chính mình gánh vác trách nhiệm. Kia to lớn hắc ảnh dường như thì cảm nhận được màn sáng trên lực lượng đúng uy hiếp của nó, phát ra một tiếng phẫn nộ hống, đem hết toàn lực hướng phía màn sáng đánh tới. Màn sáng tại hắc ảnh va chạm hạ run rẩy kịch liệt, quang mang lấp lóe không yên. Lăng Vũ biết rõ không thể lại ngồi chờ chết, hắn nhìn về phía các đồng bạn, trong mắt tràn đầy kiên định, chúng ta không thể để cho nó xông phá phong ấn, nhất định phải nghĩ biện pháp ra cố nó. Mọi người sôi nổi gật đầu, mặc dù linh lực còn thừa không nhiều, nhưng ánh mắt bên trong không có chút nào lùi bước. Tô Dao cẩn thận quan sát đến màn sáng trên phù văn sắp xếp, cố gắng từ đó tìm thấy ra cố phong ấn phương pháp. Đột nhiên, nàng nhãn tỉnh sáng lên, hô, ta hình như đã hiểu những phù văn này sắp xếp biến hóa có thể tăng cường phong ấn chi lực, chúng ta cần dựa theo đặc biệt chỉnh tự rót vào linh lực. Thời gian cấp bách, mọi người không chút do dự. Dựa theo Tô Dao chỉ thị, Lăng Vũ dẫn đầu đem còn lại viêm chi linh lực rót vào một chỗ phù văn trong, phù văn trong nháy mắt bị nhen lửa, phát ra ánh sáng nóng rực, mang. Đúng lúc này, đại trắng vì cương mãnh lực lượng thôi động linh lực dung nhập một chỗ khác phù văn quang mang cùng Lăng Vũ kích phát quang mang hô ứng lẫn nhau. Thải Ly tiên tử cùng Tô Dao thì nhanh chóng đuổi theo, đem riêng phần mình linh lực rót vào đối ứng phù văn. Theo bốn người linh lực không ngừng rót vào, phù văn quang mang càng ngày càng mạnh, màn sáng thì dần dần vững chắc xuống. Kia to lớn hắc ảnh phát giác được mọi người ý đồ, trở nên càng điên cuồng lên, trên người nó màu đen khí tức như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều hướng phía màn sáng dũng mãnh lao tới, cố gắng tại phong ấn ra cố trước đó xông phá màn sáng. Màu đen khí tức cùng màn sáng trên quang mang kịch liệt va chạm, không gian bên trong bộc phát ra một hồi lại một hồi mãnh liệt năng lượng ba động. Lăng Vũ đám người cắn răng kiên trì nhìn, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống, nhưng hai tay của bọn hắn vẫn luôn chăm chú chống đỡ trên phù văn, liên tục không ngừng địa chuyển vận nhìn linh lực. Tại mọi người nỗ lực dưới, phù văn quang mang dần dần chiếm thượng phong, bắt đầu đem hắc ảnh màu đen khí tức từng chút một bước lui. Ngay tại phong ấn sắp hoàn toàn ra cố thời điểm, hắc ảnh đột nhiên thi triển ra cuối cùng điên cuồng một kích, nó đem toàn thân sức mạnh tà ác ngưng tụ thành một cái to lớn hắc sắc quang cầu, hướng phía màn sáng hung hăng đập tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, màn sáng kịch liệt lay động, phù văn quang mang trong nháy mắt tạm đạm rồi rất nhiều. Lăng Vũ đám người bị cỗ này lực trùng kích chấn máu tươi chảy lênh láng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ gắt gao chống đỡ lấy. Thời khắc mấu chốt, Lăng Vũ điều động thể nội cuối cùng một tia tiềm lực, thi triển ra viêm hồn nhiên tận đem chính mình viêm chi lực lượng linh hồn dung nhập vào trong phong ấn. Tại Lăng Vũ viêm hồn lực lượng lôi kéo dưới, ba người khác thì sôi nổi thiêu đốt tự thân bộ phận linh lực bản nguyên, đại tráng thi triển ra phủ hồn chấn thiên Tô Dao phát động linh vũ phần tâm thải ly tiên tử thi triển thải ly bái linh. Bốn loại lực lượng cường đại cùng phù văn lực lượng hoàn mỹ dung hợp, hình thành một cỗ bàng bạc mà không thể ngăn cản lực lượng. Cỗ lực lượng này như là một vòng chói mắt liệt nhật, trong nháy mắt xua tán đi hắc ảnh màu đen khí tức, đem to lớn hắc ảnh lại lần nữa áp chế hồi trong phong ấn. Màn sáng trên phủ văn quang mang đại thịnh, vì một loại kỳ dị quỹ đạo nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng hình thành một cái long lánh kim sắc quang mang to lớn phủ văn trận, vững vàng đem hắc ảnh phong ấn tại trong đó. Theo hắc ảnh được thành công phong ấn, tất cả không gian thần bí bắt đầu chấn động kịch liệt, ngũ sát xương mù nhanh chóng tiêu tán, không gian bên trong phủ văn thì dần dần biến mất. Lăng Vũ đám người chỉ cảm thấy trước mặt quang mang lóe lên, sau một khắc, bọn hắn liền bị một cỗ lực lượng truyền tống ra không gian thần bí, về tới băng sơn phía trên. Mọi người thấy lẫn nhau chật vật nhưng lại tràn ngập sống sót sau hai nạn vui sướng bộ dáng, cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp nghỉ ngơi thật tốt, bầu trời xa xăm đột nhiên trở nên đen kịt một màu, một đạo cường đại mà tà ác khí tức từ phương xa nhanh chóng tới gần. Chương 837, tà ác khôi phục cùng mới nguy cơ, chương 837, tà ác khôi phục cùng mới nguy cơ. Lăng Vũ đám người mới từ không gian thần bí trở về từ cõi chết, còn chưa tỉnh táo lại, liền cảm nhận được kia cô từ phương xa cấp tốc tới gần khí tức tà ác. Chỉ thấy bầu trời bên trong, một đạo màu đen mây đen như mực quay cuồng, nhanh chóng hướng phía bọn hắn trô băng sơn đè xuống. Trong mây đen, mơ hồ có ám tia chớp màu đỏ lấp lóe, nương theo lấy trận trận làm người sợ hãi tiếng oanh minh. Này lại là cái gì? Đại tráng mở to hai mắt nhìn, nắm chặt trong tay cự phủ, vẻ mặt cảnh giác. Lăng Vũ sắc mặt nghiêm trọng, nói ra, nhìn tới kia không gian thần bí phong ấn núi lỏng, đã dẫn phát hàng loạt phản ứng dây chuyền, cỗ này khí tức tà ác cực kỳ cường đại, sợ là chúng ta lại muốn đứng trước một hồi ác chiến. Đang khi nói chuyện, mây đen đã tới mọi người đỉnh đầu, từ đó đột nhiên thoát ra một đám tương tự biên bức nhưng lại có nhân loại gương mặt quái vật. Những quái vật này hai mắt đỏ bừng, răng nanh răng nhọn, phát ra làm cho người dùng mình thét lên, hướng phía mọi người đáp xuống. Lăng Vũ xuất thủ trước, thi triển ra viêm bạo một đoàn to lớn hỏa diễm tại trong bầy quái vật nổ tung lên, trong nháy mắt liền có mấy cái quái vật bị ngọn lửa thôn phệ, hóa thành cho tàn. Tô Dao thì không yếu thế, linh vũ thứ phát động, linh lực lông vũ như bén nhọn cương châm bắn về phía quái vật, từng cái quái vật bị lông vũ xuyên thấu, đều thảm rơi xuống. Đại tráng cơ cự phủ phong chạm gào thét mà ra, một đạo bén nhọn đũa phong đem phía trước quái vật sôi nổi chém rớt. Thải Ly tiên tử thì thi triển thải quang đạn ngũ thải quang mang ngưng tụ thành quang đạn không ngừng bắn về phía quái vật, mỗi một kích đều có thể tinh chuẩn địa đánh trúng mục tiêu, nổ bọn quái vật huyết nhục văng tung tóe. Nhưng mà quái vật số lượng dường như vô cùng vô tận, từng cơn sóng liên tiếp mà vào tới. Mọi người công kích mặc dù năng lực tạm thời đánh lui chúng nó, nhưng rất nhanh lại có mới quái vật bù vào đi lên. Với lại, những quái vật này dường như trong công kích dần dần thích ứng mọi người chiêu thức, càng biến đổi thêm giàu hoạt, bắt đầu chia tán công kích, cố gắng đột phá mọi người phòng tuyến. Lăng Vũ bén nhạy đã nhận ra điểm này, hô, mọi người không muốn phân tán, gìn giữ trận hình phòng ngự, phối hợp lẫn nhau. Mọi người nghe vậy, nhanh chóng dựa lưng vào nhau, hình thành một cái chặt chẽ vòng phòng ngự. Lăng Vũ tại phía trước nhất, không ngừng thi triển ra hỏa diễm công kích, ngăn trở quái vật chính diện xung kích, đại tráng thì phụ trách thủ hộ hậu phương, phòng ngừa quái vật từ phía sau lưng đánh lén, Tô Dao cùng Thải Ly tiên tử tại hai bên, vì linh lực công kích không ngừng quét sạch cố gắng đến gần quái vật. Mọi người ở đây cùng bọn quái vật lâm vào rằng co thời điểm, trong mây đen đột nhiên truyền đến một tiếng rít gào chậm chậm. Đúng lúc này, một con hình thể quái vật to lớn chậm rãi theo trong mây đen nô ra thân ảnh. Con quái vật này tương tự cự long, nhưng toàn thân bao trùm lấy vảy màu đen, trên cánh còn thiêu đốt lên quỷ dị hắc sắc hỏa diễm. Cặp mắt của nó như hai đoàn thiêu đốt huyết diễm, tản ra vô tận tà ác cùng hung tàn. nhìn tới đây mới thật sự là đổi mục. Lăng Vũ nhìn con kia quái vật to lớn, trong lòng dâng lên một cô áp lực trước đó chưa từng có. Cự long quái vật mở ra miệng to như chậu máu, một đạo ngọn lửa màu đen trụ hướng phía mọi người phun ra mà đến. Lăng Vũ vội vàng thi triển ra Viêm Thuẫn cùng cự long hắc sắc hỏa diễm chính diện chống lại. Nhưng mà, cự long hỏa diễm lực lượng quá mức cường đại, Lăng Vũ Viêm Thuẫn tại tiếp xúc trong nháy mắt liền bắt đầu run rẩy kịch liệt, xuất hiện từng đạo vết rách. Đại tráng thấy thế, không chút do dự thi triển ra cự phủ mãnh tạp hướng phía cự long đầu phóng đi. Cự long đã nhận ra đại tráng công kích, một bên cánh huy động, một cỗ cường đại gió lốc đem đại tráng thổi đến bay rất ra ngoài. Tô Giao cùng Thải Ly Tiên Tử thừa cơ phát động công kích, Linh Vũ Tề Xạ cùng Thải Quang Liên Đạn đồng thời thi triển, vô số linh lực lông vũ cùng ngũ sắc quang đạn bắn về phía cự long. Cự long vặn vẹo thân thể, vảy màu đen dựng thẳng, chặn đại bộ phận công kích, nhưng vẫn có một ít công kích đánh trúng nó, trên người nó lưu lại từng đạo vết thương. Cự long bị chọc giận, nó nổi giận gầm lên một tiếng, trung quanh thân thể vờn quanh lên một vòng tia chớp màu đen, sau đó hướng phía mọi người mãnh phát đến. Lăng Vũ biết không thể ngồi chờ chết, hắn ngưng tụ toàn thân linh lực, thi triển ra Viêm Long nổ xung một cái do hỏa diễm ngưng tụ mà thành cự long gầm thét phóng tới quái vật cự long. Hai cái cự long tại đụng độ trên không, bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng vang. Năng lượng cường đại ba động khuyết tán ra đến, đem chúng quanh bọn quái vật chấn động đến liều xiềng. Thừa cơ hội này, đại tráng lần nữa phát động công kích, liệt không phủ toàn lực thi triển, lưới búa trên lóe ra hào quang chói sáng, hướng phía cự long cánh chém tới. Răng rắc một tiếng, cự long một cái cánh bị chặt tường, máu đen chảy xuôi mà ra. Cự long bị đau, cơ thể trên không trung lay động một cái. Tô Giao cùng Thải Ly Tiên Tử bắt lấy cái này sơ hở, hai người liên thủ thi triển ra linh thải phong bạo linh lực cùng thải quang dung hợp hình thành một cỗ cường đại phong bạo, hướng phía cự long quét sạch mà đi. Cự long bị phong bạo cuốn vào trong đó, cơ thể tại trong gió lốc không ngừng giãy giụa, phát ra thống khổ hống. Mọi người ở đây cho rằng sắp chiến thắng cự long thời điểm, cự long đột nhiên thi triển ra một loại quỷ dị năng lực. Nó trung quanh thân thể hắc sắc thiểm điện đột nhiên biến mất, ngược lại ngưng tụ thành một cái to lớn hắc sắc cầu thể. Khối cầu không ngừng hấp thu trung quanh khí tức tà ác, trở nên càng lúc càng lớn, ngày càng lóa mắt, tản ra sức mạnh tà ác dường như muốn đem không gian trung quanh xé rách. Không tốt, nó đang ngưng tụ toàn lực nhất kích. Lăng Vũ hô lớn, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Mọi người biết rõ một kích này uy lực tuyệt không phải bọn hắn có khả năng tùy tiện ngăn cản, làm hạ không dám có chút chần chờ, sôi nổi điều động lên thể nội cuối cùng linh lực, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Lăng Vũ đem toàn thân linh lực hội tụ ở lòng bàn tay, hỏa diễm chi lực trong tay hắn điên cuồng phun trào, hóa thành một con to lớn viêm hoàng, vô cánh muốn bay. Hắn ánh mắt kiên định chằm chằm vào cự long, trầm giọng nói, đây là ta lực lượng cuối cùng, Viêm Hoàng Phần Thiên. Theo một tiếng gầm thét, Viêm Hoàng mang theo hủy thiên diệt địa hỏa diễm hướng phía hắc sắc cầu thể phóng đi. Tô Giao hai tay nhanh chóng kết ấn, linh hoa bạo phát động, nàng đem chính mình đúng linh lực khống chế phát huy đến cực hạn, vô số linh lực quang cầu theo nàng quanh thân bay ra, như cực nhanh bắn về phía hắc sắc cầu thể, cố gắng suy yếu uy lực của nó. Đại tráng thì giơ lên cao cao cự phủ, đúa thân hào quang tỏa sáng, phủ toái càn khôn hắn vì khí thế một đi không trở lại, đem toàn bộ lực lượng rót vào trong đúa bên trong, hướng phía hắc sắc cầu thể chém vào mà xuống, kia cỗ cương mãnh lực lượng phảng phất muốn đem thiên địa cũng một phân thành hai. Thải Ly Tiên Tử trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân thải quang lưu chuyển, thải huyễn tuyệt diệt thi triển mà ra, một đạo lộng lấy lại ẩn chứa vô tận hủy diệt chi lực thải quang phóng lên tận trời. Cùng mọi người công kích cùng nhau phóng tới hắc sắc cầu thể. Bốn loại lực lượng cường đại cùng hắc sắc cầu thể đụng vào nhau, trong chốc lát, thiên địa phảng phất cũng ngưng hô hấp. Đúng lúc này, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang vang tận mây xanh, quang gai nhọn được mọi người dường như mở mắt không ra. Cường đại sóng xung kích vì va chạm điểm làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến, những nơi đi qua, băng sơn trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một mịn, không gian chung quanh thì vặn vẹo biến hình. Lăng Vũ đám người bị cỗ lực lượng này hung hăng ném đi ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống ở phía xa trên mặt tuyết. Bọn hắn vết thương chẳng chịt, linh lực dường như khô kiệt, nhưng vẫn dáng chống đỡ nhìn cơ thể, nhìn về phía kia phiến quang mang tiêu tán chỗ. Chỉ thấy cự long thân ảnh lung lay sắp đổ, hắc sắc cầu thể đã biến mất không thấy gì nữa, trên người nó vảy màu đen mảng lớn bong ra từng mảng, máu tươi như rót chảy xuôi. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng nó sắp ngã xuống thời điểm, cự long phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, cưỡng ép ngưng tụ lại cuối cùng một tia lực lượng, hướng phía bầu trời bay đi. Thân ảnh của nó tại tầng mây bên trong dần dần biến mất, nhưng này cỗ tà ác khí tức lại vẫn tràn ngập trong không khí không tiêu tan. Lăng Vũ dãy rủa lấy đứng dậy, nhìn qua cự long biến mất phương hướng, trong mắt tràn đầy kiên nghị. Nó còn chưa có chết, đây chỉ là tạm thời thắng lợi, chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác, nhất định phải nhanh khôi phục lực lượng, chuẩn bị ứng đối tiếp xuống càng nghiêm trọng khiêu chiến. Mọi người sôi nổi gật đầu, mặc dù cơ thể mỏi mệt không chịu nổi, nhưng tín niệm trong lòng lại càng thêm kiên định. Bọn hắn hiểu rõ, một hồi càng thêm gian nan chiến đấu có thể ngay tại không xa phía trước chờ đợi bọn hắn. Chương 838, truy tung cùng di tích thần bí, chương 838, truy tung cùng di tích thần bí. Lăng Vũ đám người biết rõ cự long mặc dù bị thương chạy trốn, nhưng tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại, hắn mang tới uy hiếp như treo cao lợi kiếm, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Vì nắm giữ quyền chủ động, bọn hắn quyết định theo cự long chạy trốn phương hướng triển khai truy tung. Mọi người kéo lấy mỏi mệt lại mang thương thân thể, tại gập lềnh băng nguyên trên gian nan tiến lên. Gió lạnh như lao, cắt tại bọn hắn tràn đầy vết thương trên da, toàn tâm quặn thắt lòng. Nhưng không có người nào hô mệt, thì không có người nào lùi bước. Được rồi không biết bao lâu, phía trước xuất hiện một mảnh mê vụ xâm lâm. Trong rừng rậm cây cối che trời, cành lá giao thoa, lộ ra một cỗ âm trầm khí tức thần bí. Kia cỗ khí tức tà ác chính là hướng phía vùng rừng rậm này lan tràn vào trong. Rừng rậm này lộ ra cổ quái, mọi người cẩn thận. Lăng Vũ thấp giọng nói, dẫn đầu bước vào xâm lâm. Vừa mới đi vào, bọn hắn liền cảm giác được một cỗ như có như không tinh thần lực quấy nhiễu, phản phất có từng đôi mắt tại trong hắc ám dòm ngó bọn hắn. Đột nhiên, vô số dây leo từ dưới đất chui ra, như từng đầu màu xanh lá mãng xà, hướng phía mọi người cuốn tới. Đại tráng phản ứng nhanh chóng, phủ trảm đằng mạn trong tay cự phủ vung lên, mấy đạo phủ mang bắn ra, đem đến gần dây leo chặt đứt. Nhưng mà, dây leo giống như vô cùng vô tận, vừa chặt đứt một nhóm, lại có càng nhiều dây leo dâng lên. Tô Giao thi triển linh phong tạo đằng linh lực hóa thành cuồng phong, đem chúng quanh dây leo thổi đến ngã trái ngã phải. Thải Ly tiên tử thì lại lấy thải quang dung đằng ngũ thải quang mang chiếu rọi chỗ, dây leo sôi nổi tan rã. Lăng Vũ một bên tránh né dây leo công kích, vừa quan sát bốn phía, cố gắng tìm ra dây leo căn nguyên. Rất nhanh, hắn phát hiện cách đó không xa có một gốc to lớn cổ thụ, trên cành cây lóe ra quỷ dị lục sắc quang mang, chính là cây này tại liên tục không ngừng địa điều khiển dây leo công kích cây đại thụ kia. Lăng Vũ hô to một tiếng, lập tức thi triển ra viêm cầu bạo vây mấy viên to lớn hỏa diễm cầu hướng phía cổ thụ vào tới. Cổ thụ dường như đã nhận ra nguy hiểm, thân cây vặn mèo, một bộ phận dây leo hồi viên, hình thành một đạo màu xanh lá bình chướng, chặn hỏa diễm cầu. Nhưng đại tráng thừa cơ phủ phá bình chướng một bữa chặt đứt mảng lớn dây leo, nhường Lăng Vũ hỏa diễm cầu có thể đánh trúng cổ thụ. Vang một tiếng, cổ thụ bị ngọn lửa bao phủ, phát ra thống khổ tê tê âm thanh, dây leo công kích cũng theo đó yếu bớt. Mọi người tiếp tục thâm nhập sâu xâm lâm, theo xâm nhập, khí tức tà ác càng thêm nồng đậm. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một tòa di tích cổ xưa. Di tích đại môn đóng chặt, trên cửa khắc đầy kỳ dị phù văn, tản ra lực lượng thần bí ba động. Mà kia cố khí tức tà ác chính là từ bên trong di tích bộ truyền ra. Đang lúc mọi người nghiên cứu làm sao mở ra di tích cửa lớn lúc, một đám tương tự khô lâu lại toàn thân tản ra màu xanh lá u quang quái vật theo bốn phương tám hướng tuôn ra. Những quái vật này hành động nhanh nhẹn, trong tay còn cầm cốt chế vũ khí, hướng phía mọi người đánh tới. Lăng Vũ Viêm kiếm thuần xuất hỏa diễm ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, thân hình hắn chớp động, trong nháy mắt chém giết mấy cái quái vật. Tô Giao Linh Vũ tán xạ linh lực lông vũ như ám khí bắn về phía quái vật bị đánh trúng về sau, màu xanh lá u quang lấp lóe mấy lần liền ngã địa tiêu tán. Đại tráng phủ lực hành tạo cự phủ mang theo lực lượng cường đại, đem phía trước quái vật quét bay một mảnh. Thải Ly tiên tử thì thi triển thải thuần hộ thể ngũ sắc hộ thuần đem mọi người bảo vệ, đồng thời phát động thải đạn phản kích ngũ sắc quang đạn theo hộ thuần trên bắn ra, đánh trúng chung quanh quái vật. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, quái vật số lượng nhưng không thấy giảm bớt. Lăng Vũ chau mày, hắn phát hiện những quái vật này tựa hồ là bị lực lượng nào đó điều khiển, chỉ cần bên trong di tích sức mạnh tà ác tồn tại, rồi sẽ liên tục không ngừng xuất hiện. Chúng ta nhất định phải nhanh bước vào di tích, tìm thấy đầu nguồn, nếu không tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn tận lực. Lăng Vũ nói. Mọi người gật đầu, một bên chống cự quái vật công kích, một bên hợp lực nghiên cứu di tích trên cửa lớn phù văn. Trải qua một phen tìm tòi, Lăng Vũ phát hiện phù văn sắp xếp dường như cùng bọn hắn trong không gian thần bí nhìn thấy phong ấn phù văn có chỗ tương tự. Hắn thử đem linh lực dựa theo đặc biệt trình tự rót vào phù văn trong. Theo linh lực rót vào, phù văn quang mang lấp lóe, cửa lớn từ từ mở ra. Mọi người vội vàng xông vào di tích, môn sau lưng bọn họ nhanh chóng quan bế, đem những quái vật kia ngăn cách bên ngoài. Bên trong di tích bộ một mảnh tối tăm, chỉ có trên vách tường ngẫu nhiên lấp lóe u quang cung cấp nhìn yếu ớt chiếu sáng. Bọn hắn dọc theo một cái lối đi hẹp tiến lên, hai bên lối đi trên vách tường khắc đầy cổ lão bích họa, tựa hồ tại giảng thuật một đoạn xa xưa lịch sử. Nhưng mà mọi người giờ phút này không dành bận tâm những thứ này, bọn hắn theo khí tức tà ác chỉ dẫn, hướng phía sâu trong di tích đi đến. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái to lớn đại sảnh hình tròn, trong đại sảnh có một cái màu đen thạch đài, trên bệ đá trưng bày lấy một khỏa tản ra tà ác quang mang thủy tinh. Mà con kia bị thương cự long, chính chiếm cứ tại thạch đài bên cạnh, tựa hồ tại mượn nhờ thủy tinh lực lượng khôi phục thương thế. Cự long phát giác được mọi người đến, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hung quang càng thịnh. Nó mở ra cánh, phát ra một tiếng rung trời hống, một cỗ cường đại sức mạnh tà ác từ trên người nó bạo phát ra, hướng phía mọi người cuốn theo tất cả. Lăng Vũ đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch, một hồi càng thêm chiến đấu kịch liệt sắp tại đây di tích thần bí bên trong triển khai, bọn hắn có thể hay không chiến thắng cự long, phá hủy cỗ này sức mạnh tà ác, mọi thứ đều là ẩn số, nhưng trong mắt bọn họ không có chút nào lùi bước tâm ý. Lăng Vũ hét lớn một tiếng, dẫn đầu phát động công kích, viêm long phá tà một cái cháy hừng hực viêm long theo hắn lòng bàn tay gào thét mà ra, mang theo ngọn lửa nóng bỏng cùng khí thế một đi không trở lại, thẳng bức cự long mà đi. Cự long trong mắt lóe lên một tia khinh thường, long chảo vung lên, một đạo năng lượng màu đen bình chướng trong nháy mắt hình thành, viêm long đụng vào bình chướng bên trên, bộc phát ra một hồi rực rỡ hỏa hoa, lại chưa thể đột phá. Tô Giao hai tay nhanh chóng múa, linh tiễn như vũ vô số linh lực ngưng tụ mà thành mũi tên lít nha lít nhít địa bắn về phía cự long. Cự long vặn vẹo thân thể, vảy màu đen qua lại ma sát, phát ra âm thanh chói tai, mũi tên bắn trúng lân phiến, sôi nổi bẻ gãy. Đại tráng nổi giận gầm lên một tiếng, cự phủ toái không cả người như là một quả như đạn pháo hướng phía cự long phóng đi, trong tay cự phủ giơ lên cao cao, lưỡi búa trên quang mang lấp lánh, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Cự long có hơi như người, tránh thoát đại tráng tấn công chính diện, đồng thời cái đuôi như là một cái màu đen roi thép, hung hăng quất hướng đại tráng. Đại tráng không tránh kịp, bị rút trúng phía sau lưng, cả người về phía trước lảo đảo mấy bước, một ngụm máu tươi phun ra. Thải Ly tiên tử thấy đại tráng bị thương, lòng nóng như lửa đốt, thải hoa thủ hộ một đạo ngũ sắc quang mạc trong nháy mắt bao phủ lại đại tráng, vì hắn cản trở đến tiếp sau có thể công kích, đồng thời thải mang xung kích một đạo ngũ thải quang mang như là một thanh lợi kiếm, bắn về phía cự long con mắt. Cự long vội vàng hai mắt nhắm lại, quang mang đánh trúng mắt của nó ra, lại chỉ là để nó cơ cơ đầu. Cự long lần nữa hống, nó hai cánh mở ra, vô số màu đen lông vũ như ám khí hướng phía mọi người phóng tới. Lăng Vũ Viêm thuần hộ thể ngọn lửa nóng bỏng tấm chắn trong nháy mắt hình thành, đem bắn về phía hắn lông vũ ngăn cản bên ngoài. Tô Giao thì thi triển linh phong bình chướng sức gió đem tới gần nàng lông vũ thổi đến chệ hướng phương hướng. Tại giao phong kịch liệt bên trong, Lăng Vũ bén nhạy phát hiện, cự long mượn nhờ thủy tinh lực lượng khôi phục thương thế tốc độ cực nhanh, nếu không mau chóng ngăn cản nó, chờ nó thương thế hoàn toàn khôi phục, mọi người sẽ không còn phần thắng. Chúng ta không thể để cho nó tiếp tục hấp thụ thủy tinh lực lượng, ta đi phá hoại thủy tinh, các ngươi quấn lấy cự long. Lăng Vũ hô to một tiếng, bất chấp nguy hiểm hướng nhìn thạch đài phóng đi. Cự long phát giác được Lăng Vũ ý đồ, muốn bước ra ngăn cản, nhưng Tô Giao, đại tráng cùng Thải Ly tiên tử làm sao để nó toàn nguyện. Ba người không để ý tự thân an nguy, toàn lực phát động công kích, đem cự long kéo chặt lấy. Lăng Vũ tại phóng tới thạch đài trong quá trình, không ngừng tránh né lấy cự long ngẫu nhiên phát ra công kích. Cuối cùng, hắn đi tới thạch đài bên cạnh, nhìn viên kia tản ra tà ác quang mang thủy tinh, không chút do dự đem toàn thân linh lực hội tụ ở hai tay, viêm bạo toái tinh hai tay hung hăng đánh tới hướng thủy tinh. Thủy tinh run rẩy kịch liệt, quang mang lấp loé không yên, mắt thấy là phải phá toái. Nhưng vào lúc này, cự long phát ra một tiếng điên cuồng gầm thét, tránh thoát ba người dây dưa, một đạo màu đen hủy diệt chùm sáng hướng phía Lăng Vũ vọt tới, Lăng Vũ không tránh kịp, bị chùm sáng đánh trúng, cả người bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, không rõ sống chết. Tô Dao, đại tráng cùng thải ly tiên tử thấy thế, sợ đến vỡ mật, liều lĩnh hướng phía Lăng Vũ phóng đi, mà cự long thì thừa cơ lần nữa tới gần thủy tinh, chuẩn bị tiếp tục mượn nhờ lực lượng khôi phục thương thế, một hồi càng lớn nguy cơ bao phủ mọi người. Chương 839, trong tuyệt cảnh chuyển cơ, chương 839, trong tuyệt cảnh chuyển cơ. Tô Dao, đại tráng cùng thải ly tiên tử lòng nóng như lửa đốt địa phóng tới ngã xuống đất Lăng Vũ. Lúc này Lăng Vũ, khí tức yếu ớt, toàn thân nhiều chỗ bị chùm sáng màu đen đốt bị thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn. Cự long kia tràn ngập ác ý ánh mắt quét về phía bọn hắn, chậm rãi hướng phía thủy tinh tới gần, ý đồ mau chóng khôi phục lực lượng, đem mọi người triệt để xóa bỏ. Đại tráng hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ tới cực điểm, nộ phủ liệt địa hắn nhảy lên thật cao, trong tay cự phủ cuốn theo khai sơn liệt địa khí thế, hướng phía cự long đầu lâu hung hăng đánh xuống. Cự long chỉ là có hơi ngửa đầu, liền dùng cứng rắn sừng rồng chặn này bén nhọn một kích, cường đại lực trùng kích có thể đại tráng cánh tay run lên, suýt nữa cầm không được phủ đầu. Nhưng hắn vẫn cắn răng, tử chiến không lùi. Tô Dao linh âm chấn hồn linh lực hóa thành từng đạo sóng âm, hướng phía cự long đánh tới. Sóng âm như thực chất cố gắng quấy nhiễu cự long hành động, ảnh hưởng nó khôi phục lực lượng. Cự long hơi rung nhẹ đầu, dường như nhận lấy một chút ảnh hưởng, nhìn về phía Tô Dao ánh mắt bên trong sát ý càng đậm. Thải Ly tiên tử thì một bên dùng thải liệu thuật là Lăng Vũ chữa trị thương thế, một bên thi triển thải ảnh mê vẫn ngũ thải quang mang lấp lóe, tại cự long chúng quanh hình thành từng đạo huyết ảnh, quấy nhiễu tầm mắt của nó. Nhưng mà, cự long thực lực quá mức cường đại, tất cả mọi người liều chết ngăn cản, nó hay là dần dần đến gần rồi thủy tinh. Ngay tại cự long sắp chạm đến thủy tinh trong nháy mắt, Lăng Vũ chậm rãi mở ra hai mắt. Vừa nãy thải ly tiên tử chữa trị nhường hắn khôi phục một chút lực lượng, hắn biết rõ giờ phút này là sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Lăng Vũ cố nén đau xót, điều động thể nội còn sót lại linh lực, viêm hồn thức tỉnh một cỗ cường đại hỏa diễm chi lực theo trong cơ thể hắn bạo phát ra, nguyên bản ảm đạm hỏa diễm càng biến đổi thêm nóng bỏng, đơn thuần, giống như thiêu đốt lên linh hồn của hắn. Hắn vì tốc độ cực nhanh phóng tới cự long, viêm quyền oanh long mang theo cháy hừng hực hỏa diễm năm đấm, nặng nề màn đện ở cự long nghiêng người bên trên. Cự long bị bất thình lình công kích đánh cho có chút trở tay không kịp, thân thể cao lớn hoảng động liêu nhất hạ. Nhưng nó nhanh chóng phản ứng được, đuôi rồng quét qua, đem Lăng Vũ lần nữa đánh bay. Chẳng qua, này ngắn ngủi ngăn cản, vì mọi người tranh thủ đến một chút cơ hội thở dốc. Tô Dao thừa cơ linh bạo thuật đem hàng loạt linh lực ngưng tụ trong tay, sau đó đột nhiên hướng phía cự long ném ra. Linh lực tại cự long trước người nổ tung lên, cường đại lực trùng kích có thể cự long trên người lần phiến lại rơi xuống vài miếng. Đại tráng thừa dịp cự long bị nổ tung ảnh hưởng, phủ phong liên hoàn trong tay cự phủ nhanh chóng múa, từng đạo đũa phong hướng phía cự long cắt chém mà đi. Đũa phong những nơi đi qua, không khí phát ra bén nhọn tiếng rít. Thải Ly tiên tử cũng không có nhàn rỗi, Thải Liên vực long mấy cái ngũ sắc dây xích ánh sáng theo trong tay nàng bay ra, quấn quanh ở cự long tứ chi cùng trên cổ, cố gắng hạn chế hành động của nó. Cự long tức giận dãy rủa lấy, lực lượng cường đại có thể dây xích ánh sáng lung lay sắp đổ. Lăng Vũ nhìn mọi người liều chết chiến đấu thân ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ quyết tuyệt. Hắn lần nữa đứng dậy, không để ý thương thế, đem toàn thân linh lực hội tụ tại lòng bàn tay, hình thành một cái to lớn hỏa diễm khối cầu, viêm thế vẫn tinh hỏa diễm khối cầu như là một khỏa thiêu đốt sa băng, hướng phía cự long đập tới. Cự long cảm nhận được một kích này uy hiếp, nó ra sức tránh thoát thải liên trói buộc, đối hỏa diễm khối cầu phun ra một đạo màu đen long tức. Long tức cùng hỏa diễm khối cầu trên không trung va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Quang mang lấp lánh trong lúc đó, không gian chung quanh giống như đều bị vặn mèo. Tại quang mang tiêu tán sau đó, mọi người kinh ngạc phát hiện, Lăng Vũ công kích lại cùng cự long long tức triệt tiêu lẫn nhau một bộ phận, cự long thì bởi vậy nhận lấy nhất định tổn thương, trên người lại tăng thêm mấy chỗ vết thương, máu tươi không ngừng chảy. Nhưng mà, mọi người cũng đều đến cường độ chi mạn, linh lực dường như tiêu hao hầu như không còn, cơ thể mỏi mệt không chịu nổi, vết thương càng là hơn đau đớn khó nhịn. Nhưng bọn hắn không ai lựa chọn bỏ cuộc, liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kiên định. Đúng lúc này, di tích đại sảnh đột nhiên chấn động kịch liệt lên, trên vách tường phù văn quang mang đại thịnh. Nguyên lai, mọi người cùng cự long chiến đấu kịch liệt phát động bên trong di tích bộ ẩn tàng lực lượng. Từng đạo thần bí quang mang theo đại sảnh bốn phía tuôn ra, hướng phía cự long cùng thủy tinh hội tụ mà đi. Cự long dường như đã nhận ra nguy hiểm, muốn tránh thoát quang mang trói buộc, lại phát hiện hành động của mình trở nên càng thêm chậm chạp. Mà thủy tinh tại quang mang chiếu rọi xuống, tà ác quang mang dần dần ảm đạm. Lăng Vũ thấy thế, trong lòng dấy lên một tia hy vọng, mọi người cùng nhau, mượn nhờ cố lực lượng này, triệt để tiêu diệt nó. Mọi người dáng chống đỡ nhìn cơ thể, riêng phần mình thi triển lực lượng cuối cùng, cùng di tích tuôn ra ánh sáng thần bí cùng nhau hướng phía cự long công tới. Cự long phát ra một tiếng tuyệt vọng hống, nó ra sức chống cự, nhưng ở mọi người cùng sức mạnh thần bí song trọng đả kích dưới, dần dần lực bất tòng tâm. Thân thể của nó bắt đầu xuất hiện vết rách, máu đen như suối phun tuôn ra. Mọi người ở đây cho rằng thắng lợi trong tầm mắt lúc, cự long đột nhiên mở cái miệng rộng, đem thủy tinh nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt, nó khí tức trên thân trở nên càng ma quái hơn cùng cường đại, nguyên bản nhận thương thế thì khôi phục nhanh chóng. Cặp mắt của nó lóe ra điên cuồng quang mang, đối mọi người phát ra một tiếng tràn ngập sát ý gào thét, sau đó vì so trước đó tốc độ nhanh hơn hướng phía mọi người đánh tới. Lăng Vũ trong lòng thầm kêu không tốt, hắn biết rõ lúc này mọi người đã dường như dầu hết đèn tắt, đối mặt này sau khi cường hóa cự long, thế cuộc muôn phần nguy cấp. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định, la lớn, mọi người đừng hốt hoảng, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Tô Dao cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra một viên tản ra hào quang nhỏ yếu đan dược, không chút do dự nuốt xuống. Đan dược vào miệng tức hóa, một dòng nước gấm tại trong cơ thể nàng tản ra, nhất thời khôi phục một chút linh lực, nàng cắn răng thi triển linh mang phá tập một đạo ngưng tụ nàng toàn bộ còn thừa linh lực quang mang bắn về phía cự long con mắt. Cự long bản năng muốn tránh né, lại bởi vì thân hình to lớn, không tránh kịp, quang mang sát khỏe mắt của nó sẽ qua, lưu lại một đạo vết máu. Đại tráng thì đem toàn thân lực lượng cuối cùng cũng rót vào đến cự phủ trong, tuyệt mệnh phủ chạm cả người nhảy lên thật cao, cự phủ mang theo khí thế một đi không trở lại, hung hăng bổ về phía cự long cái cổ. Cự long huy động cánh, một cơn gió lớn nhào tới trước mặt, suýt nữa đem đại tráng thổi rơi. Nhưng đại tráng nương tựa theo ý chí kiên cường, quả thực là treo lên cuồng phong, đem cự phủ chém vào cự long trên cổ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cự long cứng rắn lân phiến bị chặt ra một đạo thật sâu lỗ hổng, máu tươi vẩy ra mà ra. Thải Ly tiên tử thì dùng hết một tia linh lực cuối cùng, thải quang thủ hộ tại mọi người trước người hình thành một đạo ngũ sắc quang thuẫn, chống cự nhìn cự long bởi vì phẫn nộ mà phát ra công kích ảnh hưởng còn lại. Quang thuẫn tại công kích hạ run không ngừng, tùy thời cũng có phá toái có thể. Lăng Vũ nhìn trước mắt một màn này, biết do nếu không sử dụng ra cuối cùng thủ đoạn, mọi người hôm nay đều phải táng thân tại đây. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép xông phá tự thân linh lực cực hạn, viêm thần hàng lâm một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông hỏa diễm chi lực trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn, thân hình của hắn giống như trở nên hư ảo, mơ hồ có hỏa diễm thần linh ảnh tự hiện hiện. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, sau đó đẩy mạnh về phía cự long, viêm thần diệt thế kích một đạo ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng hỏa diễm cổ sáng hướng phía cự long đánh tới. Cự long cảm nhận được một kích này chí mạng uy hiếp, nó từ bỏ đúng những người khác công kích, toàn lực ngưng tụ ra một đạo năng lượng màu đen hộ thuẫn, cố gắng ngăn cản này kinh khủng một kích. Hỏa diễm cổ sáng cùng hắc sắc hộ thuẫn đụng vào nhau, bộc phát ra quang mang dường như chiếu sáng tất cả di tích. Trong lúc nhất thời, không gian giống như ngưng lưu động, tất cả mọi người khẩn trương chầm chậm vào va chạm chỗ, chờ đợi kết quả sau cùng. Quang mang dần dần tiêu tán, cự long hắc sắc hộ thuẫn xuất hiện vô số vết rách, đúng lúc này ở một tiếng, hộ thuẫn phá toái. Hỏa diễm cổ sáng dư thế chưa giảm, nặng nề mà đánh trúng cự long. Cự long phát ra một tiếng thê thảm gào thét, thân thể cao lớn bị ngọn lửa bao vây, chậm rãi ngã xuống. Nhưng mà, ngay tại cự long ngã xuống trong nháy mắt, thân thể của nó đột nhiên hóa thành một đạo màu đen sương mù, hướng phía Lăng Vũ đám người cuốn theo tất cả. Mọi người có thể hay không tại đây trong tuyệt cảnh lần nữa biến nguy thành an, thoát khỏi này ma quái hắc sát kiến vụ, mọi thứ đều hay là không biết, mà càng lớn nguy cơ dường như còn đang ở sâu trong di tích chờ đợi bọn hắn. Chương 840, mê vụ nguy cơ, chương 840, mê vụ nguy cơ. Hắc sát yên vụ như cuộn trào mãnh liệt như thủy triều hướng phía Lăng Vũ đám người cuốn theo tất cả, tốc độ cực nhanh lại mang theo một cỗ làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối. Lăng Vũ biết do khói mù này tuyệt không phải người lương thiện, hô lớn: "Mọi người cẩn thận, khói mù này có gì đó quái lạ." Hắn cưỡng để một tia linh lực cuối cùng, thi triển viêm bích trở đáng một đạo tường lửa trong nháy mắt tại mọi người trước người dâng lên, cố gắng ngăn cản hắc sát yên vụ xâm nhập. Nhưng mà, tia hắc sát yên vụ giống như có sinh mệnh bình thường, lại trực tiếp xuyên thấu tường lửa tại tiếp xúc sương mù trong nháy mắt hưng phấn rung động, sau đó nhanh chóng dập tắt. Tô Dao thấy thế, vội vàng thi triển linh phong khu tán muốn bằng vào sức gió đem sương mù thổi tan. Có thể sương mù chỉ là hơi bị gợi lên một chút, vẫn như cũ hướng phía mọi người đánh tới. Đại tráng cơ cự phủ phong chạm vụ đũa phong gào thét lên phóng tới sương mù, nhưng mà đũa phong bước vào sương mù về sau, liền như là châu đất xuống biển, không hề có tác dụng. Thải Ly tiên tử lại lần nữa thi triển thải quang thủ hộ có thể ngũ sắc quang thuẫn tại tiếp xúc sương mù trong nháy mắt, quang mang nhanh chóng ảm đạm, mắt thấy là phải phá toái. Mọi người ở đây tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên một đạo thanh thúy tiếng phượng hót vang lên, một con toàn thân tản ra kim sắc quang mang phượng hoàng hư ảnh theo sâu trong di tích bay nhanh mà đến. Phượng Hoàng mở ra cánh khổng lồ, một cô nóng bỏng lại tinh khiết lực lượng hướng phía Hắc Sắc Yên Vụ quét sạch mà đi. Hắc Sắc Yên Vụ tại cố lực lượng này trùng kích vào, vậy mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Lăng Vũ đám người kinh ngạc nhìn cái này Phượng Hoàng hư ảnh, đúng lúc này, một vị thân mang màu vàng kim trường bảo nữ tử thần bí theo Phượng Hoàng hư ảnh bên trong chậm rãi đi ra. Nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ, ánh mắt bên trong để lộ ra một cô thần bí lại khí tức cường đại. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, một đạo kim sắc phù văn bay ra, phù văn dung nhập Hắc Sắc Yên Vụ trong, Hắc Sắc Yên Vụ trong nháy mắt phát ra một hồi tê tê tiếng vang, sau đó nhanh chóng tiêu tán hầu như không còn. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Lăng Vũ đám người vội vàng hướng phía nữ tử thần bí hành lễ. Nữ tử thần bí hơi cười một chút, âm thanh như là hoàng anh xuất cốc êm tai, không cần phải khách khí, ta cảm nhận được nơi đây có cường đại sức mạnh tà ác phun trào, liền chạy đến xem nhìn xem. Không ngờ rằng các ngươi có thể cùng này bị tà ác thủy tinh cường hóa cự long chiến đấu đến tình trạng như thế, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Lăng Vũ hỏi, tiền bối, không biết ngài đúng di tích này cùng với kia tà ác thủy tinh nhưng có hiểu rõ? Nữ tử thần bí khẽ gật đầu, di tích này chính là thời kỳ thượng của một vị đại năng người lưu lại, ẩn chứa trong đó rất nhiều lực lượng cường đại cùng bí mật. Mà viên kia tà ác thủy tinh tựa hồ là bị vực ngoại tà ma vật tan mòn, mới biết sinh ra cường đại như thế sức mạnh tà ác, nếu không triệt để phá hủy, sợ rằng sẽ cho phiến đại lục này đem lại tai họa ngập đầu. Mọi người nghe nói, trong lòng đều là run lên. Nữ tử thần bí nói tiếp, vừa nãy kia cự long mặc dù đã bị đánh tan, nhưng nó tà ác bản nguyên có thể cũng không hoàn toàn tiêu tán, có thể còn giấu ở di tích này trong. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm thấy cũng phá hủy nó, để tránh lại sinh biến cố. Thế là, mọi người tại nữ tử thần bí dẫn đầu dưới, cẩn thận hướng phía sâu trong di tích đi đến. Trên đường đi, trong di tích tràn ngập một cỗ khí tức đột ngột, trên vách tường phù văn lấp loé không yên, giống như nói nơi này đã từng phát sinh chuyện xưa. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một mảnh to lớn màu đen mê vụ. Trong sương mù mơ hồ truyền đến âm trầm tiếng gào thét, để người không rét mà run. Nữ tử thần bí sắc mặt nghiêm túc nói, "Này trong sương mù ẩn giấu đi cường đại sức mạnh tà ác, mọi người cần phải cẩn thận." Dứt lời, nàng dẫn đầu đi vào trong sương mù, Lăng Vũ đám người chăm chú đi theo sau nàng. Bước vào mê vụ về sau, mọi người phát hiện tầm mắt nhận lấy cực lớn hạn chế, chỉ có thể nhìn rõ trước người mấy thước khoảng cách. Với lại, trong sương mù dường như có vô số một đôi mắt đang dòm ngó lấy bọn hắn, thỉnh thoảng còn sẽ có hắc ảnh chợt lóe lên. Đột nhiên, một con to lớn màu đen móng vuốt theo trong sương mù rũa ra, hướng phía Thải Ly tiên tử chụp tới. Lăng Vũ tay mắt lênh lẹ, viêm kiếm thứ chảo ngưng tụ ra một thanh hỏa diễm trường kiếm, hướng phía màu đen móng vuốt đâm tới. Màu đen móng vuốt bị hỏa diễm trường kiếm đâm trúng về sau, phát ra gầm lên giận dữ, nhanh chóng rụt trở về. Đúng lúc này, vô số hắc sắc thân ảnh theo trong sương mù thoát ra, hướng phía mọi người đánh tới. Nhìn kỹ, những thứ này thân ảnh lại là từng cái thân hình to lớn hắc báo, ánh mắt của bọn nó lóe ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ, trên người tản ra nồng đậm khí tức tà ác. Nữ tử thần bí hai tay nhanh chóng kết ấn, kim mang liệt ảnh vô số kim sắc quang mang như lưỡi dao hướng phía hắc báo nhóm vọt tới. Hắc báo nhóm bị quang mang đánh trúng về sau, phát ra trận trận kêu thảm. Tô Giao thì thi triển linh lôi thiên hàng từng đạo tử sắc lôi điện theo không trung đánh xuống, rơi vào hắc báo trong đám, lập tức huyết nhục văng tung tóe. Đại tráng cơ cự phủ, quân phủ loạn vũ phủ ảnh trùng trùng, đem đến gần hắc báo sôi nổi chém giết. Thải Ly tiên tử thì thi triển thải nhận phong bạo ngũ sắc quang nhận hình thành một cơn bão táp, cuốn sạch lấy chúng quanh hắc báo. Lăng Vũ Viêm Long nộ hao một cái hỏa diễm cự long theo trong tay hắn bay ra, xông vào hắc báo trong đám, chỗ đến, hắc báo đều bị đốt thành tro bụi. Tất cả mọi người ra sức chống cự, nhưng hắc báo số lượng dường như vô cùng vô tận, không ngừng mà theo trong sương mù tuôn ra. Với lại, theo chiến đấu kéo dài, mọi người linh lực tiêu hao càng lúc càng lớn, thể lực thì dần dần chống đỡ hết nổi. Nữ tử thần bí chau mày, biết rõ tiếp tục như vậy không phải cách, nàng khẽ cắn môi, quyết định thi triển cấm kỵ chi thuật. Nữ tử thần bí quanh thân quang mang đại thịnh, nàng hai tay giơ lên cao cao, trong miệng nói lẩm bẩm, thiên địa chi lực, nghe ta hiệu lệnh, kim diệu tài quyết. Trong chốc lát, trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn kim sắc phù văn quang mang vạn trượng, chiếu sáng tất cả khu vực sương mù sáng như ban ngày. Kim sắc phù văn xoay chậm chậm, từ đó bắn ra vô số đạo màu vàng kim quang tuyến, như mưa rơi hướng phía hắc báo quần là dưới. Mỗi một tia sáng cũng ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, chỗ đến, hắc báo trong nháy mắt hóa thành một miệng, ngay cả một tia tàn không còn sót lại một chút cặn. Tại màu vàng kim quang tuyến tẩy lệ dưới, hắc báo nhóm số lượng kịch liệt giảm bớt, tiếng gào thét thì dần dần lắng lại. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng nguy cơ sắp giải trừ thời điểm, mê vụ chỗ sâu đột nhiên truyền đến một hồi rít gào chậm chậm. Đúng lúc này, một con hình thể so trước đó hắc báo lớn hơn mấy lần hắc sắc cự báo chậm rãi đi ra. Trên người của nó tản ra càng thêm nồng đậm khí tức tà ác, hai mắt giống như hai vòng huyết nguyệt, tràn đầy sát ý vô tận. Hắc sắc cự báo chậm chậm vào mọi người, mở ra miệng to như chậu máu, một đạo năng lượng màu đen trùm sáng hướng phía mọi người phun ra mà đến. Nữ tử thần bí vội vàng thi triển kim quang hộ thuẫn, một đạo màu vàng kim quang thuẫn trong nháy mắt xuất hiện tại mọi người trước người. Năng lượng trùm sáng đánh trúng quang thuẫn, bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, quang thuẫn run rẩy kịch liệt, xuất hiện vô số đạo vết rách. Nữ tử thần bí sắc mặt tái nhợt, nàng biết rõ này hắc sắc cự báo thực lực phi phàm, vì mọi người hiện tại trạng thái, muốn chiến thắng nó cực kỳ khó khăn. Nhưng nàng trong mắt không có chút nào lùi bước tâm ý, quay đầu đúng Lăng Vũ đám người nói, mọi người kiên trì một chút nữa, chúng ta nhất định có thể tìm tới nhược điểm của nó, đem nó đánh bại. Lăng Vũ đám người sôi nổi gật đầu, cưỡng đề linh lực, chuẩn bị nên đón hắc sắc cự báo vòng tiếp theo công kích. Mà kia hắc sắc cự báo, dường như thì cảm nhận được mọi người ương ngạnh chống cự, phát ra một tiếng phẫn nộ hống, lần nữa hướng phía mọi người đánh tới. Trận này sinh tử chi chiến, đến tột cùng hiệu chết vào tay ai, mọi người lại có thể thành công hay không tìm thấy tà ác bản nguyên cũng phá hủy nó, mọi thứ đều hay là ẩn số, mà càng lớn khiêu chiến chính chờ đợi bọn hắn. Chương 841, ẩn tàng manh mối, chương 841, ẩn tàng manh mối. Hắc sắc cự báo như tia chớp màu đen hướng phía mọi người đánh tới, tốc độ nhanh chóng, để người dường như không kịp phản ứng. Lăng Vũ hét lớn một tiếng, phân tán. Mọi người nhanh chóng hướng phía phương hướng khác nhau tránh đi. Cự báo vô hụt, tức giận tại nguyên chỗ hống, nó to lớn móng vuốt hung hăng nện ở mặt đất, đem cứng rắn mặt đất ném ra một cái thật sâu hô to. Tô Giao nhắm ngay thời cơ, hai tay ngưng tụ linh lực, hô to, linh ba xung kích. Một đạo linh lực màu xanh lam ba hướng phía cự báo vọt tới. Cự báo nghiêng người lóe lên, thoải mái tránh đi, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Giao, trong mắt lóe lên một tia hung ác, đột nhiên hướng nàng vọt tới. Lăng Vũ thấy thế, vội vàng thi triển viêm cầu thư kích mấy viên hỏa diễm quang cầu hướng phía cự báo vọt tới, khiến cho nó sửa đổi phương hướng. Đại tráng cơ cự phủ hướng phía cự báo phóng đi, lực phách hoa sơn. Cự phủ mang theo thiên quân lực lượng, hướng phía cự báo đầu đánh xuống. Cự báo khinh thường hừ một tiếng, nâng lên móng vuốt, lại gắng gượng địa tiếp nhận đại tráng này một đũa. Cự phủ chém vào móng của nó bên trên, chỉ lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, ngược lại chấn động đến đại tráng hai tay run lên. Thải Ly tiên tử bay đến không trung, thải vũ phong bạo. Vô số ngũ sắc lông vũ từ trên người nàng bay ra, hình thành một cỗ cường đại phong bạo, hướng phía cự báo quét sạch mà đi. Cự báo bị nhốt ở trong cơn bão táp, cơ thể bị ngũ sắc lông vũ không ngừng cắt chém, phát ra trận trận gầm thét. Nhưng mà, nó nương tựa theo cường đại lực phong ngự, lại chậm rãi tại trong gió lốc đứng vững bước chân, bắt đầu hướng phía thải Ly tiên tử phương hướng phóng đi. Nữ tử thần bí hai tay kết ấn, kim linh tù lao. Từng đạo màu vàng kim xích sắt theo mặt đất dâng lên, cố gắng vây khốn cự báo. Cự báo dùng sức dây rủa, xích sắt phát ra ca ca tiếng vang, tùy thời cũng có đứt gãy có thể. Lăng Vũ bắt lấy cơ hội này, viêm thần phụ thể toàn thân bị ngọn lửa bao vây, như là một quả thiêu đốt lưu tinh, hướng phía cự báo đánh tới. Cự báo cảm giác được Lăng Vũ một kích này cường đại uy lực, tạm thời bỏ cuộc tránh thoát xích sắt, tập trung lực lượng ứng đối Lăng Vũ. Nó mở cái miệng rộng, một đạo năng lượng màu đen trụ hướng phía Lăng Vũ vọt tới. Cả hai đụng vào nhau, bộc phát ra quang mang mãnh liệt cùng lực trùng kích. Lăng Vũ bị năng lượng trụ xung kích được bay rất ra ngoài, mà cự báo thì vì xích sắt trói buộc, thân hình có chút bất ổn. Mọi người ở đây cùng cự báo lâm vào rằng co thời điểm, Lăng Vũ đột nhiên phát hiện cự báo phần cổ có một viên lân phiến màu sắc hơi cạn, cùng chung quanh lân phiến không cùng một dạng. Hắn trong lòng hơi động, la lớn, công kích nó phần cổ khối kia màu sáng lân phiến, khả năng này là nhược điểm của nó. Tô Giao ngay lập tức thi triển linh tiễn liên xạ vô số linh lực tiễn hướng phía cự báo phần cổ vào tới. Đại tráng cũng không để ý hai tay đau nhức, lần nữa giơ lên cự phủ, chí mệnh hồi toàn cả người xoay tròn lấy hướng phía cự báo phóng đi, lười bùa nhắm ngay khối kia màu sáng lân phiến. Thải Ly tiên tử thì thải quang vị tụ đem tất cả linh lực hội tụ thành một đạo trùm sáng năm màu, bắn về phía cự báo phần cổ. Nữ tử thần bí thì gia nhập công kích, kim quang xuyên thứ kể ra màu vàng kim quang tuyến như mũi tên nhọn bắn về phía mục tiêu. Cự báo dường như đã nhận ra nguy hiểm, muốn tránh né, nhưng xích sắt trói buộc để nó hành động nhận hạn chế. Các loại công kích sôi nổi rơi vào nó phần cổ màu sáng trên lân phiến bắt đầu xuất hiện vết rách. Cự báo phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, trên người khí tức tà ác điên cuồng phun trào, lại cưỡng ép kéo đứt xích sắt. Nhưng mà, mọi người công kích cũng không đình chỉ. Lăng Vũ lần nữa ngưng tụ hỏa diễm chi lực, Viêm Long Khiếu Thiên một cái to lớn hỏa diễm cự long gầm thét phóng tới cự báo. Cự báo toàn lực ngăn cản, thân thể của nó tại mọi người công kích đến lung lay sắp đổ. Ngay tại hỏa diễm cự long sắp đánh trúng cự báo thời điểm, cự báo đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Mọi người cảnh giác ngắm nhìn một phía, không biết cự báo đi nơi nào. Đột nhiên, Lăng Vũ cảm giác được phía sau có một cổ lực lượng cường đại đánh tới, hắn không kịp quay người, chỉ có thể dùng hỏa diễm chi lực bảo vệ phía sau lưng. Âm một tiếng, Lăng Vũ bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Nguyên lai là cự báo thi triển thuần gian di động, đánh lén Lăng Vũ. Tô Giao đám người tức giận hướng phía cự báo phóng đi, muốn là Lăng Vũ báo thủ. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên hô, "Chờ một chút, trước khắc xúc động." Mọi người dừng bước lại, nhìn nữ tử thần bí. Nữ tử thần bí ngồi xổm người xuống, nhặt lên một viên phá toái lân phiến, chính là cự báo phần cổ khối kia màu sáng lân phiến. Nữ tử thần bí cẩn thận quan sát đến lân phiến, nói ra, "Này trên lân phiến có văn lộ kỳ quái, dường như cùng di tích này bên trong sức mạnh tà ác có liên hệ nào đó. Có thể là cái này tìm thấy tà ác bản nguyên mấu chốt manh mối." Mọi người nghe vậy, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Nhưng lúc này, mọi người linh lực tiêu hao rất lớn, mà cự báo mặc dù bị thương, nhưng vẫn như cũ ẩn nút trong bóng tối, lúc nào cũng có thể lần nữa phát động công kích. Tại đây nguy cơ từ phía trong di tích, bọn hắn có thể hay không bằng vào manh mối này tìm thấy tà ác bản nguyên, cũng có thể hay không chiến thắng ẩn nút trong bóng tối cự báo, mọi thứ đều hay là ẩn số, mà thời gian dường như thì càng ngày càng gấp gáp. Chương 842, trong sương mù chuyển cơ, chương 842, trong sương mù chuyển cơ. Mọi người vây quanh ở nữ tử thần bí bên cạnh, nhìn khối kia phá toái lân phiến. Chỉ thấy trên lân phiến đường vân vặn vẹo phức tạp, mơ hồ tản ra quỷ dị vi quang. Nữ tử thần bí một bên cẩn thận chú đáo, vừa nói, những đường vân này vô cùng kỳ lạ, như là một loại phù văn cổ xưa ngôn ngữ, ghi lại cùng tà ác bản nguyên tin tức tương quan, nhưng ta trong lúc nhất thời cũng khó có thể giải độc. Đúng lúc này, trong sương mù lần nữa truyền đến rít gào trầm trầm âm thanh, con kia bị thương hắc sắc cự báo dường như lại muốn phát động công kích. Lăng Vũ cố nén vết thương trên người đau nhức, đứng dậy, nắm chặt kiếm trong tay, nói ra, trước giải quyết cái này cự báo, sẽ chậm chậm nghiên cứu lân phiến. Những người khác sôi nổi gật đầu, riêng phần mình triển khai tư thế, chuẩn bị lên chiến. Đột nhiên, trong sương mù thoát ra mấy đạo hắc ảnh, hướng phía mọi người đánh tới. Lăng Vũ tập trung nhìn vào, đúng là mấy cái hình thể nhỏ bé nhưng tốc độ cực nhanh hắc báo, hẳn là hắc sắc cự báo triệu hoán đến giúp đỡ. Tô Giao xuất thủ trước, Linh Phong hô khiếu một hồi gió mạnh hướng phía hắc báo nhóm thổi đi, cố gắng chỉ hoãn tốc độ của bọn nó. Đại Tráng thì huy động cự phủ, toàn phong chạm lưỡi búa xoay tròn lấy mang theo một hồi toàn phong, đem mấy cái hắc báo cuốn vào. Thải Ly tiên tử bay đến không trung, hà quang phổ chiếu ngũ thải hà quang tung xuống, hắc báo nhóm bị quang mang chiếu rọi, phát ra thống khổ gào thét. Nhưng mà, nhiều hơn nữa hắc báo theo trong sương mù tuôn ra, đem mọi người bao bọc vây quanh. Nữ tử thần bí hai tay múa, kim mang loạn xạ kim sắc quang mang như viên đạn bắn về phía hắc báo nhóm, trong lúc nhất thời hắc báo tử thương vô số. Nhưng hắc báo nhóm hung hãn không sợ chết, vẫn như cũ điên cuồng hướng nhìn mọi người đánh tới. Lăng Vũ thi triển Viêm Nhận Phi Vũ vô số hỏa diễm lợi nhận ở bên cạnh hắn xoay tròn, đến gần hắc báo sôi nổi bị lợi nhận vết cắt. Mọi người ở đây cùng hắc báo nhóm kịch chiến lúc, hắc sắc cự báo thân ảnh theo mê vụ chỗ sâu chậm rãi đi ra. Trong mắt của nó tràn đầy hoán độc, vết thương trên người dường như cũng không ảnh hưởng nó hung tính. Hắc sắc cự báo mở cái miệng rộng, một đạo năng lượng màu đen vòng xoáy hướng phía mọi người cuốn theo tất cả. Nữ tử thần bí vội vàng thi triển kim thuẫn thủ hộ một mặt to lớn màu vàng kim tâm chắn xuất hiện tại mọi người trước người, chặn năng lượng truyền qua xung kích. Nhưng tấm chắn tại lực lượng cường đại dưới, run không ngừng, vết rách nhanh chóng lan tràn. Lăng Vũ nhắm ngay thời cơ, Viêm Bạo đột tập đem thể nội còn lại hỏa diễm chi lực ngưng tụ thành một quả to lớn hỏa diễm bom, hướng phía hắc sắc cự báo ném đi. Hỏa diễm bom tại cự báo trước người nổ tung, sinh ra lực trùng kích đem cự báo chấn lui lại mấy bước. Cự báo tức giận rít gào lên nhìn, trên người nó khí tức tà ác càng thêm nồng đậm, lần nữa hướng phía mọi người vọt tới. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thải Ly tiên tử đột nhiên phát hiện hắc báo nhóm công kích tiết tấu xuất hiện một tia hỗn loạn. Nàng bén nhạy ý thức được, khả năng này là cự báo sau khi bị thương, đối hắc báo nhóm khống chế xuất hiện buông lỏng. Nàng la lớn, mọi người tập trung công kích cự báo, hắc báo nhóm tính cân đối đã bị đánh loạn. Mọi người nghe vậy, sôi nổi sửa đổi mục tiêu công kích, toàn lực hướng phía hắc sắc cự báo công tới. Tô Giao linh lôi thiên hàng từng đạo tử sắc lôi điện bổ về phía cự báo, đại tráng lực chạm sơn hà cự phủ mang theo rồi rào lực lượng bổ về phía cự báo, Lăng Vũ Viêm Long phá hỏa diễm cự long lần nữa ngưng tụ, hướng phía cự báo miệng vết thương đánh tới. Nữ tử thần bí thì thi triển một kích mạnh nhất, kim quang tài quyết một đạo kim sắc to lớn cổ sáng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đánh phía cự báo. Hắc sắc cự báo tại mọi người hợp lực công kích đến, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thân thể của nó lung lay sắp đổ, nhưng vẫn tại làm lấy cuối cùng dãy rủa. Đột nhiên, cự báo đột nhiên phóng tới Lăng Vũ, Lăng Vũ không tránh kịp, bị cự báo móng vuốt chảo thương, máu tươi chảy ròng. Nhưng mà, Lăng Vũ chịu đựng kịch liệt đau nhức, kiếm trong tay hung hăng đâm vào cự báo phần cổ kia phiến phá toái lân phiến miệng vết thương, sau đó rót vào cường đại hỏa diễm chi lực. Cự báo phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, cơ thể run rẩy kịch liệt. Cuối cùng, nó ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một đoàn màu đen sương mù tiêu tán trên không trung. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh lại khẩn trương lên. Vì mê vụ vẫn như cũ bao phủ bọn hắn, mà khối kia trên lân phiến manh mối còn chưa giải đọc ra tới. Nữ tử thần bí cau mày, cẩn thận tự hỏi trên lân phiến phủ văn ngôn ngữ. Đột nhiên, nàng nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, ta hình như đã hiểu một chút, những phủ văn này dường như chỉ hướng di tích chỗ càng sâu, chỗ nào có thể có cởi ra tà ác bản nguyên bí mật mấu chốt. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, theo lẫn nhau trong mắt nhìn thấy kiên định. Mặc dù linh lực tiêu hao rất lớn, cơ thể thì mỏi mệt không chịu nổi, nhưng bọn hắn hiểu rõ, vì phá hủy tà ác bản nguyên, cứu vớt phiến đại lục này, nhất định phải tiếp tục thâm nhập sâu di tích. Thế là, bọn hắn thu thập xong tâm trạng, tại nữ tử thần bí dẫn đầu dưới, hướng phía mê vụ chỗ càng sâu đi đến. Chờ đợi bọn hắn lại chính là thế nào nguy hiểm không biết cùng khiêu chiến đấy. Chương 843, quỷ dị cơ quan, chương 843, quỷ dị cơ quan. Mọi người theo nữ tử thần bí bước vào di tích chỗ càng sâu, bốn phía mê vụ càng thêm đậm đặc, mơ hồ lộ ra một cỗ khí tức âm sầm. Dưới chân mặt đất do cổ lão đá xanh lát thành, khe đá bên trong chảy ra từng tia từng sợi hắc sắc vũ khí, phản phất có sinh mệnh một đốn lượn bơi lội. Tiến lên không lâu, một đạo cửa đá khổng lồ vắt ngang ở trước mặt mọi người. Trên cửa đá khắc đầy cùng trên lân phiến tương tự phù văn, tản ra yếu ớt ánh quang. Nữ tử thần bí đi lên trước, cẩn thận quan sát phù văn về sau, đưa tay trên thạch môn nhẹ nhàng đánh, tựa hồ tại dựa theo nào đó đặc biệt tiết tấu. Đột nhiên, thạch môn chậm rãi chấn động, phát ra trầm muộn tiếng vang, từ từ mở ra. Phía sau cửa là một cái lối đi hẹp, hai bên lối đi trên vách tường khảm nạm nhìn tản ra u lục quang mang tinh thể, chiếu sáng tiến lên đường. Nhưng mà, vừa bước vào thông đạo không có mấy bước, một hồi bén nhọn tiếng rít truyền đến, vô số màu đen mũi tên theo vách tường ám động bên trong bắn ra, hướng phía mọi người bắn nhanh mà đến. Lăng Vũ phản ứng nhanh chóng, Viêm Thuẫn hộ thể một tầng hỏa diễm hộ thuẫn trong nháy mắt trước người triển khai, mũi tên bắn trên hộ thuẫn, hóa thành trận trận khói xanh. Tô Giao thì thi triển linh thuẫn thuật một mặt linh lực tâm chắn xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người, chặn từ bên trên phóng tới mũi tên. Đại tráng vung vây cự phủ ảnh trùng trùng đem đến gần mũi tên sôi nổi chém rớt. Thải Ly tiên tử bay đến thông đạo đỉnh chót, thải vũ bình chướng ngũ sắc lông vũ sen lẫn thành một đạo kiên cố bình chướng, ngăn trở mũi tên công kích. Nữ tử thần bí thì tại một bên nhanh chóng tìm kiếm cơ quan sơ hở, nàng phát hiện trên vách tường tinh thể lấp lóe tần suất dường như cùng mũi tên phát xạ quy luật liên quan đến. Mọi người chống đỡ, ta tìm thấy phương pháp phá giải. Nữ tử thần bí la lớn, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, quang văn định thân một đạo kim sắc quang văn theo trong tay nàng bay ra, bắn về phía trong đó một khóa tinh thể. Tinh thể quang mang dừng lại, mũi tên phát xạ tiết tấu trong nháy mắt bị đánh loạn. Mọi người nắm lấy cơ hội, tăng tốc bước chân xông về phía trước. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn thở phào, thông đạo phía trước đột nhiên xuất hiện một cái vực sâu khổng lồ, sâu không thấy đáy. Trong thâm viên tràn ngập sương mù màu đen, thỉnh thoảng truyền đến quỷ dị tiếng gào thét. Mọi người ở đây tự hỏi làm sao thông qua lúc, thâm viên dưới đáy chậm rãi dâng lên từng dãy to lớn của đá, mỗi cái trên trụ đá cũng khắc đầy dữ tợn mặt quỷ. Mọi người cẩn thận đạp vào cột đá, hướng phía thâm viên mở bên kia nhảy tới. Làm Lăng Vũ vừa đạp vào cái thứ hai cột đá lúc, mặt quỷ đột nhiên bắt đầu chuyển động, mở ra miệng to như chậu máu hướng phía hắn tắt tới. Lăng Vũ viêm kiếm chạm trong tay ngưng tụ ra hỏa diễm trường kiếm, một kiếm chạm hướng mặt quỷ, đem nó chém thành hai khúc. Nhưng cái khác trên trụ đá mặt quỷ thì sôi nổi xuống lại, hướng phía mọi người phát động công kích. Tô Giao linh ba chấn một đạo linh lực ba động khuyết tán ra đến, làm vỡ nát một ít mặt quỷ. Đại tráng cự lực manh kích một búa đem đến gần mặt quỷ nện đến vỡ nát. Thải Ly tiên tử thải quang xung kích ngũ thải quang mang bắn về phía mặt quỷ, khiến cho hành động chậm chạp. Nữ tử thần bí thì tại cột đá ở giữa xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy khống chế mặt quỷ hạch tâm cơ quan. Cuối cùng, nàng phát hiện thâm viên một bên trên vách đá có một cái tản ra hào quang màu đỏ phù văn, chắc hẳn là cái này nơi mấu chốt. Nữ tử thần bí thi triển phù văn phong ấn một đạo kim sắc phù văn bay về phía màu đỏ phù văn, đem nó phong ấn lại. Trong nháy mắt, tất cả mặt quỷ cũng ngưng công kích, khôi phục nguyên dạng. Mọi người thuận lợi thông qua thâm viên, đi vào một cái rộng rãi đại sảnh. Trong đại sảnh đứng sừng sững lấy một tòa to lớn màu đen điêu tượng khuôn mặt mơ hồ không rõ, nhưng lại tản ra cường đại khí tức tà ác. Điêu tượng bao quanh nhìn một vòng ngọn lửa màu đen, dường như đang bảo vệ cái gì. Lăng Vũ đám người vừa tới gần điêu tượng, hắc sắc hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, hóa thành từng đầu hỏa diễm cự mãng, hướng phía mọi người đánh tới. Viêm Chi Cộng Minh Lăng Vũ cố gắng vì tự thân hỏa diễm chi lực cùng những ngọn lửa này câu thông, nhưng mà những ngọn lửa này bên trong ẩn chứa sức mạnh tà ác quá mức cường đại, căn bản mất khống chế. Tô Giao băng lăng xuyên thứ từng đạo băng lăng bắn về phía hỏa diễm cự mãng, lại bị hỏa diễm trong nháy mắt hòa tan. Đại tráng cuồng phủ phong bạo cố gắng vì lực lượng cường đại bổ ra hỏa diễm, lại bị hỏa diễm bắn ngược quay về, chấn động đến cánh tay run lên. Thải Ly tiên tử huyễn thải mê chướng chế tạo ra ngũ sắc mê vụ, cố gắng quấy nhiễu hỏa diễm cự mãng hành động, nhưng hỏa diễm cự mãng dễ dàng vòng qua mê vụ, tiếp tục đánh tới. Nữ tử thần bí thì tại một bên suy tư cách đối phó, nàng phát hiện hắc sắc hỏa diễm mặc dù cường đại, nhưng tựa hồ đối với nào đó đặc biệt linh lực ba động có phản ứng. Thế là, nàng nếm thử thi triển linh luật ba động một loại đặc thù linh lực chấn động theo trong tay nàng truyền ra. Quả nhiên, hỏa diễm cự mãng hành động trở nên chậm chạp lên. Mọi người nắm lấy cơ hội, lần nữa triển khai công kích. Lăng Vũ viêm bạo xung kích đại tráng phá sơn nhất kích Tô Giao linh bạo đạn thải Ly tiên tử thải diễm phần thiên các loại cường đại công kích hướng phía hỏa diễm cự mãng đánh tới. Tại mọi người hợp lực công kích đến, hỏa diễm cự mãng dần dần tiêu tán, hắc sắc hỏa diễm cũng theo đó yếu bớt. Nhưng vào lúc này, điêu tượng đột nhiên phát ra một hồi kịch liệt run rẩy, một cái trầm thấp lại tràn ngập tà ác âm thanh trong đại sảnh quanh quẩn, vô chi sâu kiến, dám xâm nhập lãnh địa của ta, các ngươi cũng sẽ thành ta khôi phục tế phẩm. Theo tiếng vang lên, điêu tượng trên người khí tức tà ác như thực chất tuôn ra, ngưng tụ thành từng đạo màu đen xúc tu, hướng phía mọi người điên cuồng xoắn tới. Xúc tu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến trước mắt mọi người. Lăng Vũ vội vàng thi triển viêm nhận phong bạo vô số hỏa diễm lợi nhận vây quanh hắn xoay tròn, cố gắng xoắn nát đến gần xúc tu. Nhưng mà xúc tu cứng cỏi vô cùng, lợi nhận chỉ là ở phía trên lưu lại dấu vết mờ mờ. Tô Giao linh phong triển nhiễu vì linh lực hóa thành phong chói buộc chặt bộ phận xúc tu, đại tráng thì thừa cơ lực phách thiên quân cự phủ mang theo khai sơn lực lượng bổ về phía xúc tu, sắp bị chói buộc xúc tu chặt đứt. Có thể cắt thành hai đoạn xúc tu lại như vật sống vặn vẹo nhúc nhích, lần nữa hướng phía mọi người đánh tới. Thải Ly tiên tử thải vân tế nhật ngũ thải quang mang hội tụ thành một màn ánh sáng, tạm thời chặn xúc tu công kích. Nữ tử thần bí biết rõ tiếp tục như vậy không phải cách, nàng một bên tránh né xúc tu công kích, một bên nhanh chóng trong đầu tìm về cỗ này sức mạnh tà ác thông tin. Đột nhiên, nàng linh quang lóe lên, nghĩ đến từng nghe người hạ một loại cổ lao pháp môn phong ấn có thể năng lực khắc chế cỗ này sức mạnh tà ác. Nhưng thi triển này pháp môn phong ấn cần mọi người toàn lực phối hợp, với lại quá trình hung hiểm muôn phần, hơi không cẩn thận, không chỉ phong ấn thất bại, mọi người còn có thể bị sức mạnh tà ác phản vệ. Nữ tử thần bí quyết định thật nhanh, la lớn, mọi người nghe ta nói, ta có biện pháp phong ấn cỗ này sức mạnh tà ác, nhưng cần các ngươi toàn lực phối hợp, làm theo lời ta bảo. Mọi người không chút do dự, cùng kêu lên đáp lại, tốt. Bọn hắn lúc này, trong lòng chỉ có một tín niệm, đó chính là bất kể nỗ lực đại giới cỡ nào, đều muốn ngăn cản tà ác khôi phục. Nữ tử thần bí bắt đầu nhanh chóng giảng thuật phối hợp phương pháp cùng với riêng phần mình cần thi triển linh lực kỹ xảo. Mọi người hết sức chăm chú nghe, tại đây nguy cơ tứ phía thời khắc, mỗi một chi tiết nhỏ cũng liên quan đến sinh tử tồn vong. Đợi tất cả mọi người nhớ về sau, nữ tử thần bí dẫn đầu thi triển linh nguyên khiên dẫn đem tự thân linh lực rót vào đại sảnh mặt đất, dẫn đạo ra một tia lực lượng thần bí. Lăng Vũ đúng lúc này viêm tâm ngưng tụ đem toàn thân hỏa diễm chi lực áp xúc thành một quả nóng bỏng viêm hạch, chuẩn bị tùy thời rót vào phong ấn trong sức mạnh. Tô Giao linh thủy quy nguyên điều khiển trung quanh hơi nước, hóa thành linh lực dòng lũ chờ đợi thời cơ. Đại tráng xúc lực bạo phát đem lực lượng toàn thân hội tụ ở hai tay, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt cho sức mạnh tà ác một kích chí mạng. Thải Ly tiên tử huyền thải quy nhất đem ngũ sắc linh lực dung hợp thành một cỗ tinh khiết năng lượng, tùy thời trợ giúp phong ấn. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, mọi người dựa theo nữ tử thần bí chỉ thị, đồng thời đem tự thân lực lượng rót vào trong phong ấn. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh quang mang đại thịnh, chính tà hai loại lực lượng qua lại chống lại, bộc phát ra năng lượng kinh người ba động. Kia tà ác âm thanh phát ra trận trận gầm thét, hắc sát xúc tu điên cuồng giãy giụa, cố gắng tránh thoát phong ấn. Mọi người cắn chặt răng, toàn lực duy trì lấy phong ấn lực lượng. Trận này lực lượng đỏ sức tiến vào gay cấn giai đoạn, ai cũng không biết kết quả sau cùng sẽ như thế nào. Là thành công phong ấn tà ác, vẫn là bị sức mạnh tà ác thôn vệ, mọi thứ đều treo ở nhất tuyến. Chương 844, phong ấn chi chiến sinh tử đánh cờ, chương 844, phong ấn chi chiến sinh tử đánh cờ. Tại quang mang đại thịnh trong đại sảnh, chính tà lực lượng kịch liệt va chạm, năng lượng ba động như cuộn trào mãnh liệt thủy triều, không ngừng đánh thẳng vào bốn phía vách tường. Kia hắc sát xúc tu điên cuồng vặn mèo, như muốn xông phá mọi người hợp lực tạo dựng phong ấn. Nữ tử thần bí cái trán che kín mồ hôi, nàng biết rõ giờ phút này tuyệt không thể có chút thư giãn, la lớn, ổn định, mọi người không muốn phân tâm, tập trung toàn lực duy trì phong ấn. Lăng Vũ cảm giác trong tay viêm hạch nóng hổi vô cùng, phản phất muốn đem linh lực của hắn tranh thủ. Nhưng hắn cắn răng, đem viêm hạch lực lượng liên tục không ngừng địa rót vào trong phong ấn, đồng thời thi triển ra viêm lực gia cố vì hỏa diễm chi lực cường hóa phong ấn tính bền dẻo. Tô Giao điều khiển linh lực dòng lũ tại phong ấn trung quanh xoay quanh, nàng thi triển linh thủy bình chướng phòng ngừa sức mạnh tà ác theo khía cạnh đột phá, kia linh lực dòng lũ như linh động thủy xà, không ngừng quấn quanh lấy cố gắng đột phá màu đen khí tức. Đại tráng đem lực lượng toàn thân cũng chút xuống tại trên hai tay, cơ thể của hắn cao cao nâng lên, mỗi một viên đều rất giống ẩn chứa khai sơn lực lượng. Lực chi thủ hộ đại tráng vì lực lượng cường đại tại phong ấn hạch tâm trung quanh xây lên một đạo kiên cố hàng rào, chống cự nhìn sức mạnh tà ác một đợt lại một đợt xung kích. Thải Ly tiên tử đem huyền thải quý nhất sau tinh khiết năng lượng hóa thành từng tia từng sợi, dung nhập phong ấn các nơi, thi triển thải linh tu phục kịp thời tu bổ trong phong ấn xuất hiện điểm yếu. Nhưng mà, sức mạnh tà ác phản kích càng thêm mạnh mẽ. Tiếp theo điêu tượng tản ra màu đen khí tức giống như thủy triều không ngừng tuôn ra, hội tụ thành một tấm to lớn mặt quỷ, hướng phía phong ấn điên cuồng cắn xé. Nữ tử thần bí thấy thế, hai tay nhanh chóng kết ấn, thi triển ra phù văn trấn áp từng đạo kim sắc phù văn theo trong tay nàng bay ra, dung nhập phong ấn, tạm thời ngăn chặn lại mặt quỷ thế công. Này sức mạnh tà ác quá cường đại, chúng ta cứng như vậy căng cứng xuống dưới không phải cách. Lăng Vũ hô, linh lực của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, hai chân thì có chút hơi run. Nữ tử thần bí trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, nói ra, mọi người nghe, ta chuẩn bị mạo hiểm nếm thử một loại cấm kỵ chi pháp, có thể năng lực dơ lên đem này sức mạnh tà ác triệt để phong ấn, nhưng cần các ngươi sẽ giúp ta tranh thủ một chút thời gian. Mọi người không chút do dự, cùng kêu lên đáp lại, ngươi buông tay đi làm, chúng ta chịu được. Lăng Vũ lần nữa ngưng tụ toàn thân hỏa diễm chi lực, thi triển ra mạnh hơn viêm ngục hỏa hải hừng hực liệt hỏa đem màu đen mặt quỷ bao vây trong đó, cố gắng trì hoãn công kích của nó. Tô Giao thì linh bạo xung kích đem linh lực dòng lũ áp xúc sau đột nhiên phong thích, tại mặt quỷ trên người hoành tạc, có thể mặt quỷ hành động vì đó trì trệ. Đại tráng huy động cự phủ, thi triển ra phủ toái hư không lực lượng cường đại mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng phía mặt quỷ chém tới. Mỗi một kích cũng tại mặt quỷ trên người lưu lại thật sâu vết rách, thải ly tiên tử thải vũ phong bạo ngũ sắc lông vũ như lưới dao bắn về phía mặt quỷ, tiến một bước suy yếu lực lượng của nó. Nữ tử thần bí thì hai mắt nhắm lại, bắt đầu câu thông thiên địa ở giữa sức mạnh cổ xưa. Thân thể của hắn trung quanh nổi lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, theo nàng ngâm sướng, phù văn cổ xưa ở người nàng bên cạnh hiện hiện. Nhưng mà, thi triển cấm kỵ chi pháp phản vệ thì bắt đầu hiện hiện, nữ tử thần bí khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng nàng vẫn không có dừng lại. Ngay tại nữ tử thần bí sắp hoàn thành cấm kỵ chi pháp lúc, mặt quỷ dường như đã nhận ra nguy hiểm, đem hết toàn lực phát động một kích cuối cùng. Nó hóa thành một tia chớp màu đen, vì tốc độ cực nhanh phóng tới phong ấn. Lăng Vũ Viêm tuấn cực hạn tại trước phong ấn xây lên một đạo siêu dày hỏa diễm tâm chắn, Tô Giao linh tinh bích lũy ngưng tụ ra cứng rắn linh lực tinh thể tâm chắn, đại tráng man nhu sung chẳng vì cơ thể làm tuấn, ngăn tại phía trước nhất, thải ly tiên tử huyễn mộng thủ hộ chế tạo ra một tầng hư ảo bình chướng. Hắc sát tiềm điện đụng vào mọi người tạo dựng phòng ngự phía trên, bộc phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Tầng phòng ngự tầng phá thoái, mọi người đều nhận lực lượng cường đại xung kích, sôi nổi thổ huyết bay rất ra ngoài. Nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn như cũ dây rủa lấy đứng dậy, chuẩn bị lần nữa ngăn cản. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nữ tử thần bí mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một đạo kiên định quang mang, hét lớn một tiếng, cấm pháp vĩnh hằng phong ấn. Một đạo hào quang chói sáng theo trong tay nàng bắn ra, cùng phong ấn dung hợp lại cùng nhau. Quang mang chỗ đến, sức mạnh tà ác sôi nổi tiêu tán, kia to lớn mặt quỷ phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, cuối cùng bị quang mang triệt để thôn phệ. Theo sức mạnh tà ác bị phong ấn, bên trong đại sảnh khí tức tà ác dần dần tiêu tán, bốn phía khôi phục bình tĩnh. Mọi người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sống sót sau tai nạn vui sướng xông lên đầu. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt, đại sảnh mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, từng đạo liệt phùng như mạng nhện lan tràn ra. Không tốt, di tích này dường như muốn đổ sụp. Tô Gia Hồ, mọi người vội vàng đứng dậy, hướng phía đại sảnh lối ra chạy tới. Nhưng lúc này, lối ra đã bị rơi xuống đá tảng ngăn chặn. Lăng Vũ nhìn bốn phía không đứt rời rơi hòn đá, nói ra, nhìn tới chúng ta được thay đường ra. Bọn hắn trong đại sảnh tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tại trong một cái góc phát hiện một cái ẩn tàng thông đạo. Trong thông đạo tràn ngập một cỗ mục nát khí tức, không biết thông hướng nơi nào. Nhưng giờ phút này bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đi vào thông đạo. Thông đạo chật hẹp mà tĩnh mịch, bốn phía trên vách tường lóe ra quỷ dị vi quang, phảng phất có vô số một đôi mắt nhòm ngó trong bóng tối lấy bọn hắn. Tiến lên không bao xa, trong thông đạo đột nhiên tuôn ra hàng loạt hắc sắc vũ khí, trong sương mù mơ hồ truyền đến âm trầm tiếng gào thét, để người dùng mình. Lăng Vũ chau mày, hắn thi triển viêm mục động sát cố gắng xuyên thấu sương mù thấy rõ phía trước tình hình. Nhưng mà sương mù quá mức nồng đậm, chỉ có thể mơ hồ nhìn được một ít mơ hồ hình dáng ở trong sương mù lăn lư. Mọi người cẩn thận, này trong sương mù có đồ vật. Lăng Vũ thấp giọng nhắc nhở. Vừa dứt lời, mấy cái hình như lệ quỷ hắc ảnh theo trong sương mù đột nhiên thoát ra, dương nhanh múa vút hướng phía mọi người đánh tới. Đại tráng dẫn đầu phản ứng, hắn huy động cự phủ, thi triển ra cuồng phủ loạn vũ từng đạo phủ mang hướng phía hắc ảnh chém tới. Hắc ảnh linh hoạt tránh đi phủ mang, tốc độ cực nhanh địa vây quanh đại tráng sau lưng. Tô Giao vội vàng băng chủy tề phát vô số băng chủy bắn về phía hắc ảnh, tạm thời cản trở thế công của bọn nó. Thải Ly tiên tử thì thải quang phổ chiếu ngũ thải quang mang chiếu sáng chúng quanh sương mù, nhường hắc ảnh hành động không chỗ che thân. Nữ tử thần bí thừa cơ hội này, cẩn thận quan sát hắc ảnh hành động quỹ đạo, phát hiện chúng nó tựa hồ đối với nào đó đặc biệt linh lực ba động có chỗ kiêng kỵ. Nàng nhanh chóng thi triển linh ba chấn nhiếp một cỗ đặc thù linh lực ba động khuyết tán ra đến, các bóng đen lập tức hành động chậm chạp, phát ra thống khổ tiếng ngựa hí. Lăng Vũ nắm lấy thời cơ, viêm bạo xung kích một đạo cường đại hỏa diễm trụ phóng tới hắc ảnh, đem mấy cái hắc ảnh trong nháy mắt thôn phệ. Tại mọi người hợp lực công kích đến, hắc ảnh dần dần tiêu tán, sương mù cũng theo đó giảm đi. Mọi người tiếp tục dọc theo thông đạo đi về phía trước, cũng không lâu lắm, phía trước xuất hiện một đạo cửa đá khổng lồ. Trên cửa đá khắc đầy phù văn cổ xưa, tản ra khí tức thần bí. Lăng Vũ đưa tay chạm đến thạch môn, một cổ lực lượng cường đại theo trên cửa đá truyền đến, kém chút đưa hắn đánh bay. Này thạch môn có gì đó quái lạ, dường như cần đặc biệt phương pháp mới có thể mở ra. Lăng Vũ nói. Nữ tử thần bí đi lên trước, cẩn thận nghiên cứu trên cửa đá phù văn. Trải qua một phen suy tư, nàng phát hiện phù văn sắp xếp dường như ẩn chứa nào đó trận pháp. Thế là, nàng nếm thử dựa theo đặc biệt trình tự đưa vào linh lực, phù văn bắt đầu lóe lên quang mang. Theo quang mang càng ngày càng sáng, thạch môn từ từ mở ra, một cỗ cường đại hấp lực từ bên trong cửa truyền đến, đem mọi người đột nhiên hút vào. Khi bọn hắn lần nữa thấy rõ chung quanh cảnh tượng lúc, phát hiện chính mình thân ở một cái cung điện to lớn trong. Cung điện bốn phía trưng bày lấy các loại kỳ chân dị bảo, quang mang lấp lánh. Nhưng ở cung điện trung ương, có một cái tản ra quỷ dị ánh sáng màu lam to lớn quả cầu pha lê, trong thủy tinh cầu dường như cầm tù nhìn một cái linh hồn, không ngừng mà dãy rủa lấy, phát ra thống khổ tiếng kêu gào. Chương 845, quả cầu pha lê quỷ dị, chương 845, quả cầu pha lê quỷ dị. Mọi người vừa mới đi vào cung điện, liền cảm nhận được một cỗ khí tức ngột ngạt đập vào mặt. Kia tản ra quỷ dị ánh sáng màu lam to lớn quả cầu pha lê, giống một quả thần bí mà nguy hiểm trái tim, nhảy lên làm cho người bất an vật luật. Bị cầm tù ở trong đó linh hồn, dãy rủa kêu gào thanh âm trong cung điện quanh quẩn, giống như nói vô tận đau khổ cùng oán niệm. Cái này thủy tinh cầu lộ ra cổ quái, mọi người cẩn thận. Nữ tử thần bí vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm quả cầu pha lê, quanh thân linh lực lặng yên vận chuyển. Lăng Vũ tay phải có hơi nâng lên, trong lòng bàn tay toát ra mấy ngọn lửa, viêm lực ở trong cơ thể hắn tùy thời chờ lệnh, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, liền có thể trong nháy mắt phát động công kích. Tô Giao trong đôi mắt hiện lên một vòng linh động thủy quang, nàng nhẹ giơ lên bàn tay trắng như ngọc, trung quanh hơi nước bắt đầu lặng yên ngưng tụ, chuẩn bị tùy thời hóa thành công kích hoặc lực lượng phòng ngự. Đại tráng cầm trong tay cự phủ nắm chặt, lưỡi búa lóe ra hàn quang, cơ thể căng cứng, như là một đầu vận sức chờ phát động manh thú. Thải Ly tiên tử thì huy động trong tay thải lăng, ngũ thải quang mang ở người nàng bên cạnh lưu chuyển, vì mọi người tăng thêm mấy phần lộng lẫy nhưng lại khí tức nguy hiểm. Đột nhiên, trong thủy tinh cầu linh hồn phát ra một tiếng bén nhọn hống, ánh sáng màu lam trong nháy mắt đại thịnh. Từng đạo màu xanh dương quang tuyến từ trong quả cầu pha lê bắn ra, như là từng thanh lợi nhận, hướng phía mọi người bắn nhanh mà đến. Linh thuẫn thủ hộ. Tô Giao dẫn đầu phản ứng, hai tay nhanh chóng kết ấn, một mặt do linh lực ngưng tụ mà thành thủy thuẫn trong nháy mắt xuất hiện tại mọi người trước người. Màu xanh dương quang tuyến va chạm trên thủy thuẫn, phát ra hưng phấn tiếng vang, thủy thuẫn mặt ngoài nổi lên tầng tầng gợn sóng, lại tạm thời chặn lại công kích. Lăng Vũ nhắm ngay thời cơ, thi triển ra Viêm Long nộ dĩ đảo. Một cái do hỏa diễm ngưng tụ mà thành cự long theo trong tay hắn bay ra, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, gầm thét phóng tới quả cầu pha lê. Cự long cơ thể cùng màu xanh dương quang tuyến đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng, trong lúc nhất thời, tất cả trong cung điện ánh lửa cùng ánh sáng màu lam xen lẫn. Nhưng mà, quả cầu pha lê dường như có cường đại phong ngự, Viêm Long đang đến gần quả cầu pha lê về sau, bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, dần dần tiêu tán. Nhìn tới cái này thủy tinh cầu không có dễ dàng đối phó như vậy. Lăng Vũ chau mày, hắn biết rõ, lần này gặp phải địch nhân chỉ sợ so trước đó càng thêm khó giải quyết. Đại tráng nổi giận gầm lên một tiếng, lực phá thiên quân. Hắn nhảy lên thật cao, hai tay nắm ở cự phủ, mang theo vạn quân lực lượng hướng phía quả cầu pha lê bổ tới. Cự phủ lưỡi búa cùng quả cầu pha lê mặt ngoài tiếp xúc trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực phản chấn truyền đến, đại tráng cánh tay tê dần, kém chút không có cầm trong tay phủ đầu, cả người cũng bị chấn động đến hướng về sau bay rất ra ngoài. Thải Ly tiên tử huy động thải lăng, thải hoa kiếm vũ ngũ thải quang mang hóa thành vô số lợi kiếm, hướng phía quả cầu pha lê vào tới. Nữ tử thần bí thì hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, phù văn phong cấm. Từng đạo kim sắc phù văn theo trong tay nàng bay ra, hướng phía quả cầu pha lê bay đi, cố gắng đem nó phong ấn. Nhưng mà, trong thủy tinh cầu linh hồn dường như đã nhận ra nguy cơ, nó phát ra càng thêm điên cuồng hống, ánh sáng màu lam lần nữa tăng cường, không chỉ chặn lại thải hoa kiếm vũ cùng phù văn phong cấm, còn đem mọi người sức mạnh công kích bắn ngược quay về. Mọi người vội vàng riêng phần mình thi triển phòng ngự thủ đoạn, Lăng Vũ Viêm bích hộ thể một tầng thật dày tường lửa bích đưa hắn bao vây, Tô Giao Thủy Mạc Thiên Hoa linh lực hóa thành màn nước đưa nàng bao phủ, đại tráng mang như hộ thuẫn trên người nổi lên một tầng hào quang màu vàng đất, chống cự nhìn bắn ngược trở về lực lượng, thải ly tiên tử huyền thải linh cháo ngũ sắc linh lực hình thành quang cháo đưa nàng bảo hộ ở trong đó, nữ tử thần bí linh nguyên tí hộ vì tự thân linh. Nguyên lực lượng tạo dựng lên một đạo phòng ngự bình chướng. Dù vậy, tất cả mọi người vẫn là bị cỗ này cường đại lực lượng bắn ngược xung kích được khí huyết cuộn cuộn. Tiếp tục như vậy không phải cách, chúng ta được tìm ra cái này thủy tinh cầu nhược điểm. Nữ tử thần bí cố nén khó chịu trong người nói. Mọi người sôi nổi gật đầu, bắt đầu cẩn thận quan sát quả cầu pha lê. Đúng lúc này, Lăng Vũ phát hiện quả cầu pha lê mặt ngoài có một chỗ phù văn quang mang đầy cùng địa phương khác hơi tối, tựa hồ là một cái yếu kém điểm. Mọi người xem, chỗ nào hình như có vấn đề. Lăng Vũ chỉ vào chỗ kia phù văn nói. Mọi người ngay lập tức hiểu ý, lần nữa phát động công kích. Lần này, bọn hắn tập trung lực lượng hướng phía chỗ kia hơi tối phù văn công tới. Lăng Vũ Viêm bạo xung kích đem toàn thân hỏa diễm chi lực ngưng tụ thành một đạo rất giỏi hỏa diễm xung kích, Tô Giao linh thủy tuyển qua điều khiển linh lực hình thành một cái to lớn thủy chi vòng xoáy, cuốn theo lực lượng cường đại, đại tráng băng sơn liệt địa trạm phủ đầu trên ngưng tụ lực lượng hủy thiên diệt địa, thải ly tiên tử ngũ thải quy nhất phá đem ngũ sắc linh lực dung hợp thành một đạo uy lực to lớn trùng sáng, nữ tử thần bí cấm kỵ linh chú thi triển cấm kỵ chi thuật, phát ra một đạo lực lượng thần bí mà cường đại. Tất cả công kích hội tụ vào một chỗ, như là một quả siêu cấp đạn tháo, hướng phía quả cầu pha lê trên chỗ kia phủ văn vọt tới. Quả cầu pha lê cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Ánh sáng màu lam điên cuồng lấp lóe, không gian chung quanh cũng vì đó vặn mèo. Công kích cùng quả cầu pha lê tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, tất cả cung điện cũng kịch liệt lay động, quang mang chói lóa mắt, mọi người không thể không tạm thời hai mắt nhắm lại. Làm quang mang dần dần tiêu tán, bọn hắn khẩn trương nhìn về phía quả cầu pha lê. Chỉ thấy chỗ kia phủ văn đã xuất hiện một đạo thật nhỏ liệt phùng, đúng lúc này, liệt phùng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng lan tràn, hiện đầy tất cả quả cầu pha lê mặt ngoài. Răng rắc một tiếng vang dọn, quả cầu pha lê cuối cùng không chịu nổi mọi người hợp lực công kích, phá toái ra. Một cổ lực lượng cường đại theo phá toái trong thủy tinh cầu bộc phát ra, hình thành một hồi cuồng bạo cơn bão năng lượng, quét sạch tất cả cung điện. Mọi người vội vàng toàn lực ngăn cản, có thể cỗ lực lượng này thực sự quá mức cường đại, bọn hắn như là trong cuồng phong sâu kiến, bị thổi làm ngã trái ngã phải. Cũng may phong bạo chỉ kéo dài ngắn ngủi một lát, liền dần dần lắng lại. Trong cung điện tràn ngập nồng hậu dày đặc bụi bặm, đợi mọi chuyện lắng xuống, mọi người phát hiện bị cầm tù linh hồn lại không có tiêu tán, mà là vì một loại càng thêm lương thực hình thái lơ lửng giữa không trung, nó quanh thân tản ra khí tức ma quái, ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận cùng oán độc. Các ngươi dám phá hoại phong ấn, ta muốn để các ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Linh hồn phát ra gầm lên giận dữ, âm thanh như là hồng trùng, trong cung điện vang vọng thật lâu. Dứt lời, nó hai tay vung lên, vô số màu đen sợi tơ theo hắn trong tay bắn ra, hướng phía mọi người phi tốc của tới. Những sợi tơ này ẩn chứa cường đại hắc ám lực lượng, những nơi đi qua, không khí cũng giống như bị ăn mòn. Lăng Vũ vội vàng hô, mọi người cẩn thận, này sợi tơ không thích hợp. Mọi người không dám khinh thường, sôi nổi thi triển riêng phần mình phòng ngự thủ đoạn. Lăng Vũ trên người giấy lên lửa nóng hừng hực, cố gắng đem đến gần sợi tơ đốt đoạn. Tô Giao vì linh lực cấu trúc lên một tầng băng cứng hộ thuẫn, ngăn cản sợi tơ xâm lấn, đại tráng huy động cự phủ, đem cuốn về hắn sợi tơ chặt đứt, thải ly tiên tử thì múa thải lăng, đem sợi tơ cuốn quanh trói buộc, nữ tử thần bí trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển ra một đạo phòng ngự phù văn, đem sợi tơ ngăn tại thân ngoại. Nhưng mà, những thứ này màu đen sợi tơ dường như vô cùng vô tận, từng cơn sóng liên tiếp mà vào tới. Mọi người dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, tiêu hao linh lực càng ngày càng nhiều, thể lực thì đang nhanh chóng sói mòn. Mọi người ở đây lâm vào nguy cơ thời điểm, nữ tử thần bí đột nhiên phát hiện linh hồn hai mắt tại công kích lúc lại nhất thời địa lấp loé qua mang. Dường như đó chính là nhược điểm của nó chỗ. Nữ tử thần bí vội vàng hô, công kích cặp mắt của nó, khả năng này là nhược điểm. Mọi người nghe vậy, ngay lập tức sửa đổi công kích sách lược, sôi nổi hướng phía linh hồn hai mắt phát động công kích mạnh nhất. Lăng Vũ ngưng tụ ra một quả to lớn viêm cầu, viêm tinh vẫn lạc hướng phía linh hồn mắt trái vọt tới, Tô Giao điều khiển thủy chi lực, hình thành một cái sắc bén băng tiễn xuyên hồn bắn về phía linh hồn mắt phải, đại tráng đem hết toàn lực, khai sơn toái nhạc phủ một đũa hướng phía linh hồn đầu bộ tới, thải ly tiên tử đem toàn bộ linh lực rót vào thải lăng dạo sát hóa thành một đạo ngũ thải quang mang công hướng linh hồn, nữ tử thần bí thì thi triển mạnh nhất cấm kỵ pháp thuật, linh cấm diệt thế chú một đạo ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng quang mang bắn về phía linh hồn. Lần này, linh hồn dường như đã nhận ra nguy hiểm, nó cố gắng tránh né mọi người công kích, nhưng công kích tới quá mức đột nhiên lại tấn mãnh, nó không tránh kịp. Các loại công kích chuẩn xác không sai lầm đánh trúng linh hồn hai mắt cùng đầu, linh hồn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cơ thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, màu đen khí tức từ trên người nó không ngừng xuất ra, phản phất tại tiêu tán. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn linh hồn, không biết lần này công kích có phải năng lực triệt để đem nó tiêu diệt. Đúng lúc này, linh hồn đột nhiên ngưng kêu thảm. Thân thể của nó dần dần trở nên trong suốt, ngay tại lúc mọi người cho rằng nó sắp tiêu tán lúc, nó lại đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một vòng điên cuồng quang mang, giống to, tất nhiên ta không thể sống lại, vậy mọi người cũng cho ta chôn cùng đi. Dứt lời, thân thể của nó bắt đầu cấp tốc bành trướng, không gian chung quanh đều bị vặn mẹo, rất rõ ràng nó muốn tự bạo, phóng xuất ra đủ để hủy diệt tất cả cung điện cùng với mọi người lực lượng cường đại. Chương 846, tuyệt cảnh tìm sinh, chương 846, tuyệt cảnh tìm sinh. Nhìn linh hồn sắp tự bạo, kia điên cuồng bành trướng thân thể phóng xuất ra làm người sợ hai khí tức khủng bố, tất cả cung điện không gian cũng đang vặn mẹo biến hình. giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Lăng Vũ lòng nóng như lửa đốt, trong đầu phi tốc vận chuyển, suy tư cách đối phó. Mọi người đừng hoảng hốt, nghe ta chỉ huy. Lăng Vũ la lớn, âm thanh tại đây hỗn loạn môi trường bên trong có vẻ đặc biệt kiên định. Hắn biết rõ, giờ phút này bối rối sẽ chỉ tăng tốc mọi người diệt vong. Tô Giao, ngươi dùng thủy chi lực ổn định không gian xung quanh, phòng ngừa cung điện quá sớm đổ sụp, cho chúng ta tranh thủ càng nhiều thời gian. Tô Giao không chút do dự, hai tay nhanh chóng kết ấn, thủy lao chân không. Hàng loạt linh lực hóa thành màn ánh sáng màu xanh lam, hướng phía cung điện bốn phía lan tràn mà đi, cố gắng ổn định lại lung lay sắp đổ không gian. Đại Tráng, ngươi cùng ta cùng nhau, dùng công kích chỉ hoãn nó tự bạo tốc độ. Lăng Vũ quay đầu nhìn về phía Đại Tráng, trong mắt tràn ngập kiên quyết. Đại Tráng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm đại bạch nha, được rồi, lao đại. Hai người đồng thời phát lực, Lăng Vũ thi triển ra viêm ngục hỏa hải vô số đạo hỏa diễm theo trong tay hắn phun ra ngoài, hướng phía kia sắp tự bạo linh hồn quét sạch mà đi. Đại Tráng thì nhảy lên thật cao, cự lực anh thiên phủ trong tay cự phủ mang theo vạn quân lực lượng, hung hăng bổ về phía linh hồn. Hỏa diễm cùng lưỡi búa lực lượng xung kích tại linh hồn trên người, có thể nó bành trướng tốc độ qua loa chậm lại. Thải Ly tiên tử huy động thải lăng, thải dược thủ hộ ngũ thải quang mang tại bên người mọi người hình thành một tầng quang cánh hộ thuẫn, chống cự nhìn bởi vì không gian vặn vẹo cùng lực lượng linh hồn tiêu tán mà sinh ra xung kích. Nữ tử thần bí thì nhắm chặt hai mắt, hai tay nhanh chóng biến đổi phức tạp ấn quyết, cái trán hiện đầy mồ hôi mịn, linh nguyên đẩy ngược thời không đình trệ. Đây là nàng vì tự thân linh nguyên làm đại giá thi triển cấm kỵ chi thuật, cố gắng nhường thời gian cùng không gian trong nháy mắt này đình trệ, ngăn cản linh hồn tự bạo. Trong lúc nhất thời, tất cả trong cung điện các loại cường đại linh lực xen lẫn va chạm, quang mang lấp lóe. Nhưng này linh hồn tự bạo lực lượng quá mức cường đại, tất cả mọi người toàn lực ứng phó, nhưng như cũng khó mà hoàn toàn ngăn cản. Tô Giao ổn định không gian thủy chi lực màn sáng bắt đầu xuất hiện liệt phùng, tùy thời đều có thể phá toái. Đại Tráng cùng Lăng Vũ công kích thì dần dần khó mà áp chế linh hồn bành trướng tốc độ, Thải Ly tiên tử thải dược thủ hộ thuẫn tại cường đại lực trùng kích hạ không ngừng lấp lóe, dường như một giây sau rồi sẽ tan vỡ. Nữ tử thần bí thời không đình trệ chi thuật càng là hơn lung lay sắp đổ, khoe miệng của nàng đã tràn ra một tia máu tươi. Mọi người ở đây cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, Lăng Vũ đột nhiên phát hiện linh hồn trên người có một nơi lóe ra hào quang nhỏ yếu, cùng nó tán phát hắc ám khí tức không hợp nhau. Hắn trong lòng hơi động, lẽ nào đó chính là ngăn cản nó tự bạo mấu chốt. Lăng Vũ không để ý tới rất nhiều, đem toàn thân linh lực hội tụ ở hai tay, viêm mang pha cấm. Một đạo cực kỳ cô đọng hỏa diễm trùm sáng theo trong tay hắn bắn ra, thẳng tắp bắn về phía chỗ kia lấp lóe quang mang chỗ. Một kích này giống như xúc động linh hồn nào đó mấu chốt trọng yếu, nó phát ra một tiếng thống khổ gào thét, tự bạo tốc độ lần nữa chậm lại. Lăng Vũ thấy thế, vội vàng hô, mọi người cùng nhau công kích vị trí kia. Mọi người nghe vậy, sôi nổi đem lực lượng cuối cùng hội tụ vào một chỗ, hướng phía chỗ kia quang mang công tới. Tô Giao băng lăng xuyên thứ vô số bén nhọn băng lăng bắn về phía linh hồn, Đại Tráng nộ phủ liệt không phủ đầu trên ngưng tụ cuối cùng sức mạnh của bạo, Thải Ly tiên tử linh thải quy nhất kích đem thải lăng toàn bộ lực lượng áp xúc thành một đạo ngũ sắc quang tuyến, nữ tử thần bí thì dùng hết cuối cùng một tia linh nguyên, cấm chú linh diệt chạm một đạo ẩn chứa vô tận hủy diệt chi lực quang mang chém về phía linh hồn. Các loại công kích hội tụ vào một chỗ, hình thành một cỗ cường đại dòng lũ, phóng tới linh hồn trên người chỗ kia lấp lóe quang mang chỗ. Linh hồn dường như cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nó điên cuồng địa dãy rủa lấy, cố gắng tránh thoát cỗ này công kích. Nhưng mà, tại mọi người hợp lực công kích đến, nó cuối cùng khó mà chống cự. Theo một tiếng vang thật lớn, chỗ kia quang mang bộc phát ra quang mang mãnh liệt, đem linh hồn hắc ám khí tức trong nháy mắt xua tan. Linh hồn cơ thể bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, tự bạo nguy cơ cũng theo đó giải trừ. Mọi người cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, sôi nổi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vừa mới chiến đấu dường như hao hết bọn hắn tất cả linh lực cùng thể lực. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn tới kịp nghỉ ngơi, cung điện đột nhiên kịch liệt lay động. Nguyên lai, vừa mới mọi người cùng linh hồn chiến đấu đúng cung điện tạo thành nghiêm trọng phá hoại, cung điện sắp đổ sụp. Không tốt, chạy ngay đi. Lăng Vũ giáng chống đỡ nhìn đứng dậy, la lớn. Mọi người hai bên cùng ủng hộ nhìn. Hướng phía cung điện lối ra chạy tới. Thế nhưng, cung điện thông đạo đã bắt đầu sụp đổ, to lớn hòn đá không đứt rời rơi. Lăng Vũ một bên tránh né lấy rơi xuống hòn đá, một bên thi triển hỏa diễm chi lực, đem phía trước chướng ngại vật đánh nát. Liên tại bọn hắn sắp chạy đến lối ra lúc, một tảng đá khổng lồ từ trên trời giáng xuống, chặn bọn hắn đường đi. Đại Tráng nổi giận gầm lên một tiếng, cố gắng dùng phủ đầu bổ ra hòn đá, nhưng hắn lúc này đã không có bao nhiêu khí lực, phủ đầu chém vào trên hòn đá, chỉ lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Làm sao bây giờ? Tô Giao lo lắng hỏi. Lăng Vũ nhìn trước mắt hòn đá, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, mọi người lui ra phía sau. Ta đi thử một chút. Chương 847, phá thạch phá vây, chương 847, phá thạch phá vây. Lăng Vũ hít sâu một hơi, cố nén thân thể mỏi mệt, đem còn sót lại linh lực điên cuồng hội tụ. Lúc này hắn hỏa diễm chi lực bởi vì linh lực thiếu thốn, quang mang có vẻ hơi ảm đạm, nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng kiên định. Viêm Long Thái Nhạc. Lăng Vũ hét lớn một tiếng, hai tay về phía trước đột nhiên đẩy ra, một cái do hỏa diễm ngưng tụ mà thành hư ảo viêm long gầm thét phóng tới đá tảng. Viêm Long mang theo Lăng Vũ hy vọng cuối cùng, hung hăng đụng vào đá tảng phía trên. Trong chốc lát, hỏa diễm văng khắp nơi, đá tảng mặt ngoài bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến đỏ bừng. Nhưng mà đá tảng lại chỉ là hơi rung nhẹ, cũng không có như Lăng Vũ kỳ vọng như thế vỡ ra. Lăng Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, này đá tảng xa so với hắn tưởng tượng kiên cố. Không được, như vậy không phá nổi. Thải Ly tiên tử lo lắng nói, nàng ngắm nhìn một phía, mắt thấy nhiều hơn nữa hòn đá rơi xuống, thời gian càng thêm gấp gáp. Nữ tử thần bí cắn răng, không để ý tự thân linh lực khô kiệt, lần nữa thi triển pháp thuật, linh cấm thực nham. Từng đạo phù văn thần bí theo trong tay nàng bay ra, bám vào tại trên đá lớn, phù văn tại lấp lóe, cố gắng ăn mòn đá tảng. Nhưng phù văn quang mang lấp lóe mấy lần về sau, liền ảm đạm đi. Nữ tử thần bí thì bởi vì linh lực hao hết, cơ thể lay động suýt nữa ngã sấp xuống, bị Đại Tráng một cái đỡ lấy. Lẽ nào chúng ta thật muốn bị vây ở chỗ này? Đại Tráng vẻ mặt không cam lòng, trong tay nắm thật chặt phủ đầu, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh. Tô Giao trong mày, đột nhiên nàng trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, "Lăng Vũ, ta dùng thủy chi lực phối hợp ngươi hỏa diễm, nói không chừng có thể làm. Thủy hỏa giao hòa sẽ sinh ra cường đại lực trùng kích, có lẽ có thể đem này đá tảng nguyên tạc." Lăng Vũ khẽ gật đầu, lúc này cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. "Tốt, ta trước vì hỏa diễm mềm hóa đá tảng, ngươi tìm đúng thời cơ rót vào thủy chi lực." Dứt lời, Lăng Vũ lần nữa ngưng tụ linh lực, viêm lưu dung thạch. Một cỗ ngọn lửa nóng bỏng dòng lũ liên tục không ngừng địa phóng tới đá tảng mặt ngoài dần dần bắt đầu hòa tan, chảy xuôi hạ đỏ bừng dung nham. Tô Dao nhắm ngay thời cơ, hai tay nhanh chóng múa, băng bạo thủy xung. Chỉ thấy một đạo màu băng lam cột nước xen lẫn bén nhọn đá lạnh, như đạn pháo bắn về phía bị ngọn lửa mềm hóa đá tảng. Thủy hỏa tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Cương đại lực trùng kích vì đá tảng làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến, mọi người vội vàng vận khởi còn sót lại linh lực chống cự. Đá tảng tại đây cố lực trùng kích dưới, cuối cùng bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít liệt phùng, đúng lúc này vang một tiếng, đá tảng nổ bể ra đến, đá vụn bể ra. Mọi người tới không kịp may mắn, vội vàng hướng phía lối ra phóng đi. Có thể vừa chạy đến cung điện bên ngoài, bọn hắn liền phát hiện cảnh tượng bên ngoài càng thêm không xong. Nguyên bản yên tĩnh sơn cốc vì cung điện dung chuyển đã dẫn phát ngọn núi sụp đổ, vô số đá tảng từ trên núi lăn xuống, sơn cốc thông đạo bị triệt để ngăn chặn. Với lại, trên bầu trời chẳng biết lúc nào tụ tập được mảng lớn mây đen, tầng mây bên trong điện xà tán loạn, tỏa ra khí tức kinh khủng. Đây là có chuyện gì? Đại tráng nhìn lên bầu trời, vẻ mặt kinh ngạc. Nữ tử thần bí sắc mặt ngưng trọng nói ra, chỉ sợ là vừa mới chúng ta đánh vỡ quả cầu pha lê phong ấn, lại tiêu diệt kia linh hồn, đã dẫn phát trong thiên địa này dị biến. Nay tầng mây bên trong lực lượng cực kỳ khủng bố, một sáng rơi xuống, chúng ta đều phải thịt nát xương tan. Lăng Vũ nhìn bốn phía tuyệt cảnh, trong lòng âm thầm kêu khổ. Nhưng hắn hiểu rõ, lúc này tuyệt không thể từ bỏ. Mọi người trước đừng hoảng hốt, chúng ta tìm xem nhìn xem có hay không có những đường ra khác. Mọi người phân tán ra đến, trong sơn cốc tìm kiếm khắp nơi. Nhưng mà tìm một vòng, trừ bỏ bị ngăn chặn thông đạo, căn bản không có cái khác có thể đường đi ra ngoài. Mọi người ở đây cảm thấy tuyệt vọng thời điểm, Lăng Vũ đột nhiên phát hiện sơn cốc một bên trên vách núi đá có một cái bí ẩn cửa hang. Cửa hang bị một ít dây leo cùng đá vụn che chắn, nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Mọi người mau tới đây, nơi này có cái cửa hang. Lăng Vũ hưng phấn mà hô. Mọi người vội vàng vây quanh, nhìn cái này không lớn cửa hang, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Thế nhưng, khi bọn hắn tới gần cửa hang lúc, một cỗ khí tức âm xâm đập vào mặt, trong động mơ hồ truyền đến rít gào trầm trầm âm thanh, dường như có cái gì kinh khủng đồ vật tiềm phục tại bên trong. Này trong động hình như gặp nguy hiểm. Tô Dao có chút lo âu nói. Lăng Vũ chau mày, nhìn một chút bầu trời bên trong càng thêm đè nén mây đen, thời gian đã không nhiều lắm. Mặc kệ bên trong có cái gì, chúng ta đều phải vào đi thử một lần, dù sao cũng so lưu chờ chết ở đây mạnh. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lăng Vũ một ngựa đi đầu, đi vào trong động. Trong động quang tuyến tối tăm, tràn ngập một cỗ ẩm ướt mùi hôi thối. Bọn hắn cẩn thận đi về phía trước, đột nhiên, trong bóng tối một đôi con mắt đỏ ngầu sáng lên, đúng lúc này một con hình thể quái vật to lớn từ trong âm ảnh vọt ra. Quái vật này tương tự hắc báo, nhưng thân thể chừng hai người cao bao nhiêu, toàn thân mọc đầy bén nhọn cốt thứ, trong miệng chảy xuôi màu xanh lá nọc độc. Cẩn thận! Lăng Vũ hô to một tiếng, vội vàng thi triển viêm thuẫn hộ thể một tầng hỏa diễm hộ thuẫn xuất hiện trước người. Quái vật một đầu đụng trên hỏa diễm hộ thuẫn, phát ra gầm lên giận dữ, hỏa diễm hộ thuẫn tại va chạm hạ kịch liệt lay động. Đại tráng cơ phủ đầu xung tới, liệt địa phủ chạm. Phủ đầu mang theo lực lượng cường đại bổ về phía quái vật nghiêng người lóe lên, thoải mái tránh đi đại tráng công kích, sau đó đột nhiên quay đuôi một cái, cốt thứ như ám khí bắn về phía đại tráng không tránh kịp, bả vai bị một cái cốt thứ sắt qua, vạch ra một cái miệng máu. Thải Ly tiên tử thấy thế, huy động thải lăng vô thú, ngũ sắc lăng đái như linh xà bay về phía quái vật, cố gắng đem nó trói buộc. Quái vật lại há mồm phun ra một ngụm nọc độc ăn mòn lực mạnh, trong nháy mắt đem thải lăng ăn mòn ra mấy cái lô rách. Nữ tử thần bí cùng Tô Dao thì gia nhập chiến đấu. Nữ tử thần bí thi triển linh chú định thân từng nét đùa chú bay về phía quái vật, cố gắng hạn chế hành động của nó. Tô Dao thì dùng băng tiễn đâm xuyên băng tiễn như mưa rơi bắn về phía quái vật. Quái vật tại mọi người công kích đến, càng biến đổi thêm cáo kỉnh. Nó điên cuồng địa trong động va chạm, trong lúc nhất thời, trong động đùi đất tung bay, hòn đá rơi xuống. Lăng Vũ nhắm ngay thời cơ, ngưng tụ toàn thân linh lực, viêm ngục tài quyết. Một đạo to lớn hỏa diễm đao mang theo trong tay hắn bay ra, thẳng tắp chém về phía quái vật. Quái vật cảm nhận được uy hiếp chí mạng, muốn tránh né lại bị nữ tử thần bí phù văn tạm thời định trụ thân hình. Hỏa diễm đao mang hung hăng chạm trên người quái vật phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cơ thể bị ngọn lửa đao mang chém thành hai đoạn, ngã trên mặt đất hết rồi tiếng động. Mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nghe được ngoài động truyền đến quần quần tiếng sấm, trên bầu trời lực lượng kinh khủng dường như sắp rơi xuống. Không còn thời gian nghỉ ngơi, chúng ta tiếp tục hướng trong động đi, xem xét có thể hay không tìm thấy lối ra. Lăng Vũ nói, mọi người cố nén mọi mệnh, tăng tốc bước chân hướng trong động chỗ sâu đi đến. Không biết đi được bao lâu, phía trước cuối cùng xuất hiện một tia sáng ngời tại đây bóng tối trong tuyệt cảnh, giống hy vọng ánh rạng đông. Chương 848 tuyệt cảnh ánh dạng đông cùng mới nguy, chương 848, tuyệt cảnh ánh dạng đông cùng mới nguy. Mọi người đầy cõi lòng hy vọng hướng nhìn kia sợi bóng sáng chạy đi, theo khoảng cách rút ngắn, quang tuyến dần dần mạnh lên, cảnh tượng trước mắt thì dần dần rõ ràng. Ra hiện tại bọn hắn trước mắt, là một mảnh to lớn dưới mặt đất hồ bạc, nước hồ tản ra kỳ dị hào quang màu u lam, mặt hồ bình tĩnh được không có một tia gợn sóng. Tại hồ bạc bờ bên kia, có một cái uốn lượn hướng lên thông đạo, cửa thông đạo tản ra nhu hòa bạch sắc quang mang, dường như đó chính là thông hướng ngoại giới lối ra. Cuối cùng có đi ra hy vọng. Đại tráng hưng phấn mà hô, mệt mỏi trên mặt lộ ra đã lâu nụ cười. Nhưng mà, làm ánh mắt của mọi người đảo qua mặt hồ lúc, trong lòng không khỏi dâng lên thấy lạnh cả người. Đáy hồ loáng thoáng có vô số hắc ảnh đang du động, những bóng đen kia hình thể khổng lồ, tốc độ cực nhanh, dường như đã nhận ra mọi người đến, chính hướng phía phương hướng của bọn hắn nhanh chóng bơi lại. Không tốt, có đồ vật. Lăng Vũ vừa dứt lời, một con to lớn xúc tu theo trong hồ đột nhiên rũa ra, hướng phía Tô Giao chụp tới. Xúc tu mặt ngoài hiện đầy sền sệt vảy màu đen, tản ra làm cho người buồn nôn ngủi. Lăng Vũ tay mắt lênh lẹ, viêm nhận đoạn xúc. Một đạo hỏa diễm ngưng tụ mà thành lợi nhận bay ra, tinh chuẩn địa chạm tại trên xúc tu. Xúc tu bị chém nước, máu đen bắn tung tóe đến xung quanh, tiếp xúc đến mặt đất đi sau ra hưng phấn tiếng hủ thực. Nhưng này dường như chọc giận trong hồ quái vật, nhiều hơn nữa xúc tu theo trong hồ rũa ra, như là từng cây to lớn mãng xà, hướng phía mọi người cuốn theo tất cả. Băng tường thủ hộ. Tô Giao hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo dày đặc băng tường tại mọi người trước người dựng thẳng. Xúc tu va chạm trên băng tường, phát ra trầm muộn tiếng vang, băng tường xuất hiện từng đạo liệt phùng. Mọi người cẩn thận, những quái vật này không đơn giản. Nữ tử thần bí hô, nàng hai tay múa, linh bạo xung kích. Từng đạo linh lực quang cầu bắn về phía xúc tu bị tạc được vỡ nát. Nhưng mà, nhiều hơn nữa xúc tu điền vào trống chỗ, tiếp tục công kích mọi người. Thải Ly tiên tử huy động thải lăng, thải quang rào sát. Hào quang năm màu tại xúc tu bên trong lấp lóe, đem một ít xúc tu xoắn thành mảnh vỡ. Đại tráng nổi giận gầm lên một tiếng, nộ phủ khai sơn. Phủ đầu mang theo lực lượng cuồng bạo, bổ về phía đến gần xúc tu. Nhưng xúc tu thực sự quá nhiều, mọi người dần dần có chút lực bất tòng tâm. Lăng Vũ nhìn không ngừng vọt tới xúc tu, trong lòng đã hiểu tiếp tục như vậy không phải cách. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện bên bờ hồ có mấy khối nham thạch to lớn. Mọi người nghe ta nói, chúng ta hợp lực đem những thứ này nham thạch đẩy lên trong hồ, có thể năng lực tạm thời ngăn cản những quái vật này. Mọi người gật đầu, sôi nổi thi triển pháp thuật, đem nham thạch đẩy hướng trong hồ. Nham thạch to lớn rơi vào trong hồ, tóe lên cao cao bằng nước. Mặt hồ một hồi bốc lên, những kia xúc tu dường như nhận lấy trở ngại, công kích tiết tấu chậm lại. Thừa dịp hiện tại, chúng ta tiến lên. Lăng Vũ hô, mọi người hướng phía hồ bạc bờ bên kia thông đạo phóng đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chạy đến hồ trung ương vị trí lúc, mặt hồ đột nhiên nhấc lên sóng lớn, một con quái vật to lớn theo trong hồ nổi lên mặt nước. Con quái vật này tương tự bạch tuộc, nhưng lại có 6 con to lớn xúc tu, cơ thể chừng như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ. Con mắt của nó tản ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ, trong miệng mọc đầy bén nhọn lão nha, phát ra đinh thái nhức góc tiếng gầm gừ. Đây là quái vật gì? Đại tráng khiếp sợ nói. Quái vật mở cái miệng rộng, một đạo chùm sáng màu đen hướng phía mọi người phóng tới. Linh vực thủ hộ. Thải Ly tiên tử triển khai ngũ sắc quang cánh, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Chùm sáng màu đen đụng vào quang cánh bên trên, quang cánh run rẩy kịch liệt, Thải Ly tiên tử sắc mặt trở nên trắng bệnh, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Lăng Vũ biết không thể lại bị di chuyển bị đánh, hắn ngưng tụ toàn thân linh lực, viêm long hàng thế. Một cái to lớn hỏa diễm cự long theo trong cơ thể hắn bay ra, hướng phía quái vật phóng đi. Quái vật huy động xúc tu, cố gắng ngăn cản viêm long. Viêm long cùng xúc tu đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng. Nữ tử thần bí nhắm ngay thời cơ, linh cấm tuyệt sát. Một đạo ẩn chứa cấm chế cường đại lực lượng quang mang bắn về phía quái vật con mắt. Quái vật bị đau, hét thảm một tiếng, tạm thời mất đi năng lực công kích. Chạy ngay đi, không còn thời gian. Lăng Vũ hô, mọi người tăng tốc bước chân hướng phía thông đạo chạy đi. Liên tại bọn hắn sắp đã đến cửa thông đạo lúc, quái vật khôi phục lại, phát ra phẫn nộ hống, 6 con xúc tu đồng thời hướng phía mọi người vung tới. Lăng Vũ quay người, viêm ngục bích lũy. Một đạo do hỏa diễm tạo thành kiên cố hàng rào xuất hiện ở sau lưng mọi người, ngăn cản lại xúc tu công kích. Nhưng hỏa diễm hàng rào tại xúc tu công kích đến, bắt đầu dần dần tan rã. Mọi người tiên tiến thông đạo, để ta chặn lại nó. Lăng Vũ hô, không được, chúng ta cùng một chỗ. Tô Giao nói, đừng nói nhảm, nếu ngươi không đi đều phải chết. Lăng Vũ cắn răng kiên trì nhìn, hỏa diễm hàng rào đã lung lay sắp đổ. Mọi người bất đắc dĩ, đành phải trước tiến vào thông đạo. Lăng Vũ nhìn sắp xông tới xúc tu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, chuẩn bị dùng hết cuối cùng một tia lực lượng. Đúng lúc này, trong thông đạo đột nhiên bắn ra một đạo thần bí quang mang bao phủ lại quái vật xúc tu. Quái vật phát ra thống khổ gào thét, xúc tu ngưng công kích, chậm rãi rụt trở về. Lăng Vũ thừa cơ quay người, xông vào thông đạo. Đợi hắn sau khi tiến vào, đạo kia ánh sáng thần bí chậm rãi tiêu tán, cửa thông đạo khôi phục bình tĩnh. Mọi người thấy lẫn nhau, lòng còn sợ hãi. Vừa mới cùng quái vật một phen ác chiến, nhường mỗi người cũng hao hết thể lực cùng linh lực. Nhưng cũng may bọn hắn tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, trước mặt đầu này vốn lượn hướng lên thông đạo, giống như thật là thông hướng sức sống con đường hy vọng. Lối đi này trong vừa mới quang mang kia là chuyện gì xảy ra? Đại tráng thở hổn hển, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều không thể cho ra đáp án. Nữ tử thần bí khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói ra, có thể lối đi này nội ẩn cất giấu nào đó sức mạnh thần bí, tại thời khắc mấu chốt đã cứu chúng ta một mạng. Nhưng mặc kệ thế nào, chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác, ai cũng không biết phía trước còn sẽ có nguy hiểm gì chờ lấy chúng ta. Lăng Vũ hít sâu một hơi, bình phục một chút hỗn loạn khí tức, gật đầu nói, không sai, mọi người tỉnh lại, chúng ta ly ra ngoài có thể còn kém cuối cùng này một đoạn đường. Dứt lời, hắn dẫn đầu dọc theo thông đạo đi lên đi. Trong thông đạo tràn ngập sương mù nhàn nhạt, quang tuyến có chút tối tăm, chỉ có thể bằng vào phía trước kia như có như không bạch sắc quang mang chỉ dẫn phương hướng. Bọn hắn cẩn thận đi về phía trước, mỗi một bước cũng đi được cực kỳ cẩn thận. Không biết đi được bao lâu, phía trước thông đạo đột nhiên trở nên trống trải, một tòa cổ lao thạch môn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trên cửa đá khắc đầy kỳ quái phù văn cùng đồ án, những kia phù văn lóe ra hào quang nhỏ yếu, giống như nói cổ lao bí mật. Lăng Vũ đưa tay chạm đến thạch môn, một cỗ kỳ dị lực lượng theo cánh tay truyền đến, nhường trong lòng của hắn run lên. Đúng lúc này, trên cửa đá phù văn quang mang đại thịnh, thạch môn từ từ mở ra, một hồi cổ lão mà tang thương khí tức đập vào mặt. Phía sau cửa là một cái to lớn không gian hình tròn, bốn phía trên vách tường khảm nạm nhìn tản ra nhu hòa quang mang thủy tinh, đem toàn bộ không gian chiếu lên sáng như ban ngày. Tại không gian chính giữa, đứng sừng sững lấy một tòa thạch đài, trên bệ đá cất đặt nhìn một kiện tản ra ngũ thải quang mang vật phẩm. Mọi người đến gần thạch đài, phát hiện kia đúng là một cái tạo hình xưa cũ bảo kiếm. Bảo kiếm thân kiếm lưu chuyển lên kỳ dị đường vân, trên chuôi kiếm khảm nạm nhìn một khỏa óng ánh sáng long lanh bảo thạch, tỏa ra cường đại mà lực lượng thần bí ba động. thanh kiếm này nhìn lên tới bất phàm. Tô Giao nói. Lăng Vũ vừa định đưa tay đi lấy bảo kiếm, đột nhiên trong không gian vang lên một hồi thanh âm cung linh, tự ý di chuyển kiếm này người, cần tiếp nhận khảo nghiệm, nếu vô pháp thông qua, sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi đây. Âm thanh tại không gian trong quanh quẩn, nhường trong lòng mọi người siết chặt, bọn hắn nhìn cái kia thanh bảo kiếm, rơi vào trầm tư, không biết này khảo nghiệm sẽ là cái gì, lại có hay không có dũng khí đi nếm thử. Chương 849, khảo nghiệm giáng lâm, chương 849, khảo nghiệm giáng lâm. Lăng Vũ nhìn cái kia thanh tản ra ánh sáng thần bí bảo kiếm, trong lòng do dự một chút về sau, ánh mắt dần dần kiên định. Hắn biết rõ, tại đây trong tuyệt cảnh, có thể thanh bảo kiếm này có thể trở thành bọn hắn thật sự thoát ly khốn cảnh mấu chốt. Ta tới đón bị khảo nghiệm. Lăng Vũ bước về phía trước một bước, âm thanh kiên định nói. Mọi người sôi nổi nhìn về phía Lăng Vũ, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tô Giao lo lắng nói, Lăng Vũ, này khảo nghiệm không biết có nhiều hung hiểm, ngươi không thể tùy tiện nếm thử. Lăng Vũ quay đầu, cho Tô Giao một cái an ủi ánh mắt, yên tâm, ta có nắm chắc, với lại chúng ta cũng không có lựa chọn khác. Theo Lăng Vũ vừa dứt lời, trong không gian quang mang lóe lên, chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt biến ảo. Mọi người phát hiện chính mình thân ở một mảnh hoang vu trong sa mạc, liệt nhật treo cao, hoàng sa đầy trời, nóng bỏng nhiệt độ phảng phất muốn đem mọi thứ đều bốc hơi hầu như không còn. Là cái này khảo nghiệm môi trường. Đại tráng nhíu mày, vuốt một cái mồ hôi trán. Đột nhiên, xa xa hoàng sa quay cuồng, một con hình thể to lớn sa thú lao nhanh mà đến. Này sa thú tương tự sư tử, toàn thân bao trùm lấy vảy màu vàng nóng, bốn vó bước qua chỗ, hoàng sa vẩy ra. Nó mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng rung trời hống, hướng phía mọi người lao đến. Mọi người cẩn thận. Lăng Vũ hô, đồng thời nhanh chóng ngưng tụ linh lực, viêm bạo thuật. Một đoàn to lớn hỏa diễm hướng phía sa thú đánh tới. Sa thú tốc độ cực nhanh, linh hoạt nghiêng người lóe lên, tránh đi viêm bạo thuật, đúng lúc này giơ lên móng trước, hướng phía Lăng Vũ hung hăng đập xuống. Lăng Vũ thân hình lóe lên, thi triển viêm ảnh bộ né tránh công kích, đồng thời trong tay ngưng tụ ra một thanh hỏa diễm trường kiếm, viêm kiếm xuyên thứ. Trường kiếm đâm về sa thú phần bụng. Sa thú phản ứng nhanh chóng, cái đuôi như roi thép rút tới, đem Lăng Vũ công kích ngăn lại. Thải Ly tiên tử huy động thải lăng cuốn thú. Ngũ sắc lăng đái hướng phía sa thú bay đi, cố gắng đem nó cuốn lấy. Sa thú lại há mồm phun ra một cô nóng rực sa lưu, đem thải lăng hòa tan. Nữ tử thần bí hai tay kết ấn, linh phong long quyển. Một hồi cuồng phong tại sa thú chung quanh cuốn lên, đem sa thú giam ở trong đó. Sa thú tại vòi rồng bên trong dãy rủa, trên người lân phiến bị phong nhận cắt vỡ, chảy ra dòng máu màu vàng nóng. Nhưng mà, sa thú không hề có như vậy khuất phục. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lân phiến quang mang đại thịnh, một cổ lực lượng cường đại theo nó thể nội bạo phát ra, gắng gượng đem linh phong long quyển xông phá. Sa thú vết thương trên người trong nháy mắt khép lại, lần nữa hướng phía mọi người phát động công kích. Này sa thú thật khó dây dưa, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cùng nhau đối phó nó. Lăng Vũ hô. Mọi người gật đầu, bắt đầu nhanh chóng chế định chiến thuật. Tô Giao hai tay múa, băng lao thuật. Sa thú dưới chân đột nhiên xuất hiện một tầng thật dày tầng băng, đưa nó bốn vó đông cứng. Đại tráng thừa cơ vung vẩy phủ đầu, nộ phủ tái giáp. Phủ đầu mang theo lực lượng cường đại bổ về phía sa thú phần lưng. Sa thú bị đau, muốn tránh thoát băng lao, lại phát hiện tầng băng dị thường kiên cố. Lăng Vũ nhắm ngay thời cơ, viêm long phá. Một cái hỏa diễm cự long theo trong tay hắn bay ra, hung hăng đụng trên người sa thú. Sa thú hét thảm một tiếng, cơ thể bị viêm long xô ra mấy trượng xa. Nữ tử thần bí cùng thải ly tiên tử thì đồng thời phát động công kích, linh lôi vành đỉnh. Thải quang xung kích. Lôi điện cùng ngũ thải quang mang đồng thời đánh trúng sa thú cuối cùng chống đỡ không nổi, ngã trên mặt đất hết rồi tiếng động. Mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm, sa mạc cảnh tượng lần nữa biến ảo. Lần này, bọn hắn đi tới một mảnh băng thiên tuyết địa trong, gió lạnh gào thét, đông tuyết như lưỡi dao cắt ở trên mặt. Một con to lớn băng phượng hoàng từ trên bầu trời đáp xuống, trên người của nó tản ra lạnh lẽo thấu xương, những nơi đi qua, không khí đều bị đông kết thành băng lăng. Băng phượng hoàng. Này khảo nghiệm càng ngày càng khó. Lăng Vũ nhìn lên bầu trời bên trong băng phượng hoàng, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Băng phượng hoàng hai cánh mở ra, vô số băng chủy hướng phía mọi người phóng tới. Viêm thuẫn hộ thể. Lăng Vũ vội vàng thi triển hộ thuẫn, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Băng chủy va chạm trên viêm thuẫn, phát ra đinh đinh đàng đàng tiếng vang. Tô Giao thi triển băng linh cộng minh cố gắng cùng băng phượng hoàng câu thông, để nó đình chỉ công kích. Nhưng mà, băng phượng hoàng dường như mất khống chế, vẫn như cũ điên cuồng địa công kích tới mọi người. Nhìn tới chỉ có thể liều mạng. Đại trắng hô, cơ phủ đầu hướng phía băng phượng hoàng phóng đi. Băng phượng hoàng trong mắt lóe lên một tia khinh thường, phun ra một đạo cực hàn chi khí, đem đại tráng trong nháy mắt băng phong. Đại tráng, mọi người kêu lên. Lăng Vũ lòng nóng như lửa đốt, toàn lực thi triển viêm ngục hỏa hải, tất cả băng nguyên trong nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ. Băng phượng hoàng trong hỏa diễm kêu to, trên người tầng băng bắt đầu hòa tan. Nữ tử thần bí cùng thải ly tiên tử thì gia nhập chiến đấu. Nữ tử thần bí thi triển linh cấm phong ấn từng nét đùa chú bay về phía băng phượng hoàng, cố gắng đem nó phong ấn. Thải ly tiên tử thì dùng thải diễm phần thiên ngũ sắc hỏa diễm cùng Lăng Vũ viêm ngục hỏa hải hô ứng lẫn nhau, hướng phía băng phượng hoàng đốt đi. Băng phượng hoàng cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nó phát ra một tiếng thê lương kêu to, trên người tỏa ra mãnh liệt hơn hàn khí, cùng hỏa diễm qua lại chống lại. Băng cùng hỏa ở giữa không trung xen lẫn va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng cường đại linh lực ba động. Lăng Vũ đám người cắn răng kiên trì, không ngừng rót vào linh lực duy trì công kích. Nhưng mà băng phượng hoàng thực lực quá mức cường đại, mặc dù tại hỏa diễm thiêu đốt hạ dần dần ở vào hạ phong, nhưng vẫn như cũ liều chết phản kháng. Mọi người ở đây cảm thấy có chút lực bất tòng tâm thời điểm, bị băng phong đại tráng trên người đột nhiên tỏa ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Cỗ lực lượng này như là nóng bỏng dung nham, nhanh chóng đem chúng quanh đá lạnh hòa tan. Đại tráng nổi giận gầm lên một tiếng, theo băng bên trong tránh thoát mà ra, hắn lúc này toàn thân tản ra hào quang màu vàng nóng, giống như thu được nào đó lực lượng cường đại gia trì. Ta và các ngươi liều mạng. Đại tráng cầm trong tay cự phủ, lần nữa hướng phía băng phượng hoàng phong đi, lần này tốc độ của hắn cùng lực lượng cũng vượt xa trước đó. Đại tráng nhảy lên thật cao, liệt không chạm. cự phủ phía trên ngưng tụ đại tráng lực lượng toàn thân cùng này đột nhiên bộc phát thần bí chi lực, một đạo to lớn phủ mang hướng phía băng phượng hoàng chém tới. Băng phượng hoàng dường như thì đã nhận ra một kích này lợi hại, nó toàn lực vỗ cánh, cố gắng dùng một tầng thật dày băng tường để ngăn cản. Phủ mang cùng băng tường đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Băng tường trong nháy mắt phá toái, phủ mang dư thế chưa giảm, trực tiếp chạm tại trên người băng phượng hoàng. Băng phượng hoàng phát ra một tiếng gào thét, cơ thể lung lay sắp đổ. Lăng Vũ nhắm ngay thời cơ, Viêm Thần Hàng Lâm. Hắn đem tự thân linh lực tăng lên tới cực hạn, triệu hồi ra một tôn to lớn Viêm Thần hư ảnh, Viêm Thần cầm trong tay hỏa diễm trường thương, hung hăng đâm về Băng Phượng Hoàng. Băng Phượng Hoàng bất lực tránh né, bị trường thương xuyên qua cơ thể. Theo trường thương đâm vào, Băng Phượng Hoàng trên người tầng băng nhanh chóng hòa tan, thân thể của nó dần dần tiêu tán trong không khí. Mà theo Băng Phượng Hoàng biến mất, trung quanh băng thiên tuyết địa cảnh tượng thì bắt đầu chậm rãi rút đi. Mọi người mệt mỏi nhìn lẫn nhau, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn nụ cười. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp thở một ngụm, không gian xung quanh lần nữa xảy ra biến hóa. Chỉ thấy nguyên bản không gian hình tròn bên trong, đột nhiên xuất hiện vô số xoay tròn lợi nhận, những thứ này lợi nhận tản ra lạnh băng kim loại sáng bóng, vì tốc độ cực nhanh hướng phía mọi người bay vụt mà đến. Không tốt, này khảo nghiệm còn chưa kết thúc. Lăng Vũ hô lớn, mọi người vội vàng lần nữa ngưng tụ linh lực, chuẩn bị nên đón một vòng mới khiêu chiến. Tại đây nguy cơ từ phía môi trường bên trong, bọn hắn không biết mình còn có thể hay không lần nữa biến nguy thành an. Chương 850, tái tạo càn khôn, chương 850, tái tạo càn khôn. Lăng Vũ đám người trải qua ngàn khó vạn hiểm, thành công xông qua không gian thần bí kia giống như quỷ nặng nghề khảo nghiệm, đã được như nguyện địa đạt được đến Hỗn Độn Linh Tiêu Kiếm. Khi bọn hắn lòng tràn đầy vui mừng về đến Linh Thú Đại Lục, cảnh tượng trước mắt lại như là một cái trọng truy, hung hăng nện ở lòng của mọi người khẩu. Nguyên bản phồn hoa thịnh vượng đại lục, giờ phút này lại lâm vào trước nay chưa có hỗn loạn thâm nguyên. Hắc ám thế lực như cuộn trào mãnh liệt tắc lãng, tùy ý ở trên vùng đất này hoành hành vô kỵ. Chỗ đến, sinh linh đồ thán, cảnh hoang tàn khắp nơi tràn ngập tuyệt vọng cùng thống khổ khí tức. Vô số yêu linh cùng nhân loại tại bóng tối âm ảnh hạ đau khổ dãy rủa, phát ra thê thảm kêu gào. Thanh âm kia phảng phất là đối đầu thiên bi thương lên án. Lăng Vũ nhìn qua mảnh này bị hắc ám xâm thực được thủng trăm ngàn lỗ đại lục, lửa giận trong lòng như cuộn trào mãnh liệt dung nham trong nháy mắt phun trào. Hắn cầm thật chặt Hỗn Độn Linh Tiêu Kiếm, kiếm kia trôi giống như cùng bàn tay của hắn hòa làm một thể, thân kiếm có hơi rung động, dường như cảm ứng được chủ nhân nội tâm phẫn nộ cùng quyết tuyệt. Lăng Vũ mắt sáng như đuốc, dứt khoát kiên quyết dẫn theo các đồng bạn, như dòng lũ sắt thép nhảy vào đến cùng hắc ám thế lực liều chết quyết chiến trong. Trên chiến trường, phong vân biến sắc, giữa thiên địa tràn ngập làm cho người hít thở không thông tốc sát chi khí. Lăng Vũ sừng sững tại trước trận, giống chiến thần lâm thế. Hắn giơ cao Hỗn Độn Linh Tiêu Kiếm, kiếm chỉ thương cùng, trong chốc lát, thân kiếm bộc phát ra vạn trượng quang mang, giống như một quả sáng chói tinh thần ở trong trời đêm bỗng nhiên dâng lên. Hỗn Độn Liệt Không Trảm. Lăng Vũ gầm lên giận dữ, một đạo ẩn chứa hỗn độn chi lực kiếm khí như lông cự long, gào thét lên phá nói mà ra. Những nơi đi qua, bóng tối như tuyết động gặp phải nắng gắt, trong nháy mắt tan rã. Hắc ám thế lực tiên phong bộ đội tại đây bén nhọn một kích phía dưới, như con kiến hôi bị tùy tiện đánh tan, phát ra trận trận tiêu thảm. Tô Dao giống một đóa ngạo tuyết nở rộ hàn mai, ở hậu phương trấn định tự nhiên thi triển bằng tuyết lĩnh vực. Chỉ gặp nàng hai tay múa, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, giữa thiên địa hàn ý đột nhiên nổi lên, mảng lớn bông tuyết như là lông ngỗng nhẹ bay lả tả bay xuống. Những thứ này bông tuyết giống như được trao cho sinh mệnh, nhanh chóng đem mảng lớn hắc ám lực lượng đông kết, hóa thành từng tòa óng ánh sáng long lanh băng điêu, dưới ánh mặt trời lóe ra quỷ dị quang mang. Đại tráng thì tượng một đầu dũng mãnh vô bì mang yêu, cơ cái kia thanh to lớn chiến phủ, như mãnh hổ hạ sơn vì lực phá thiên quân chi thế xông vào trận địa địch. Hắn mỗi một lần vung vây chiến phủ, cũng nương theo lấy tiếng gió rít gào, lưỡi búa lướt qua, gió tanh mưa máu, địch nhân sôi nổi ngã xuống, giống như thu hoạch hoa mùa một. Nữ tử thần bí đứng ở trong trận, vẻ mặt nghiêm túc, trong miệng nói lẩm bẩm, linh cấm tiên tỏa. Theo nàng vừa dứt lời, từng đạo phù văn thần bí như ánh sáng theo nàng đầu ngón tay bay ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh khổng lồ linh khóa, tinh chuẩn không sai lầm đem bóng tối cường giả giam cầm trong đó. Kia bóng tối cường giả liều mạng dãy rủa, lại như là bị tơ nện vây khốn phi trùng, không thể động đậy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Thải Ly tiên tử dáng người nhẹ nhàng, như huyền chuyển nhảy múa hồ điệp, vũ động hoa mỹ thải lăng. Thải huyền mê tung. Thải lăng múa ở giữa, quang mang lấp loé, từng đạo ngũ thải ban lan huyền ảnh như mộng huyền hiện, nhiễu loạn địch tầm mắt của người. Để bọn hắn lâm vào hỗn loạn tương mừng, vì bản thân phương đã sáng tạo ra tuyệt cao chiến cơ. Nhưng mà, hắc ám thế lực thủ lĩnh thực lực vượt qua tưởng tượng của mọi người, giống một tòa không thể vượt qua núi cao. Toàn thân hắn tản ra làm cho người sợ hai hắc ám khí tức, như là một đầu ngủ say ác ma thức tỉnh. Chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, đem toàn thân bóng tối lực lượng ngưng tụ vào một điểm, sau đó thi triển ra kia bị thiên diệt địa hắc ám diệt thế chú. Trong chốc lát, một đạo to lớn màu đen cổ sáng phóng lên tận trời, như là một đầu dữ tợn hắc sắc cự long, hướng phía Lăng Vũ đám người điên cuồng cuốn theo tất cả. Những nơi đi qua, không gian như cái gương vỡ nát tan cảnh, phát ra tiếng vang chói tai, giống như thế gian vạn vật cũng sẽ tại cỗ này lực lượng kinh khủng hạ bị vô tình thôn phệ hầu như không còn. Lăng Vũ biết rõ một kích này uy lực đủ để hủy thiên diệt địa, thân sắc của hắn trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn đem tự thân linh lực vận chuyển đến cực hạn, mỗi một tấc kinh mạch cũng giống như bị nhen lửa, phát ra sáng rực quang mang. Đồng thời, hắn vì tâm thần câu thông hỗn độn linh tiêu kiếm bên trong thượng cổ lực lượng, kia cổ lão mà lực lượng thần bí tại trong kiếm phun trào, cùng linh lực của hắn hô ứng lẫn nhau. Vạn viêm quy nhất, viêm thần hàng thế. Lăng Vũ quát to một tiếng. Một tôn quanh thân thiêu đốt lên hỗn độn hỏa diễm viêm thần hư ảnh chậm rãi xuất hiện sau lưng hắn. Viêm thần cao tới trăm trượng, giống một tòa nguy nga hỏa diễm sân phong, cầm trong tay hỏa diễm cự kiếm, thân kiếm thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, tỏa ra vô tận nhiệt độ cao, phản phất muốn đem thế gian tất cả bóng tối cũng đốt cháy hầu như không còn. Viêm thần cùng hắc ám diệt thế chú chính diện va chạm, trong chốc lát, thiên địa thất sắc, quang mang cùng bóng tối đan vào lẫn nhau, va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Lăng Vũ Viêm thần lực lượng mặc dù vô cùng cường đại, nhưng Hắc Ám Diệt Thế chút thì cực kỳ quỷ dị khó chơi, hai bên lâm vào rằng có không xong cục diện này. Viêm thần quanh thân hỗn độn hỏa diễm cùng cái kia màu đen cổ sáng kịch liệt giao phong, mỗi một lần va chạm cũng dẫn phát mãnh liệt năng lượng ba động, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa cũng chấn động đến vỡ nát. Lăng Vũ có thể cảm giác được, lực lượng của mình đang bị tia Hắc Ám lực lượng từng chút một địa ăn mòn, mỗi một tấc da thịt cũng thừa nhận kịch liệt đau nhức, phản phất có vô số cương châm đang thắt gai. Ngay tại Lăng Vũ cảm thấy có chút phí sức thời điểm, hắn hai vị người yêu U Nhược cùng Linh Huyên đứng ra. U Nhược giống một đóa nở rộ ưu liên, dáng người nhẹ nhàng phiêu nhiên mà tới. Nàng hai tay kết ấn, đôi mắt đẹp đóng chặt, trong miệng nhẹ nhàng ngâm sướng, U Ngộng Huyễn Linh Thuật. Trong chốc lát, từng đạo như mộng như ảo quang mang từ trên người nàng tản ra, nhanh chóng tràn ngập đến Hắc Ám thế lực binh sĩ trong đám. Những binh lính kia giống như bị làm ma pháp, trong nháy mắt ánh mắt mê ly, lâm vào trong ảo cảnh. Bọn hắn hoặc là nhìn thấy chính mình nội tâm sợ hãi nhất chẳng cảnh, hoặc là đắm chìm trong mỹ hảo hư ảo trong một cảnh, trong lúc nhất thời trận cước đại loạn, tâm thần bị triệt để nhiễu loạn. Linh Huyên thì giống một vị ôn nhu thiên sứ, nàng thân mang trắng toát váy dài, trong tay quang mang lấp lóe. Nàng thi triển linh vận trị vũ thuật từng đạo nhu hòa lục sắc quang mang như mưa phùn rơi xuống, nhẹ nhàng bao phủ Lăng Vũ cùng các đồng bạn. Quang mang này giống như có ma lực thần kỳ, chỗ đến, mọi người mệt mỏi thân thể trong nháy mắt khôi phục sức sống, khô kiệt linh lực như là khô cạn dòng sông nên đón trời hạn gặp mưa, nhanh chóng tràn đầy lên. Các đồng bạn cảm nhận được cỗ này ôn hòa mà lực lượng cường đại, sĩ khí đại trấn, trong mắt lại lần nữa dấy lên hy vọng thắng lợi. Tại U Nhược cùng Linh Huyên dưới sự trợ giúp, Lăng Vũ cảm nhận được một cỗ liên tục không ngừng lực lượng tràn vào thể nội. Hắn cắn chặt răng, bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, thao túng Viêm Thần Cự Kiếm hung hăng chém xuống. Một kiếm này, giống như ngưng tụ giữa thiên địa tất cả chính nghĩa cùng lực lượng, mang theo đập nổi dìm thuyền quyết tâm. Hắc Ám Diệt Thế chú tại đây bén nhọn một kích phía dưới, cuối cùng như bọt biển phá thoái. Tia to lớn màu đen cổ sáng trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ, phiêu tán trong không khí. Mà Hắc Ám thế lực thủ lĩnh cũng không năng lực ngăn cản luồng sức mạnh mạnh mẽ này, bị Viêm Thần Cự Kiếm chém giết tại dưới kiếm. Theo thủ lĩnh chết đi, Hắc Ám thế lực trong nháy mắt tan tác như ong vỡ tổ, như là mất đi trụ cột đá mỗ hợp, nhanh chóng sụp đổ. Linh thú đại lục cuối cùng nên đón đã lâu qua mình, ánh nắng xuyên thấu trầm trọng vẻ lo lắng, vẩy vào mảnh này thế sự xoay vần thổ địa bên trên, cho vạn vật mang đến sức sống cùng hy vọng. Qua chiến dịch này, Lăng Vũ Huy danh như là một hồi cuồng phong, nhanh chóng chuyển khắp tất cả linh thú đại lục. Nhưng hắn cũng không thỏa mãn với đó, vì để cho đại lục triệt để khôi phục sinh cơ, nhường toàn bộ sinh linh đều có thể ở trên vùng đất này an cư lạc nghiệp, hắn quyết định truy tìm lực lượng cao hơn. Tại trong những ngày kế tiếp, Lăng Vũ một mình bước vào bế quan nơi. Đó là một chỗ tĩnh mịch mà thần bí sơn cốc, bốn phía bị linh khí nồng nặc chỗ vây quanh. Lăng Vũ ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, đem hỗn độn linh tiêu kiếm đặt trước người. Hắn vứt bỏ tất cả tạp niệm, quá chú tâm dung hợp hỗn độn linh tiêu kiếm lực lượng cùng với tự thân đúng thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ. Thời gian tại đây phiến tĩnh mịch trong sơn cốc chạy chậm chậm trôi qua, không biết qua bao lâu, Lăng Vũ trung quanh thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, giống như một ngôi sao mới trong sơn cốc sinh ra. Hắn cuối cùng đột phá cực hạn, biến thành linh thú đại lục trước nay chưa có vạn yêu chi tổ nắm trong tay tất cả yêu linh lực lượng bản nguyên. Cỗ lực lượng này ở trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt, giống như một cái lao nhanh không thôi sông lớn, nhường hắn cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có. Lăng Vũ mang theo người yêu U Nhược, Linh Huyên, vì vạn yêu chi tổ vô thượng vĩ lực, bắt đầu tái tạo đại lục. U Nhược bằng vào hắn đúng huyễn cảnh cùng linh thức đặc biệt đã hiểu, như là một vị kỹ nghệ tinh xảo công tượng, cẩn thận giúp trợ Lăng Vũ trải vớt đại lục không gian mạch lạc. Hai tay của nàng nhẹ nhàng múa, từng đạo ánh sáng nhu hòa theo nàng đầu ngón tay bay ra, tinh chuẩn địa chữa trị phá toái không gian. Những kia phá toái không gian tại nàng chữa trị dưới, như là cái gương vỡ nát lại lần nữa chắp vá hoàn chỉnh, khôi phục ngày xưa chân nhắn cùng ổn định. Linh Huyên thì vận dụng nàng cường đại trị dũ lực lượng, như là một hồi tưới nhuần vạn vật xuân vũ, bổ dưỡng đại lục ở bên trên mỗi một tấc đất. Nàng dạo bước tại hoang vu đại địa bên trên, những nơi đi qua, mặt đất dần dần khôi phục sức sống. Khô héo cỏ cây rút ra xanh nhạt mầm non, khô cạn dòng sông lại lần nữa chảy xuôi lên thanh tịnh nước sông, tĩnh mịch sa mạc cũng thay đổi thành một mảnh ốc đảo. Ba người bọn họ hao phí vô số tâm huyết, trải qua tháng năm dài đằng đẵng, cuối cùng thành công tái tạo linh thú đại lục. Mới đại lục không chỉ khôi phục ngày xưa phồn vinh, với lại càng biến đổi thêm vững chắc cùng tương đại. Đại lục ở bên trên yêu linh cùng nhân loại tại Lăng Vũ, U Nhược cùng Linh Huyên dẫn dắt dưới, học xong hài hòa chung sống, cộng đồng thủ hộ mảnh này tân sinh quê hương. Từ đây, Lăng Vũ vạn yêu chi tổ truyền kỳ cố sự tại linh thú đại lục đời đời truyền lại, biến thành khích lệ hậu nhân truy cầu chính nghĩa cùng lực lượng bất diệt thiên trường, mà hắn cùng U Nhược, Linh Huyên dắt tay tổng sáng tạo thịnh thế giai thoại, thì vĩnh viễn vì mọi người chỗ ca tụng, biến thành một đời truyền kỳ. Chương 851, thản nhiên thường ngày truyền thừa bắt đầu, phiên ngoại, chương 851, thản nhiên thường ngày truyền thừa bắt đầu, phiên ngoại. Tại Lăng Vũ biến thành vạn yêu chi tổ cùng U Nhược, Linh Huyên thành công tái tạo linh thú đại lục sau rất nhiều năm, đại lục sớm đã khôi phục ngày xưa sức sống cùng phồn vinh, thậm chí đây trước kia càng thêm hưng thịnh. Bây giờ Lăng Vũ, mặc dù có được vô thượng vĩ lực, nhưng hắn càng hưởng thụ cùng người nhà bằng hữu cùng bình thường thời gian. Sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua loang lổ lá cây, vậy vào Lăng Vũ cùng U Nhược, Linh Huyên ở lại trong tiểu viện. Lăng Vũ sớm điệu rời khỏi giường, đi vào trong sân, duỗi lưng một cái, cảm thụ lấy không khí thanh tân. U Nhược cùng Linh Huyên sau đó thì ra khỏi phòng, ba người nhìn nhau cười một tiếng, nụ cười kia bên trong tràn đầy năm tháng lắng đọng xuống ôn hòa cùng ăn ý. Linh Huyên cười nhẹ nói, hôm nay ta dự định làm chút ít mới học điểm tâm, cho mọi người nếm thử. U Nhược thì phụ hòa nói, vừa vặn ta mấy ngày trước đây tại núi rừng bên trong phát hiện vài cọng chân quý thảo dược, một lúc đi hai tới, có thể làm chút ít tẩm bổ linh lực đang ăn dược. Lăng Vũ nhìn hai vị người yêu, trong mắt tràn đầy cương triều, vậy ta liền đi chuẩn bị chút ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, giữa trưa chúng ta ăn thật ngon dừng lại. Dứt lời, Lăng Vũ hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Chỉ chốc lát sau, hắn liền dẫn từ trong linh cốc hái linh quả, linh thái cùng với từ trong linh hồ bắt được cá tươi trở về. Lúc này, Linh Huyên đã tại phòng bếp công việc lưu đủ lên, các loại điểm tâm hương khí tràn ngập trong tiểu viện. U Nhược thì mang theo hái tốt thảo dược quay về, bắt đầu ở đan phòng luyện chế đan dược. Đúng lúc này, một hồi tiếng cười thanh thúy truyền đến, nguyên lai là Tô Dao, đại trắng, nữ tử thần bí cùng thải ly tiên tử kết bạn mà đến. Tô Dao trong tay cầm một chùm băng đóa hoa màu xanh lam, cười nói, thật xa đã nghe đến Linh Huyên làm điểm tâm mùi thơm à, chúng ta đây là người hương mà đến. Đại trắng thì đại đại liệt liệt ngồi xuống, reo lên, ta thế nhưng nhớ Linh Huyên tay nghề thật lâu rồi, hôm nay nhưng phải ăn nhiều một chút. Nữ tử thần bí hơi cười một chút, cầm trong tay một quyển cổ lão linh cấm bí tịch đặt lên bàn, đây là ta gần đây mới nghiên cứu linh cấm chi pháp, mọi người cùng nhau tham khảo. Thải Ly tiên tử vũ động thải lăng, vui sướng nói, ta tại linh giới tìm được một loại mới nhảy múa, dung hợp linh lực, có thể tăng mạnh vũ giả thân pháp, một lúc nhảy cho các ngươi nhìn xem. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, một bên thưởng thức Linh Huyên làm điểm tâm, một bên chia sẻ nhìn lẫn nhau chuyện lý thú cùng cảm ngộ mới. Lăng Vũ nhìn trước mắt vui vẻ hòa thuận chẳng cảnh, trong lòng tràn đầy cảm khái. Đã từng, bọn hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử, trải qua vô số gian nan hiểm trở, mới đổi lấy bây giờ hòa bình cùng an bình. Buổi chiều, trong tiểu viện mọi người đi tới một mảnh trống trải đồng cỏ. Thải Ly tiên tử nhẹ nhàng nhảy múa, thải lăng theo dáng người của nàng múa, linh lực lấp lóe, giống như một bức tranh tuyệt mỹ. Mọi người sôi nổi vỗ tay gọi tốt. Sau đó, mọi người bắt đầu giao lưu khởi linh lực phương pháp tu luyện cùng các loại kỳ diệu pháp thuật. Lăng Vũ đem chính mình đúng vạn yêu chi tổ lực lượng bản nguyên đã hiểu chia sẻ cho mọi người nghe xong cũng được kích lợi không nhỏ. Tại giao lưu bên trong, Lăng Vũ đột nhiên nghĩ đến đại lục tương lai. Hắn nói ra, bây giờ đại lục phồn vinh, nhưng truyền thừa sự tình không thể lười biếng, chúng ta ứng chọn lựa một ít tư chất thượng giai hài tử, đem bản lãnh của chúng ta dốc túi tương thụ, nhường phần này thủ hộ đại lục lực lượng có thể kéo dài. Mọi người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thế là, tại đây thoải mái sung sướng bầu không khí bên trong, mọi người bắt đầu thương thảo thành lập truyền thừa chi địa chi tiết. Bọn hắn kế hoạch tại trung tâm đại lục vị trí, kiến tạo một tòa to lớn linh điện, là bồi dưỡng đời kế tiếp nơi trốn. Lăng Vũ đem tự mình truyền thụ pháp môn trưởng khống bản nguyên yêu linh, Ưu Nhược cùng Linh Huyên thì sẽ chỉ bảo bọn nhỏ về linh thức cùng trị dụ phương diện kỹ xảo. Tô Dao truyền thụ băng hệ pháp thuật, đại tráng dạy bảo thuật cận chiến cách đấu, nữ tử thần bí giải thích linh cấm phù văn, Thải Ly tiên tử truyền thụ thân pháp cùng phụ trợ chi pháp. Theo thái dương dần dần ngã về tây, chân trời nhiễm lên một vòng hoa mỹ dáng chiều. Mọi người trong tiểu viện hưởng dụng một bữa ăn tối thịnh soạn về sau, riêng phần mình mang theo đúng tương lai truyền thừa chờ mong cùng ước mơ, bước lên đường về. Mà Lăng Vũ, Ưu Nhược cùng Linh Huyên thì về đến tiểu viện, nhìn khắp trời đầy sao, trong lòng tràn đầy đúng đại lục mỹ hảo tương lai mong đợi. Nay bình thường lại ấm áp một thiên, có thể đúng là bọn họ nhiều năm phấn đấu thủ hộ theo đuổi thật sự ý nghĩa, mà mới truyền thừa thì sẽ tại mảnh này tràn ngập hy vọng đại lục ở bên trên, chậm rãi mở màn. Chương 852, vĩnh hằng truyền thừa, chương 852, vĩnh hằng truyền thừa. Tại Lăng Vũ Vinh đăng vạn yêu chi tổ tôn bị, cùng Vũ Nhược, Linh Huyên đồng tâm hiệp lực thành công tái tạo linh thú đại lục về sau, mảnh này rộng lớn đại lục phảng phất dục hỏa trùng sinh vương hoàng, nên đón chưa từng có tiền lệ hòa bình cùng hương thịnh chi cảnh. Năm tháng dài dằng dặc lưu chuyển, Lăng Vũ đám người thật sâu thấy rõ truyền thừa đối với đại lục tương lai đi về phía mấu chốt ý nghĩa. Thế là, bọn hắn tại đại lục chỗ cốt lõi, tỉ mỉ thành lập được một tòa to lớn tráng lệ linh điện, Thánh Khải linh điện. Tòa này linh điện giống đại lục trí tuệ trái tim, gánh chịu bồi dưỡng đời kế tiếp thần thánh sứ mệnh, biến thành truyền thừa hy vọng cùng lực lượng bất diệt nơi. Mỗi ngày sáng sớm, làm tia nắng đầu tiên ôn nhu địa chiếu xuống linh điện kia tỏa ra ánh sáng lung linh ngói lưu ly bên trên, ngũ thải quang mang như mộng huyễn chết xả ra, giống như nói cổ lão mà thần bí chuyện xưa. Trẻ tuổi đám học đồ ông trong lòng đúng tri thức sùng bái cùng đúng tương lai ước mơ, như thành tín tín đồ bước vào tòa này tràn ngập thần thánh khí tức linh điện. Lăng Vũ sẽ đích thân lên đài, truyền thụ yêu linh bản nguyên khống chế chi pháp. Thanh âm của hắn giống như hồng trung, trầm ổn mà hữu lực, tại linh điện mỗi một cái góc quanh quẩn, yêu linh bản nguyên chính là các ngươi lực lượng căn nguyên chỗ, như là chôn sâu tại mặt đất bảo tàng, cần lấy xích thành chi tâm đi cảm ngộ, vì cứng cỏi tâm ý chí đi đào móc, mới có thể đem nó khống chế tự nhiên, vận dụng tùy tâm. Đám học đồ hết sức chăm chú, trong mắt lóe ra nóng bỏng ham học hỏi qua mang, phản phất muốn đem Lăng Vũ mỗi một câu nói cũng in dấu khắc tại đáy lòng. U Nhược cùng Linh Huyên thì tại một chỗ khác tĩnh mịch trong tĩnh thất, dốc lòng dạy bảo đám học đồ liên quan đến linh thức cùng trị dụ phương diện tinh diệu kỹ xảo. Do U Nhược nhu hòa được như là gió xuân hiu hiu, linh thức đúng như một ngọn đèn sáng, tại các ngươi thăm dò linh lực huyền bí từ đường dài bên trên, cho các ngươi chiếu sáng tiến lên phương hướng, mà trị dụ chi thuật thì là ẩn chứa thủ hộ sinh mệnh từ bi lực lượng, như là ngày xuân nắng ấm, cho đau xót vì an ủi. Đám học đồ nín thở lắng nghe, sôi nổi thử nghiệm vận dụng tự thân linh lực, đi cảm giác chung quanh vi diệu khí tức biến hóa, dùng tâm cảm thụ lấy sinh mệnh kết như sợi tơ tinh tế tỉ mỉ nhịp đập. Tô Dao phụ trách truyền thụ băng hệ pháp thuật, chỉ gặp nàng bàn tay trắng như ngọc ưu nhã vung lên, trong chốc lát, băng tuyết bay tán loạn, như là vô số linh động tinh linh trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa. Băng hệ pháp thuật tuyệt mỹ cùng cường đại bày ra không bỏ sót. Nàng nhẹ nói, băng hệ pháp thuật không chỉ có chế địch ở vô hình lực lượng cường đại, càng ẩn chứa băng thanh ngọc khiết cao nhã ý cảnh. Lúc tu luyện, cần tâm vô tạp niệm, mới có thể đem nó uy lực phát huy đến cực hạn. Đám học đồ sôi nổi bắt trước, nỗ lực ngưng tụ linh lực, thử nghiệm tạo dựng ra hình thái khác nhau băng lăng, kiên cố vô cùng băng vẫn, cảm thụ lấy băng hệ pháp thuật kỳ diệu mị lực. Đại tráng thì sinh động tại rộng lớn trong luyện võ trường, mang theo đám học đồ tiến hành cận chiến cách đấu luyện tập. Hắn cơ cái kia thanh to lớn chiến phủ, đũa phong hổ hổ sinh uy, giống như năng lực xé rách không khí. Hắn lớn tiếng la lên, cận chiến chi đạo, thủ trọng dũng mãnh vô úy, nhưng tuyệt không phải mù quáng làm bừa. Tại anh dũng về phía trước đồng thời, càng phải tinh chuẩn nắm chắc lực lượng cùng kỹ xảo ở giữa vi diệu cân đối. Đám học đồ đi sát đằng sau động tác của hắn, từng chiêu từng thức, cường tráng mạnh mẽ, tràn đầy sức sống thanh xuân cùng tinh thần phấn chấn. Nữ tử thần bí đưa thân vào phù văn trong phòng, là đám học đồ cẩn thận giải thích linh cấm phù văn thâm thúy huyền bí. Nàng nét mặt trang trọng nói, phù văn chính là thiên địa linh lực cụ tượng hóa kỳ diệu hiện ra, mỗi một bút mỗi một họa cũng ẩn chứa thiên địa quy tắc lực lượng, dùng không được mảy may qua loa, cần lấy nghiêm cẩn thái độ đi đối đãi. Đám học đồ nhìn chăm chú những kia phức tạp mà phù văn thần bí, trong lòng tự nhiên sinh ra lòng kính sợ, bọn hắn hết sức chăm chú, nỗ lực ký ức phù văn cấu tạo cùng tác dụng, cố gắng để lộ phù văn phía sau ẩn tàng khăn che mặt bí ẩn. Thải Ly tiên tử tại tài múa trong các, truyền thụ thân pháp cùng phụ trợ chi pháp. Nàng nhẹ nhàng nhảy múa, dáng người nhẹ nhàng như yến, thải lăng theo gió bay lên, giống tiên tử lâm thế, đẹp không sao tả xiết. Nàng khẽ cười nói, thân pháp cùng phụ trợ chi pháp có thể để các ngươi tại thay đổi trong nháy mắt trong chiến đấu linh hoạt từng biến, xảo diệu phụ trợ đồng đội, thường thường có thể phát huy ra không tưởng tượng được mấu chốt tác dụng. Đám học đồ theo nàng tiết tấu, nhẹ nhàng múa dáng người, cảm thụ lấy linh lực cùng thân pháp hoàn mỹ dung hợp mang đến kỳ diệu trải nghiệm. Theo thời gian lặng yên trôi qua, một nhóm lại một nhóm học đồ theo Thánh Khải Linh Điện học thành tốt nghiệp. Bọn hắn như là lông cánh đầy đủ lưng, mang theo tại linh điện sở học tri thức cùng kỹ năng, xông lên linh thú đại lục các ngóc ngách. Bọn hắn biến thành thủ hộ hòa bình kiên cố hàng rào, truyền thừa văn minh không dập tắt lửa bó đuốc, là đại lục phồn bình cùng ổn định cống hiến lực lượng của mình. Lăng Vũ cùng U Nhược, Linh Huyên sóng vai đứng ở linh điện chi đỉnh, quan sát mảnh này tràn ngập sức sống cùng hy vọng đại lục. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua quần áo của bọn hắn, ba người trên mặt tràn đầy vui mừng mà nụ cười thỏa mãn. Bọn hắn biết rõ, đại lục tương lai chính một mực nắm giữ tại đây chút ít tràn đầy năng lượng và sức sống người trẻ tuổi trong tay, chắc chắn tách ra càng thêm rực rỡ ánh sáng lóa mắt hải. Mà bọn hắn sáng tạo truyền kỳ cố sự, thì đem như là sáng chói tinh thần, vĩnh viễn khắc sâu tại linh thú đại lục trong dòng sông lịch sử, khích lệ một đời lại một đời hậu nhân, dũng cảm địa truy tìm chính nghĩa cùng lực lượng, làm thủ hộ mỹ tốt, sáng tạo càng tương lai huy hoàng không ngừng nỗ lực. Mảnh này trải qua tang thương cùng trọng sinh đại lục, tại truyền thừa lực lượng dưới, chắc chắn kéo dài thịnh thế huy hoàng, viết ra càng nhiều rung động lòng người thiên chương, nhường kia ẩn chứa dũng khí, trí tuệ cùng yêu tinh thần, tại năm tháng lưu chuyển bên trong vĩnh viễn không ma diệt. Đến tận đây, bộ này nên đón hoàn tất. Hy vọng cố sự này năng lực lưu lại cho ngươi mỹ hảo hồi ức, nếu ngươi còn có cái khác sáng tác nhu cầu, tỉ như mới cấu tư và, tùy thời đều có thể nói cho ta biết.